Chương 811, Vương Bản Tử chương 811, Vương Bản Tử ngao giáp chính bản chân long bách biến công pháp, nghe nói đến từ tiên giới. Nhị cậu tử gần nhất khắc khổ nghiên cứu, tại luyện thể, lực lượng, biến hóa, pháp thiên tượng địa những phương diện này thần thông đều tăng cường rất nhiều. Căn cứ chính bản công pháp miêu tả, tu luyện tới đại thành về sau, cùng người chiến đấu liền không cần vũ khí, bởi vì pháp bảo bình thường đã rất khó siêu việt nhục thân cường độ. Sử dụng những cái kia loạn thất bát tao pháp bảo, còn không bằng nhục thân một đấm đập tới uy lực lớn. Bất quá, dạng này lặp đi lặp lại rèn luyện thân thể, cần tiêu hao đại lượng thiên tài địa bảo. Đem thiên tài địa bảo bên trong linh lực, toàn bộ rèn luyện đập tới nhục thân bên trong, khả năng tăng cường nhục thân, nắm giữ lực lượng mạnh hơn. Cùng lúc đó, hắn tại pháp lực tu vi phương diện cũng chưa từng có buông xuống. Nguyên anh bên trong pháp lực càng ngày càng phong phú, theo tốc độ này, đại khái lại có 200-300 năm liền có thể đếm thử đột phá hóa thần kỳ. Một ngày này, nhị cậu tử tu luyện kết thúc, từ trong bí thất đi ra, nhìn thấy Chu Nhi đang uống bổ dưỡng dưỡng sinh canh. Cái này một nồi nồng trong suốt, nhị cậu tử thế nhưng lại áp xúc hơn mấy trăm con kỳ chân dị thú tinh hoa, mỗi một ngụm đều là đại bổ. Cậu tử, cái này canh thật tốt uống, ngươi có muốn uống chút hay không? Ta liền không uống, ta lại không mang thai. Nhị cậu tử liền vội vàng lắc đầu, tiếp cận nhiều tài liệu chân quý như vậy mới nấu chế ra nồng canh, cho mình uống, có chút quá phung phí của trời. Mặc dù là nghi ngờ tại trong bụng ta, nhưng cũng có ngươi đại công lao. Chu Nhi dùng một cái nho nhỏ ngậm môi, lượng tràn đầy một môi, cười nhẹ nhàng tiến đến nhị cậu tử bên miệng. Đến, mở miệng a. Nhị cậu tử từ nhỏ đã có cái quen thuộc, chỉ cần tới bên miệng đồ ăn, nhất định liền sẽ ăn một miếng hạ. Giờ phút này canh tới bên miệng, hắn không có chút gì do dự, vô ý thức một ngụm liền nuốt xuống. Nuốt vào cái này ngụm canh về sau, hắn lại có chút hối hận. Dùng nhiều như vậy tài liệu quý hiếm, mà là chuyên môn dùng cho dưỡng thai bổ dưỡng thân thể nông canh, chính mình lại không mang thai, uống thật lãng phí. Đến, mở miệng. A Chu Nhi lúc này lại đem ngọc môi đưa đến nhị cậu tử bên miệng. Nhị cậu tử không có chút gì do dự, một ngụm liền đem kia môi canh lại uống. A, ta tại sao lại uống? Thật sự là bản tính khó sửa đổi. Canh uống đến trong bụng, nhị cậu tử nhưng lại bắt đầu hối hận. Đến, mở miệng. A, sau đó nhị cậu tử lại là một ngụm một mực. Lấy hắn từ nhỏ đến lớn dưỡng thành sinh tồn kinh nghiệm, tới bên miệng ăn, làm sao có thể không ăn? Trước kia lần lượt đánh, cũng phải đem đến miệng thịt nuốt trong bụng, hiện tại lại không bị đánh, vẫn là một ngụm như vậy mê người nồng canh. Khi thấy Chu Nhi lại một lần nữa dùng ngọc môi thịnh lên nồng canh, hướng miệng của hắn uy tới thời điểm, nhị cậu tử lần này tập trung tinh thần, cẩn thận ứng đối, cuối cùng không có trực tiếp uống xong, cuối cùng qua một lần đầu góc. Cậu tử, phải ăn nhiều, uống nhiều mới có khí lực, ngươi nhìn ngươi cũng gầy. Chu Nhi rất yêu quý tới gần, khuyên nhị cậu tử lại nhiều uống chút. Nhị cậu tử lần này thế nhưng là sự hết kinh, miệng ngậm quá chặt chẽ. Chu Nhi mắt thấy nhị cậu tử không uống, nàng cũng không còn khuyên, mà là đem kia một môi canh ngậm vào chính mình trong miệng. Sau đó hắn liền nhíu môi, hướng nhị cậu tử lại gần. Lần này, nhị cậu tử thực sự không cách nào từ chối. Canh ấm ấm, ấm áp, thơm thơm, mềm mềm. Rất lạ. Ngốc lớn luôn luôn như vậy không hiểu phong tình, thời khắc mấu chốt vỗ cánh gọi bậy, quét bọn hắn uống canh nha hứng. Nhị cậu tử tiện tay nhặt lên một cái giày rách, hướng ngông lớn đập tới, đập mất ngông lớn tận mấy cái lông vũ. Rất lạ. Ngông lớn bị đập một cái, vẫn không phục, mở ra cánh, ngẩng cao lên đầu, đối với nhị cậu tử. Bất quá nhị cậu tử rất nhanh liền phát hiện, chính mình giống như hoan uổng ngông lớn. Lúc này hắn đã thấy chân núi, tị thế bao trong tay mang theo một cái người, từ phương xa bước nhanh đi tới. Vị tị thế bao sách ở trên tay người kia, vóc dáng không cao, mập mạp, đã mập thành một cái viên cầu. Là hắn. Hắn sao lại tới đây? Nhị cậu tử lúc này từ đỉnh núi bay xuống đi, đứng ở hai người sinh tiền. Đâu ra, ta bắt lấy một tên gian tế. Tị thế bao đem cái này tròn mập mạp ném xuống đất, phủi tay bên trên bùn bẩn, rồi mới lên tiếng. Tiền bối, ta thật không phải gian tế, ta là tiên linh đại lục tu sĩ nhân tộc. Trên mặt đất tròn vo mập mạp vội vàng giải thích. Tị thế bao lại tại hắn tròn trịa trên thân đá một ước, bị đa hắn giống một trái bóng ra như thế, hướng phía trước lăn ra ngoài. Còn nói ngươi không phải gian tế, tiên linh đại lục liên thông đại chu vương triều truyền thống trận, sớm đã bị phong bế, căn bản là không qua được. Còn có, ngươi làm ta không có đi qua tiên linh đại lục sao? Bên kia căn bản là không có mấy cái nhân tộc. Ai phái người như ngươi làm gian tế, thật sự là khổ tám đời, coi như nói dối, cũng sẽ không xé một cái càng thêm hợp lý khéo đưa đẩy một điểm. Đông ra, người này không biết đến từ phương nào, ngược lại không phải ta đại chu vương triều con dân, tại chúng ta Thanh Châu khắp nơi tìm hiểu, bị ta bắt trở về. Tốt, rất không tệ. Nhị cậu tử vỗ vỗ tị thế bao bà bay, lấy đó tán dương. Đông gia yên tâm, chỉ cần có ta ở đây, bất kỳ một cái nào gian tế cũng đừng nghĩ chạy vào. Tị thế bao vô ngực, hướng nhị cậu tử bảo đảm nói. Hắn nhưng lại không biết, ngay tại hắn hướng nhị cậu tử đánh cược thời điểm, sau lưng một mực có một đạo như ẩn như hiện bóng người, chính là Mạc Vũ. Liền hắn đều phát hiện gian tế, chớ nói chi là Mạc Vũ. Hắn trở về dọc theo con đường này, Mạc Vũ một mực lặng yên không một tiếng động đi theo phía sau hắn. Làm rất tốt, cái này một bao hoàng kim cây lúa, ngươi lấy về ăn đi, chính mình sẽ không nấu, có thể tìm luyện đan sư hỗ trợ. Nhị cậu tử nói, xuất ra một cái nhỏ ba bố. Bên trong chứa một chút lớn nhỏ cỡ nắm tay, kim hoàng sắc hạt thóc. Hiện tại hắn trồng trọt hoàng kim hạt thóc đã có rất nhiều, chính mình nguyên anh đã đỉnh chỉ tăng trưởng. Hiện tại phục dụng hoàng kim hạt thóc đối với nhị cầu tử mà nói, vẹn vẹn hưởng thụ mỹ vị, tăng trưởng một chút tu vi, mặt khác cũng không có cái gì công hiệu. Đã như vậy, không bằng phân một chút cho thủ hạ người dùng ăn, trợ giúp bọn hắn tăng lên nguyên anh tư chất. Tị thế bao tiếp nhận ba bố, thần thức thiếu một hạng, ánh mắt lập tức sáng lên. Nhiều như vậy hoàng kim cây lúa, đa tạ đông gia. Đông gia, vậy ta liền về nhà a. Tị Thế Bao cong lên hắn yêu dấu nhỏ bao tải, giống một đầu vui vẻ con lửa, nhảy nhót liền chạy xa. Đợi đến Tị Thế Bao sau khi đi xa, Mạc Vũ thân ảnh mới chậm rãi nổi lên. Đâu ra? Mạc Vũ, cụ thể là chuyện gì xảy ra? Nhị cầu tử sớm liền thấy, dấu ở Tị Thế Bao sau lưng mực. Lúc này rất bình tĩnh mà hỏi thăm. Đông ra, là như vậy, chúng ta phụ mệnh nghiêm ngặt giám sát Đông Hải biên cảnh, ước chừng tại nửa năm trước, Đông Hải biên cảnh kia một mảnh lối hải có dị động, sau đó liền thấy cái tên mập mạp này từ trong nước biển bay ra. Mạc Vũ giảng thuật sự kiện kỹ càng trải qua. Nguyên lai tại nửa năm trước, có một nhóm người lớn ý đồ xuyên qua Đông Hải kia một mảng lớn bình chướng, từ Tiên Linh đại lục lẻn vào đến bên này. Nhưng cuối cùng những người khác chết tại kia một mảnh lôi đình hải dương bên trong, chỉ có cái tên mập mạp này từ trong nước biển thổi qua đến. Sau đó tổ chức tình báo đối với cái tên mập mạp này chỉ là thêm chút lưu ý, một mực chú ý, nhưng cũng không có đánh rắn độ cỏ. Bọn hắn liền thấy cái tên mập mạp này, một đường hỏi thăm, đi tới Đại Chu Vương Triều, còn tìm tới Thanh Châu khu vực. Chúng ta phát hiện, hắn thế mà cũng đang hỏi thăm Lý Bán Tiên hạ lạc, liền đem hắn xem như cấp bậc cao hơn gian tế, tăng phái mấy tên nhân thủ. Lam Nhị Cẩu Tử nghe được Lý Bán Tiên ba chữ thời điểm, hắn cũng ngơ ngác một chút. Thật lâu dài một cái tên người. Mặc dù là qua hơn ngàn năm, nhưng này nói bạch tu tóc trắng, một thân tiên phong đạo cốt hình tượng, lập tức hiện hiện trong đầu. Sớm mấy năm, hắn cũng làm cho Mạc Vũ ngành tình báo, tại tu tiên giới bốn phía tìm hiểu qua, lại không có tin tức gì. Bây giờ qua hơn ngàn năm, nếu như không chết, ít ra cũng là nguyên anh kỳ tu vi, chính mình rất dễ dàng liền có thể tìm tới. Chính là bởi vì Lý Bán Tiên người này tên, Tị Thế Bao đem hắn phán định là gian tế, cho nắm chặt trở về. Ta không quá yên tâm, một mực theo phía sau hắn, là cùng trở về. Mạc Vũ đem chuyện kỹ càng trải qua, tất cả đều nói một lần, Nhị Cẩu Tử đã trong lòng hiểu rõ. Việc này ta đã biết, người này liền lưu tại nơi này, trước giao cho ta. Vâng. Mạc Vũ lên tiếng, thân hình chậm rãi làm nhạt, lại muốn ẩn thân rời đi. Chờ một chút. Nhị Cẩu Tử gọi lại Mạc Vũ, lại lấy ra một cái, cùng vừa rồi giống nhau như lúc nhỏ bao tải, trong bao bố trang cũng là hoàng kim hạt thóc. Những này hoàng kim hạt thóc ngươi lấy về dùng ăn, có thể cải thiện tư chất, tăng lên nguyên anh. Đà tạ Đông gia. Mạc Vũ tiếp nhận bao bố, trịnh trọng chắp tay nói tạ. Nàng trước kia đi theo Nhị Cẩu Tử, vừa bắt đầu là nghĩ đến muốn báo ân, báo năm đó ở trong đống tuyết ân cứu mạng. Nhưng từ khi đi theo Nhị Cẩu Tử lăn lộn về sau, nàng năm đó chỗ thiếu ân tình, là một chút cũng không có báo. Ngược lại lại thụ Nhị Cẩu Tử rất nhiều ân huệ. Nếu không lấy nàng tư chất như vậy cùng thực lực bối cảnh, trung thân cũng chỉ có thể dừng lại tại trúc cơ kỳ, sau đó thọ nguyên hao hết mà chết. Đi theo Nhị Cẩu Tử những năm này, ngược lại giống như là báo gấp một đầu thô to chân, cùng theo lên như diều gặp gió, thành công đứng lên tu tiên giới đỉnh cao nhất. Mặc Vũ hướng Nhị Cẩu Tử nói lời cảm tạ về sau, cũng con kia một bao tải hoàng kim tóc biến mất ở trước mắt. Nhị Cẩu Tử lúc này mới đi đến trên mặt đất cái kia tròn mập mạp bên người ngồi xuống. Ngươi đến từ phương nào, vì sao muốn tìm Lý Bán Tiên? Vạn Bối họ Vương, người xưng Vương Bản Tử, đến từ Tiên Linh Đại Lục một cái ẩn thế chủng tộc. Trên đất tròn mập mạp, lúc này dãy rủa lấy ngồi dậy, vuốt một cái đầy bụi đất khuôn mặt, tiếp tục nói: "Lý Bán Tiên tiền bối, là Vạn Bối thụ nghiệp tân sư. Lý Bán Tiên thu ngươi làm đệ tử." Nhị Cẩu Tử tựa hồ có chút tò mò hỏi: "Thế thì không có, Lý tiền bối kia là cao nhân tiền bối, không muốn cùng phàm tục có quá nhiều lo lắng, cũng không nguyện ý thu Vạn Bối vì đệ tử. Nhưng Lý tiền bối truyền thụ ta không ít công pháp tại trận đạo, trong lòng ta chính là ta thụ nghiệp tân sư." Nhị Cẩu Tử lại yên lặng gật đầu một cái, xem ra tiểu tử này vẫn là không có quên chính mình lúc trước căn dặn. Trước mặt cái này Vương Bản Tử, chính là năm đó Nhị Cẩu Tử tại Tiên Linh Đại Lục tìm kiếm ẩn thế nhân tộc lúc, cái kia thích ăn đầu heo thịt Vương Bản Tử. Nhị Cẩu Tử chính là theo dõi Vương Bản Tử, mới tìm được ẩn thế chủng tộc tiểu thế giới lối vào. Năm đó Nhị Cẩu Tử truyền thụ hắn một chút trận pháp tri thức, cũng lắc lư lấy hắn giúp mình làm không ít chuyện. Vậy ngươi hôm nay vì sao muốn tìm đến Lý Bán Tiên? Nhị Cẩu Tử trước kia sử dụng giả danh chính là Lý Bán Tiên, dùng cái này danh nghĩa lắc lư rất nhiều người. Tiền bối, chúng ta chỗ tiểu thế giới đã bị diệt. Lý Bán Tiên tiền bối là chúng ta tiểu thế giới người, ta là tới tìm nơi nương tựa hắn. Đối mặt Nhị Cẩu Tử hỏi thăm, Vương Bản Tử thành thật hồi đáp. Năm đó Nhị Cẩu Tử trà trộn vào tiểu thế giới thời điểm, chính là lấy Lý Bán Tiên thân phận, tại bên trong tiểu thế giới giả mạo cao nhân tiền bối, cũng lừa gạt tới rất nhiều người, lẫn vào phong sinh thủy khởi. Chỉ là về sau, hắn diễn trò chơi thoát. Bên trong tiểu thế giới xuất hiện chân chính cao nhân tiền bối, lúc ấy kém chút đem Nhị Cẩu Tử dọa cho đi tiểu. Hắn lúc đó, ánh mắt kiến thức cũng còn kém chút, hắn chỗ nào có thể muốn lấy được, trên đời còn có cường đại như vậy quỷ dị cao thủ. Chương 812, hai cái rơi chương 812, hai cái rơi ngay tại một năm trước, Tiên Linh Đại Lục đống nhiên xuất hiện một vị cao thủ cực kỳ mạnh. Căn cứ Vương Bản Tử miêu tả, người này thân cao chỉ có 7 thước, lại lớn một thân lông tơ, hai viên răng nanh lộ ra ngoài, một móng vuốt vỗ xuống, có thể phá vỡ sơn và sông. Vị cao thủ này xuất hiện về sau, đầu tiên là tới chợ đen tổng bộ, đại khai sát giới, đem những cái kia không nghe theo hắn hiệu lệnh người tất cả đều giết. Chợ đen cao tầng vốn là bị áo bào tím tu sĩ thanh tẩy một lần, về sau Nhị Cẩu Tử một lần nữa tiếp nhận, đem những cái kia không nghe lời lại giết một lần. Toàn bộ chợ đen trong tổ chức, chỉ cần là xương cốt hơi hơi cứng một chút, tất cả đều chết. Hiện tại vị này lông xù cao thủ dáng Lâm Tiên Linh Đại Lục lại thanh tẩy một lần. Trải qua mấy vòng thanh tẩy cùng sàng chọn, còn có thể những người còn lại không có khả năng còn có xương cứng, mỗi người đều bảo đảm tuyệt đối trung thành, tùy thời tùy chỗ đều có thể trung thành với bất luận kẻ nào. Sau đó chợ đen còn lại những người này liền dẫn vị cao thủ này bốn phía chinh chiến. Bọn hắn đầu tiên là đem trải rộng tại Tiên Linh Đại Lục những thế giới nhỏ kia, ẩn thế chủng tộc, tất cả đều bắt tới, nhường cao thủ trong đó đều phi thăng lên tiên linh giới, thực lực không đủ, tại chỗ đổ sát. Bao quát Vương Bản Tử chỗ tiểu thế giới, cũng bị vị kia cao thủ đánh cho nát bấy. Bên trong ẩn giấu cao thủ không phải tại chỗ bị chém giết, liền đều phi thăng tới tiên giới. Vương Bản Tử bởi vì còn không có tu luyện tới hóa thần, không phải như vậy thu hút, lúc ấy cùng tộc nhân cùng một chỗ trốn thoát. Chỉ là bọn hắn có một đám người, tại cưỡng ép thông qua Đông Hải kia một mảnh bình chứng lúc, tuyệt đại bộ phận người đều chết. Vương Bản Tử cuối cùng cũng hôn mê, tỉnh lại thời điểm xung quanh chỉ có một mình hắn. Nhị cậu tử nghe xong Vương Bản Tử giảng thuật, suy tư một hồi, lúc này mới ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Vương Bản Tử. Xem ở ngươi giảng thuật một nửa nói thật phân thượng, lão phu có thể cho ngươi một cái toàn thây, ngươi dự định sau khi chết chôn địa phương nào? Nhị cậu tử đã rút ra một thanh lạnh như băng đoạn kiếm, chống đỡ tại Vương Bản Tử trên bụng. Vương Bản Tử dọa đến toàn thân thịt mỡ khẽ run rẩy, đội vàng cầu xin tha thứ. Tiền bối ta lời nói câu câu là thật, tất cả đều là nói thật, nhìn tiền bối minh xét. Còn dám giảo biện, ngươi là cho là ta rất ngu, rất dễ bị lừa sao? Nhị cậu tử nói đến đây, đã có lửa giận dâng lên. Nếu không phải năm đó có chút duyên phận, hắn thật có khả năng hạ sát thủ. Lấy bị kia cao thủ thực lực, thần thức đủ để bao trùm phương viên hơn trăm dặm, các ngươi tiểu thế giới kia, một ngọn cây quặng cỏ đều tại thần thức của hắn phạm vi bên trong. Chỉ bằng ngươi chút thực lực ấy, làm sao có thể từ hắn trưởng khống hạ đào thoát? Vương Bản Tử giật mình, trên mặt thịt mỡ đều run lên một cái. Hắn đều không nghĩ tới, Trương Nhị Cẩu người tại Đại Chu vương triều, song phương cách xa nhau vô số vạn dặm, thế mà đối tình hình lúc đó, rõ như lòng bàn tay. Lúc ấy bị kia toàn thân mọc đầy lông tơ cao thủ, thần thức bao phủ toàn bộ tiểu thế giới, không có bất kỳ người nào có thể từ dưới tay hắn đào thoát. Cho dù là bên trong tiểu thế giới con ruồi, chuột cũng không thể thoát khỏi hắn trưởng khống. Tiền bối nhìn rõ mọi việc. Tại hạ lúc ấy, đúng là một vị tiền bối cao thủ che chở cho, mới lấy chạy trốn. Đã nhị cầu tử đã xem thấu lai lịch của hắn, Vương Bản Tử giờ phút này cũng không thể không thừa nhận. Nhưng việc này quan hệ vị tiền bối kia cao thủ tính mệnh, xin thứ cho tại hạ không thể tiết lộ. Nói như vậy, ngươi có thể xuyên qua Đông Hải tầng kia bình chướng, cũng là bởi vì vị kia cao thủ ra tay tương hộ. Ngươi cũng đừng nói là bằng thực lực mình xuyên qua tới, lấy thực lực của ngươi, tại trên con đường kia ít nhất phải chết 8 lần. Lại chuẩn bị liệu sự như thần. Giờ phút này, Vương Bản Tử hoàn toàn tin phục. Trước mắt vị tiền bối này, liệu sự như thần, bất cứ chuyện gì đều lừa không được hắn. Xuyên qua Đông Hải bình chướng dọc theo con đường này gặp phải nguy cơ, lấy thực lực của hắn, xác thực ít nhất phải chết đến 8 lần. Tại vị này Trương Nhị Cẩu tiền bối trước mặt, chính mình tất cả dường như tất cả đều bị nhìn thấu, một chút tư ẩn đều lưu không được. Trên đường đi hộ ngươi vị tiền bối kia cao nhân, thế nhưng là dài cái bộ dáng này. Nhị Cẩu tử nói, liền lấy thần thức cùng pháp lực, trong hư không ngưng tụ ra một bóng người. Chính là lúc trước, hắn tại bên trong tiểu thế giới gặp phải lão giả kia hình tượng. Sắp chia tay lúc, lão giả còn đưa hắn một phần truyền thừa, tên là Trận Đạo Thông Thiên ghi chép nhường Nhị Cẩu tử được lợi trung thân. Vương Bản Tử nhìn thấy trong hư không bóng người, chấn động trong lòng. Người trước mắt, chẳng lẽ có thể hiểu rõ tất cả thế sự sao? Trên đường đi bảo vệ hắn chạy trốn người, chính là hư ảnh bên trong vị tiền bối này. Chính mình trước kia cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chỉ có tại tiểu thế giới phá hủy thời điểm, mới biết được bên trong tiểu thế giới còn ẩn giấu đi nhiều như vậy cao thủ. Lúc ấy chính là vị lão giả này, cùng mấy tên tiền bối cùng một chỗ, vây công cái kia toàn thân lông dài quái nhân. Chỉ là đáng tiếc, quái nhân này chẳng những sức chiến đấu cực kỳ cường đại, trên tay hắn còn có một cái pháp bảo, có thể bắn ra một đạo bạch quang. Bạch quang soi sáng trên thân người, lập tức liền sẽ bị bạch quang bao phủ, sau đó phi thăng tiên giới. Lúc ấy vị tiền bối kia vọt tới lông dài quái nhân trước người tự bạo, mới bị những thứ khác người tìm tới một tia hy vọng chạy trốn. Hắn cũng xen lẫn trong chạy trốn trong đám người, xông ra chúng đây. Chu Nhi, cho ta làm hai đại bồn đầu heo thì tới. Nhị cầu tử đối với trên đỉnh núi hô một tiếng, rất nhanh, Chu Nhi liền chứa một cái chậu lớn từ đỉnh núi bay xuống. Vương Bản Tử nghe được đầu heo thịt ba chữ, nước bọt cũng nhịn không được muốn chạy ra, lúc này đem hắn cái kia mập phì ngắn cổ dùng sức duỗi dài, hướng Chu Nhi bưng trong chậu nhìn lại. Quả nhiên, bên trong là một cái bồn lớn kho tốt đầu heo thịt. Tiền bối, có thể nói ta đều đã nói, không dám có bất kỳ lựa gạn. Vương Bản Tử nhìn thấy cái này một chậu đầu heo thịt, còn tưởng rằng là cho hắn ăn chặt đầu cơm. Thế nào, ngươi bây giờ đã chướng mắt đầu heo thịt sao? Nhị cầu tử lúc nói chuyện, thân thể của hắn chậm rãi vặn mèo biến hóa, trên mặt còn rất dài ra một chút màu trắng sợi râu. Vương Bản Tử nghe được thanh âm khác thường, vội vàng ngẩng đầu lại nhìn. Phát hiện đứng ở trước mặt hắn, ở đâu là cái gì Trương Nhị Cẩu, rõ ràng chính là hắn chuyến này muốn tìm Lý Bán Tiên. Lý tiền bối, thật là ngươi. Vương Bản Tử giờ phút này nhìn xem trước mặt Lý Bán Tiên, còn có chút không thể tin được, sợ hãi là những người khác giả trang. Vương Bản Tử, bản tôn năm đó truyền cho ngươi trận pháp, có thể từng nắm giữ. Tiền bối chỗ thụ chi trận pháp, vạn bối thời khắc đều đang cẩn thận phỏng đoán, một ngày cũng không dám buông lỏng. Tiếp xuống, hai người tại trận pháp phương diện một phen đối thoại luận bàn, Vương Bản Tử không còn có hoài nghi, bởi vì rất nhiều thứ đều là năm đó Lý Bán Tiên truyền thụ cho hắn, người ngoài căn bản cũng không biết trong đó nội tình. Tiền bối, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Vương Bản Tử giờ phút này liền đầu heo thịt đều không để ý tới ăn, vội vàng quỳ xuống, mò suy nghĩ nước mắt, hướng Nhị Cẩu tử dập đầu. Chúng ta tộc nhân tất cả đều chết, chúng ta tiểu thế giới nhân khẩu chỉ còn lại có ta cùng tiền bối hai cái này nửa người. Vương Bản Tử nhớ tới trong khoảng thời gian này tao ngộ, buồn từ đó đến, cảm giác đầu heo thịt đều ăn vào vô vị. Tại hắn trong tiềm thức vẫn cho là Lý Bán Tiên chính là bọn hắn bên trong tiểu thế giới người, cho nên hiện tại hắn đem Nhị Cẩu tử cũng coi là cái gì gọi là hai cái dưới người, còn có nửa cái chính là vị tiền bối này. Vương Bản Tử nói, lấy ra tiểu đao, từ trên bụng mở ra một cái lỗ hổng nhỏ, sau đó từ một đống thịt mỡ bên trong rút ra một tiết đen nhánh gỗ. Vị tiền bối này vì yểm hộ đám người chạy trốn, hắn tự bạo về sau một bộ phận nguyên thần đều giấu ở cái này một tiết gỗ bên trong. Chỉ là đang bảo vệ ta thông qua bình chướng thời điểm, tiêu hao quá lớn, đã rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhị cậu tử tiếp nhận gỗ nhìn một chút, đây là một tiết dưỡng thần mục, có thể tầm bổ thần thức, cũng có thể tầm độ nguyên thần. Bất quá vì tốt hơn ẩn giấu nguyên thần, cái này dưỡng thần mục đã bị luyện hóa, đã sớm đã mất đi sinh cơ, không cách nào thu vào trong hồ lô trồng trọt. Nguyên lai Vương Bản Tử nói tới nửa người, chính là chỉ cái này một phần ngủ say nguyên thần. Lão đầu này biết nhị cậu tử cùng Vương Bản Tử quan hệ, lúc này mới cố ý ủy thân cho Vương Bản Tử, nhường hắn tìm đến nhị cậu tử. Chương 813, ngươi nhất định được chương 813, ngươi nhất định được hồ lô trong hỗn độn. Ô một bị vây ở trong này đã có hơn mấy trăm năm. Nếu là bình thường tu sĩ, cái này mấy trăm năm thời gian bên trong đã sớm điên rồi. Ô một thực lực vẫn là không thể nghi ngờ, hắn bị nhốt mấy trăm năm, thế mà cũng không phong. Vẹn vẹn tư duy có chút chết lặng ngốc trệ, nói chuyện không quá lưu loát. Những năm này tại nhị cậu tử lặp đi lặp lại lắc lư phía dưới, hắn vẫn tin tưởng, chính mình chỉ cần cố gắng thông qua, liền có thể từ nơi này bay ra ngoài, thực hiện ở trong hỗn độn phi hành xuyên qua. Lúc này, hắn ngay tại vùi đầu khổ tưởng, tính toán nhị cậu tử truyền thụ cho các loại quyết hiếu. Gần nhất hắn lấy loại trạng thái này, đã suy tư hơn mấy tháng, hắn cảm giác mình đã tìm tới một chút manh mối. Đồng nhiên, hắn nhãn tỉnh sáng lên, dường như có chỗ linh ngộ. Có. Sau đó liền thấy hắn, ngẩng đầu liền hướng trong hỗn độn phóng đi. Bèn, cái này một đầu hung hăng đâm vào hỗn độn bên trên, lại vẫn không thành công xuyên qua. Dầm dầm dầm. Ô một còn không phục, ngẩng đầu đối với hỗn độn, lại là một hồi mãnh liệt va chạm, lại không có chút nào bất cứ tác dụng gì. Sau đó, hắn chỉ có thể chán nản đặt mông ngồi xuống, hai tay níu lấy trên đầu lông tóc. Vẫn chưa được. Ta thật sự là một cái phế vật. Lĩnh ngộ nhiều năm như vậy, vì cái gì vẫn là không cách nào lĩnh ngộ được xuyên qua hỗn độn phương pháp. Người khác giống ăn cơm uống nước như thế chuyện đơn giản, tự mình làm lên lại khó như lên trời. Chẳng trách mình tại tiên giới cũng là một cái phế vật, trước kia còn phàn nàn tiên giới hoàn cảnh, dẫn đến chính mình không có ngày nổi danh. Hiện tại hắn rốt cục nhận rõ hiện thực, chính mình thật là một cái phế vật. Ngay tại Ô Mộc hối hận thời điểm, nhị cầu tử lạc quan sáng sủa thanh âm lại tại phía sau hắn vang lên. Ô Mộc lão ca, ăn hay chưa? Nhị ca tử xách theo một chút thực phẩm, đứng tại Ô Mộc sau lưng, trên mặt tràn đầy nhiệt tình sáng sủa nụ cười. Hắn nhìn thấy một mặt ủ rũ túi đầu Ô Mộc, liền vội vàng đi tới khuyên giải. Ô Mộc lão ca, không phải ta nói ngươi, ngươi không cần quá gấp, ngươi bản chất lại không ngu ngốc, chỉ là tạm thời còn không có tìm tới phương pháp chính xác mà thôi. Ngươi muốn đối chính mình có lòng tin, chỉ cần cố gắng thông qua, khẳng định có thể làm được. Cố lên, ngươi nhất định được. Nhị cầu tử mặc dù biết rõ Ô Mộc như thế luyện xuống dưới, dù là tiếp qua hơn mấy ngàn vạn năm cũng không có khả năng đi, nhưng hắn vẫn rất thành khẩn cổ vũ. Cái gọi là chân thành mới là tất phải rất kỹ. Đối với nhị cầu tử chân thành an ủi cùng cổ vũ, Ô Mộc vẫn rất dính chiêu này. Đa tạ ngươi những năm này một mực an ủi cùng cổ vũ, không phải ta đã sớm hỏng mất. Kỳ thật ngươi không cần an ủi ta, ta cũng biết mình chính là một cái phế vật. Bất luận tại tiên giới vẫn là hạ giới, phế vật chính là phế vật, sẽ không theo hoàn cảnh cải biến. Ô Mộc hiện tại đối với mình hoàn toàn đánh mất lòng tin. Dù là nhị cầu tử dùng sức cổ vũ, hắn vẫn nhận định chính mình rất rắc rối, vậy thì không có biện pháp. Ai? Xem như tương giao mấy trăm năm lão bằng hữu, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tỉnh lại. Cá nhân ta cảm giác, ngươi bản chất cũng không kém, là một cái cực kỳ ưu tú nhân vật, so với những cái kia thiên chi tiêu tử, cũng không kém chút nào. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, khả năng vẫn là đã mất đi lý tưởng cùng tín niệm, trong lòng thiếu khuyết động lực vươn lên. Chỉ cần ngươi có thể tìm tới một chút phương pháp, để cho mình lần nữa khôi phục lý tưởng tín niệm, tái tạo động lực vươn lên, hẳn là sẽ tốt hơn nhiều. Nhị cầu tử vẫn rất nhiệt tình nói. Ô Mộc nghe vậy, lại lần nữa nhặt lên một chút lòng tin, tò mò hỏi, vậy ta phải nên làm như thế nào? Trải qua cái này mấy trăm năm, hắn hiện tại đối với nhị cậu tử đã không có cái gì để phòng trong lòng. Đã nghe được nhị cậu tử nhắc lên, liền rất một cách tự nhiên hỏi, cái này quả thật có chút độ khó. Theo ta được biết, có một loại đần biện pháp. Nhị cậu tử nói đến đây, lại hơi hơi dừng lại một chút. Biện pháp gì? Chúng ta tương đối đần, thích nhất đần biện pháp, tốt nhất là không cần động não liền có thể làm được. Ô Mộc khẩu vị càng thêm bị nhị cậu tử treo lên. Đối với nhị cậu tử nói tới đần biện pháp, hắn ngược lại càng ưa thích, càng cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại đối với mình trí lực đã hoàn toàn đánh mất lòng tin. Ta đần biện pháp chính là cảm ơn, người người đều hẳn là học được cảm ơn, học được cảm ơn, ngươi mới có thể toàn thân trên dưới tràn ngập động lực vươn lên. Đầu tiên chúng ta muốn cảm tạ tiền, cảm tạ dương quang. Nhị cầu tử đã sớm trong lòng nhẫn nhịn mấy trăm năm, rốt cục bắt được cơ hội này, giáo dục Ô Mộc như thế nào học được cảm ơn. Hôm nay đã Ô Mộc một lòng muốn học, hắn đương nhiên biết gì nói đấy, nói rõ không sót, giảng được nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Hắn giảng thông khoái, Ô Mộc cũng nghe được chăm chú. Mỗi chữ mỗi câu toàn đều ghi tạc trong lòng. Về sau hắn sợ quên, dứt khoát dùng giấy cùng ghi chép xuống đến. Nhị cầu tử kể xong về sau mới nhớ tới, hắn lần này vốn là có cái khác mục đích. Hắn nhường Vương Bản Tử vẽ lên một chương ảnh hình người, chính là cái kia giết tiến tiểu thế giới lông dài quái nhân hình tượng. Lúc ấy nghe được Vương Bản Tử nói lên cái kia cao thủ hình tượng lúc, hắn liền nghĩ đến trong hồ lô bị nhốt Ô Mộc, hẳn là cùng một chủng tộc. Hắn hôm nay cất chương này họa, chính là muốn cho Ô Mộc hỗ trợ phân biệt một chút, xem bọn hắn phải chăng quen biết, có hay không đối phương tình báo. Bất quá hôm nay vừa dạy Ô Mộc cảm ơn, nhị cầu tử vẫn là đem tấm kia họa lại thu về, không có lấy ra. Hắn sợ Ô Mộc nhìn thấy cố nhân, đến lúc đó lại nghĩ tới một chút chuyện cũ, một kích động đem cảm ơn chuyện lại ném sau. Tiếp xuống một đoạn thời gian, nhị cầu tử thường thường liền đến nhìn một chút Ô Mộc, cùng hắn nghiên cứu thảo luận một chút liên quan tới cảm ơn kinh nghiệm. Ô Mộc đại khái là tại trong hồ lô nhốt như thế mấy trăm năm, đầu đã sớm quan tròn váng, hay là đem trong đầu kinh nghiệm trước kia tất cả đều thành không. Ngược lại cùng loại với trống không đại não, học lên đồ vật đến đặc biệt nhanh. Hôm nay nhị cầu tử tới thời điểm, cho hắn đưa một phần bánh ngọt, ô một vậy mà hướng hắn cảm ơn. Cho nên nói đi, nhân chi sơ, tính bản thiện, người người đều có một khỏa thiện niệm, trong tiềm thức đều có một khỏa cảm ơn chi tâm. Một cái tha thứ, vô tư, quên mình bị người, hiểu được cảm ơn người, mới là toàn bộ tu tiên giới được hoan nghênh nhất người. Nhị cầu tử mắt thấy thời cơ đã thành thục đến không sai biệt lắm, lúc này mới đem kia một trường chân dung lấy ra. Ngươi giúp ta nhìn xem, cái này người ở phía trên ngươi biết sao? Nhị cầu tử nói, đem kia một trương vẽ ở ô mục trước mặt triển khai, hóa bên trong là một tên toàn thân lớn lông tơ, còn có hai cái răng nanh, hình tượng cùng ô mục rất tương tự người. Hắn cũng tới. Ô mục nhìn thấy họa bên trong người, kinh ngạc nói rằng. Chương 814, chiếc lồng chương 814, chiếc lồng quả nhiên không ra nhị cầu tử sở liệu. Ô mục khi nhìn đến chân dung lần đầu tiên, liền nhận ra là hắn người quen. Ngươi biết hắn? Ừm, nhận biết. Hắn tên là Hắc Viêm, coi như hóa thành trò, ta cũng nhận biết. Ô mục rất trịnh trọng gật gật đầu, cảm xúc có chút kích động. Các ngươi có thủ? Nhị cầu tử thấy này, trong lòng vui mừng, lại vẫn ung dung thản nhiên, rất bình tĩnh mà hỏi thăm. Ừm, hai chúng ta đều là Hoành Sơn Tiên Quân phủ hạ, trong phủ làm việc. Trước kia có chút qua kết. Ô Mộc nói chuyện có chút ấp a đúng, bên trong khẳng định còn có một số nội tình, hắn không nguyện ý nói rõ. Nhị cầu tử cũng liền giả giả vờ không biết, về sau sẽ chậm chậm mà mặc lên lời nói. Chỉ cần hai người từng có kết chính là chuyện tốt, về sau sẽ chậm chậm hiểu rõ. Ngươi từ nơi nào được đến chân dung? Ngươi không phải cũng bị khốn ở trong hỗn độn sao? Lại làm sao biết hắn? Xem ra Ô Mộc bị vây cái này mấy trăm năm, còn không có hoàn toàn biến ốc. Hắn còn nhớ rõ nhị cầu tử trước kia cùng hắn nói qua, nơi này là một mảnh vô biên vô tận hỗn độn, nhị cầu tử cũng bị vây ở chỗ này ra không được. Nhị cầu tử so với hắn hơi hơi mạnh một điểm địa phương, chính là có thể ở trong hỗn độn phi hành đi khắp, nhưng cũng giống như hắn, là không cách nào rời đi cái này một mảnh hỗn độn. Ta vừa rồi trên đường tới, ở trong hỗn độn nhặt được một cô thi thể, từ trên người hắn tìm ra tới. Ta phát hiện chương này chân dung cùng ngươi có chút tương tự, liền lấy tới cho ngươi xem một chút. Ô Mộc cầm lấy tấm kia chân dung lại trầm mặc một hồi, sau đó mới thở dài một hơi. Xem ra, hắn cũng xuống. Ta lắm miệng hỏi một câu, các ngươi đều là từ trên trời hạ tới làm cái gì? Nếu như không tiện trả lời, liền coi như ta không có hỏi. Nhị cầu tử thừa cơ hội này, làm bộ rất tùy ý mà hỏi thăm. Đầu tiên, cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này đối sự quan tâm của ta, chiếu cố, cùng cổ vũ. Ô Mộc rất thành khẩn hướng nhị cầu tử biểu đạt ra cảm ơn chi tâm, đây là hắn hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ, là hai người quan hệ cải thiện một bước dài. Việc này vốn phải là bảo mật, nhưng bây giờ Hắc Viêm cũng xuống, đối ngươi có đại nguy hiểm, ta có thể hướng ngươi lộ ra một chút tin tức. Ngươi nhất định phải giữ bí mật, đừng nói cho bất kỳ người nào khác. Ngươi yên tâm, ta nhất định thủ khẩu như mình, như có vi phạm, liền để ta phấn thân phải cốt. Nhị cầu tử ngược lại là một bộ khôi lỗi chi thần, lúc nào cũng có thể tự bạo, phát ra loại độc này thể thời điểm, hắn không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Kỳ thật, hai chúng ta đều thuộc về Hoành Sơn Tiên Quân phủ hạ, bình thường liền phụ trách giữ gìn mấy cái vòng lồng. Chúng ta định thời gian muốn hướng vòng trong lồng tung xuống linh thủy, tầm bổ sinh linh, còn muốn kịp thời cho vòng trong lồng trừ độc sát trùng, còn muốn đem thu hoạch các loại thổ đặc sản xử lý tốt, nộp lên cho Hoành Sơn Tiên Quân phủ Ô Mộc đem hắn ở trên trời làm công tác. Đại khái cùng nhị cầu tử giảng một chút. Ngươi nói vòng lồng, chẳng lẽ chính là ta sở sinh sống thế giới? Nhị cầu tử nghe được Ô Mộc lặp đi lặp lại đề cập vòng lồng hai chữ, mặc dù sớm có suy đoán, nhưng giờ phút này thực tế nghe được Ô Mộc như thế hời hợt đề cập, trong lòng vẫn có chút khó mà tiếp nhận. Các ngươi đem cái này gọi thế giới? Ô Mộc có chút ngoài ý muốn, còn hơi có chút khinh thường. Bất quá các ngươi một mực sống ở nơi này, đem cái này nhỏ chiếc lồng xem như thế giới, cũng rất bình thường. Liền các ngươi sinh hoạt loại này nhỏ chiếc lồng, ta cùng Hắc Viêm mấy cái. Mấy người, hết thảy phụ trách quản lý 15 cái. Chúng ta muốn đem cái này 15 cái vòng trong lồng sinh linh đều chiếu cố tốt, còn muốn định kỳ thu hoạch một chút thổ đặc sản. Có chút vòng trong lồng sinh linh quá mức làm ầm ĩ, chúng ta đã muốn phòng ngừa bọn hắn lẫn nhau ẩu đả, dẫn đến sản lượng hạ xuống, còn muốn bảo trì bọn hắn tươi sống cùng nhai kình. Ô Mộc rất tùy ý giảng thuật công tác của bọn hắn nội dung, mỗi ngày bất quá chỉ là một chút chăm sóc trong đất hoa màu sống. Nói đến giống như giản dị tự nhiên, buồn tẻ không thú vị, nhị cầu tử lại nghe được hái hùng kết bía. Bọn họ tự vấn lòng, chính mình đại khái cũng thuộc về tương đối tươi sống, hơn nữa rất có nhai kình một loại kia. Khó trách, mỗi lần hóa thần kỳ tu tiên giả xảy ra đại quy mô chiến đấu, liền sẽ dẫn phát tập thể phi thăng. Hóa ra là sợ bên trong hoa màu sẽ giảm sản lượng, chỉ có thể sớm thu hoạch. Một vòng tròn lồng dùng thời gian dài, bên trong khó tránh khỏi sẽ sinh ra một hai cái tương đối giảo hoạt sinh linh. Có chút giảo hoạt sinh linh thế mà phát giác được sự hiện hữu của chúng ta, hay là đoán được vận mệnh của mình, liền sẽ lười biếng, không hảo hảo tu luyện, còn muốn trốn tránh phi thăng. Loại hành vi này vô cùng ác liệt, dùng ngươi lời nói tới nói, chính là không hiểu được cảm ơn. Ô một hoạt học hoạt dụng, học được vẫn rất nhanh, nhanh như vậy liền đem không hiểu cảm ơn chủ mũ cho giữ lại. Ta mỗi ngày đều dùng linh vũ làm dịu vòng trong lồng tất cả sinh linh, còn muốn chiếu cố bọn hắn sinh trưởng hoàn cảnh. Ta phí tâm phí lực, đều tốt như vậy. Đại gia nên tốt 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 hấp thu linh lực, một lòng tu luyện, cố gắng tăng lên chính mình cảm giác cùng phẩm chất, để báo đáp ta dưỡng dục tri ân. Nghe được Ô một cái này liên tiếp giảng thuật, nhị cầu tử nội tâm một mực tại hoài nghi cùng nghĩ lại. Chính mình liên quan tới cảm ơn phương diện này, có phải hay không giáo sai? Chính mình liên quan tới dưỡng dục tri ân, là như thế giáo sao? Đối với những này không hiểu được cảm ơn sinh linh, chúng ta cũng rất đau đầu. Bọn hắn tựa như ôn dịch đồng dạng sẽ truyền nhiễm, cần định thời gian thanh lý. Nếu không, một lúc sau, cái này cả một cái vòng lồng tất cả đều phế đi, mệt mỏi gần chết, cuối cùng không thu hoạch được một hạt nào. Ngươi chưa từng có nuôi qua loại này vòng lồng, ngươi rất khó lý giải, ta mỗi ngày có nhiều mệt mỏi, quá khó khăn. Ô một đối với vòng trong lồng sinh linh không nghe lời, hiển nhiên cũng rất buồn rầu. Bọn hắn sao có thể dạng này giàu hạn, cô phụ ta đối bọn hắn chờ đợi, cô phụ ta dưỡng dục tri ân, không chút nào hiểu được cảm ơn. Nếu như là một cái hiểu được cảm ơn người, biết ta không dễ, khẳng định chính mình liền sẽ rất cố gắng, trưởng thành là hữu dụng chi tài, cũng không cần ta thao nhiều như vậy tâm. Ta quyết định, chờ lần này sau này trở về, muốn tại 15 cái vòng trong lồng, dạy bảo tất cả mọi người học được cảm ơn. Ô Mộc nói đến đây, đã làm ra quyết định trọng yếu. Chỉ cần người người đều hiểu được cảm ơn, người người đều cố gắng, hắn về sau cái gì tâm đều không cần thao. Nhưng những người kia tu luyện tới hóa thần về sau, chính mình đem tự mình rửa đến sạch sẽ, ướp đến thơm thơm. Không đúng, cái này nên gọi là tắm rửa thay quần áo, đốt hương trai giới. Sau đó chính mình chủ động phi thăng tới bọn hắn trong nồi. Ô Mộc nghĩ tới đây, đều đã có chút không kịp chờ đợi. Lúc này mới nhớ tới, chính mình vẫn bị vây ở cái này một mảnh trong hỗn độn, ra không được. Tức giận đến hắn thử lấy răng nanh, một đầu lại đâm vào hỗn độn bên trên, đâm đến hỗn độn bay cuồng một hồi. Ô Mộc tiên bối, đừng kích động, bình tâm tĩnh khí, tin tưởng mình, ngươi nhất định có thể. Mỗi lần tại Ô Mộc đột trí lúc tuyệt vọng, nhị cầu tử luôn luôn rất đúng lúc đó đưa lên cổ vũ. Ô Mộc thử lấy răng nanh, quay đầu nhìn thấy nhị cầu tử dương quang mà nụ cười sảng lạ. Nụ cười lộ ra như vậy chữa trị, dường như một cô âm lưu, vuốt bằng trong lòng của hắn nếp gấp, ấm áp thể xác và tinh thần của hắn. Chương 815, thai khí chương 815, thai khí nhị cầu tử lần này cùng Ô Mộc hàn huyên thật lâu, hai người trò chuyện rất vui sướng. Từ Ô Mộc trong miệng biết được, cái kia tên là Hắc Viêm cao thủ, giống như hắn, đều tương đương với cái này một cái thế giới, chiếc lồng, người quản lý. Lần này là từ trên trời xuống tới nhiệm vụ, cùng nhị cầu tử dự đoán đều không khác mấy. Chính là muốn thanh trừ cái này trong một cái lồng mặt, những cái kia tương đối giàu hoạt, không hiểu được cảm ơn, trốn đi, không nguyện ý phi thăng người. Hơn nữa Đại Chu Vương triều bên ngoài tầng này, cũng bị bọn hắn biết, lần này tất nhiên sẽ đem thượng cổ nhân tộc bố trí ngăn cách trận pháp cùng nhau bài trừ. Đến lúc đó, dấu ở Đại Chu bên này cao thủ, không một người có thể may mắn thoát khỏi. Nhị cậu tử từ tu luyện trong bí thất lúc đi ra, Chu Nhi đang đuốt bụng tại phơi nắng. "Cậu tử, cậu tử." Nhìn thấy nhị cậu tử đi ra, đội vàng dọn một chút đứng người lên, vừa đứng lên, dường như lại cảm thấy có chút không ổn. "Không được, ta phải cẩn thận một chút, không thể động thai khí." Chu Nhi nghĩ tới đây, lại vuốt bằng phẳng bụng, chậm rãi ngồi trở lại trên ghế. "Cậu tử, người qua đây, mau tới đây nha." Nhìn thấy Chu Nhi có chút hờn dỗi hô, nhị cậu tử đội vàng hấp tấp chạy tới. "Cậu tử, ta cảm giác con chúng ta trưởng thành." "Thật?" Nhị cậu tử đội vàng ngạc nhiên dùng thần thức xem, chỉ là trong bụng của hắn vẫn là một mảnh hỗn độn trạng thái, không nhìn thấy cái gì chỗ dị thường. "Ta cảm giác trong bụng tốt trướng, trong bụng còn có một cỗ khí, khẳng định là thai khí, trong bụng bảo bảo trưởng thành." Chu Nhi bởi vì biết mình trong bụng có bảo bảo, gần nhất vẫn luôn chú ý bụng của mình. Lúc đầu mở ra tám đầu chân cực kỳ mạnh mẽ thân ảnh, gần nhất luôn luôn cẩn thận từng ly từng tí, sợ động thai khí. Nhị cậu tử đem đầu tới gần tới trên bụng, mong muốn cảm ứng một chút, bên trong có động tĩnh gì. Hắn nghe được Chu Nhi trong bụng, xác thực có một cỗ khí lưu. "Ách." Đúng lúc này, Chu Nhi thật dài đánh một cái ở một cái, trong bụng luồng khí kia liền biến mất. Chu Nhi vừa rồi đại khái là ăn đến quá đã no, bụng căng, còn có chút ợ hơi, nhường nàng tưởng lầm là thai khí. Dù sao lần đầu mang thai, nghiêm trọng thiếu khuyết kinh nghiệm. "A, ta thai khí." Chu Nhi vớt bụng một hồi lâu lo lắng chịu sợ. Nàng thật rất lo lắng, chính mình ợ một cái, liền đem trong bụng thai khí đều cho đánh ra. "Đừng lo lắng, chính là ợ một cái mà thôi, đây không phải thai khí." Nhị cậu tử chỉ có thể lại an ủi một chút. "Chu Nhi, thương lượng với ngươi một sự kiện." "Cậu tử có chuyện gì, cứ việc nói, chủ ý của ngươi chính là chủ ý của ta, chúng ta phu sướng phụ tùy, toàn nghe ngươi." Chu Nhi tại Đại Chu Vương triều sinh sống lâu như thế, khác có lẽ không có học được, gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, phu sướng phụ tùy, nàng học được tinh túy. Là như vậy, tương lai một đoạn thời gian, tu tiên giới có thể sẽ nên đón một trận đại biến. Sẽ có không cách nào chống cự cường giả xuất hiện, đến lúc đó, toàn bộ tu tiên giới đều khó mà ngăn cản. Nhị cậu tử mặc dù còn không có gặp qua cái kia Hắc Viêm, nhưng hắn từ ôm một trên người thực lực làm so sánh, Hắc Viêm thực lực tuyệt đối có thể nghiền ép toàn bộ thế giới cường giả. Coi như Hắc Viêm thật gặp phải khó có thể đối phó cường giả, trong tay hắn còn có một cái pháp bảo, có thể phát ra bạch sắc quang mang, bạch quang soi sáng ai, liền có thể nhường ai phi thăng tiên lên giới. Món này để cho người ta phi thăng pháp bảo uy năng, so với chân thực sức chiến đấu càng mạnh. "A, kia con của chúng ta làm sao bây giờ? Trong bụng bảo bảo làm sao bây giờ? Làm người của mẫu thân chính là không giống, hai tử còn không có sinh ra tới, gặp phải nguy hiểm, đầu tiên liền nghĩ đến trong bụng bảo bảo làm sao bây giờ. Cho nên ta sớm thương lượng với ngươi một chút, đến lúc đó như có lớn nguy hiểm giáng lâm, ta muốn cho ngươi giấu tới một cái rất bí mật địa phương, không ai có thể tìm được." "Không có vấn đề, ta tất cả nghe theo ngươi an bài." Chu Nhi gật gật đầu, đối với nhị cậu tử an bài, không có chút gì do dự. Bất quá cái chỗ kia tương đối đặc thù, lâu dài không thấy ánh mặt trời, không có ban ngày đêm tối, không có một năm bốn mùa, không có nhật nguyệt tinh thần, ở lại thời gian dài sẽ có chút khó chịu. Đây cũng là nhị cậu tử chính mình không thích trường kỳ ở tại trong hồ lâu nguyên nhân. Mặc dù hắn rời một rất nhiều thổ địa đi vào, bên trong phạm vi rất rộng lớn, nhưng cùng thế giới chân chính so sánh, còn kém xa. Đặc biệt là không có một năm bốn mùa, bạch thiên hát dạng, liền để người rất khó chịu. Chờ sau này có cơ hội, hắn cũng muốn làm một cái đại hỏa cầu treo ở bên trong, liền có thể sung làm mặt trời. "Vì chúng ta hải tử, ta không sợ." Chu Nhi nhẹ vỗ về bằng phẳng bụng, rất kiên định nói: "Ừm, Chu Nhi tốt. Chẳng qua trước mắt một cái kia đại ma đầu, còn tại Tiên Linh Đại Lục bên kia làm ác, còn không có tới. Chúng ta còn có thể ở chỗ này, tự do tự tại một đoạn thời gian." Nhị cầu tử nhường Chu Nhi an tâm tại Xà Khẩu Sơn bên trên tĩnh dưỡng. Hắn cân nhắc tới đầu này tình báo tầm quan trọng, cảm thấy có cần phải thông báo một chút mấy vị kia cao thủ tuyệt thế, để bọn hắn trên tâm lý có cái chuẩn bị. Có lẽ lấy thực lực của bọn hắn, liên thủ có thể đối phó Hắc Viêm cũng có nói. Nhưng loại chuyện này, giao cho Mặc Vũ là được, hắn không cần thiết tự mình đi một chuyến, lãng phí thời gian. Có thời gian này, còn không bằng nhiều bồi bồi Chu Nhi, hoặc là dùng cho tu luyện. Càng là gặp phải nguy cơ thời khắc, càng cần tăng lên chính mình thực lực. Mặt khác, nó còn nhường Mặc Vũ phân biệt đem tin tức chuyển cho Cơ Thường, Trần Mập Mạc, Mộng Giao Tiên Tử, Hoàng Lao Tài bọn người. Giống bọn hắn những người này, tới Xà Khẩu Sơn tụ lại. Tin tức của hắn truyền sau khi ra ngoài, chỉ qua 5 ngày, nên tới tất cả đều tới. Nguyên bản không có ý định để cho bọn họ tới, cũng đều tới, Ngao Giáp cùng mấy vị cao thủ kia cũng tới. Bởi vì mấy vị này cao thủ gia nhập, nhường nhị cậu tử rất nói nhiều, đều không tiện nói thẳng. Dù sao có chút bí mật, hắn chỉ có thể nhường tin được số ít người biết tham dự. Bốn vị này thực lực quá mạnh, bình thường cũng không cái gì giao tình. Ít ra, hắn không muốn đem những người này thu vào trong hồ lô. Hơn nữa, những người này cũng không có khả năng không có chút nào phản kháng nhường hắn lấy đi. Song phương tín nhiệm còn không có đạt tới loại tình trạng này. Ngược lại đại gia tới đều tới, hắn đầu tiên là nhường Vương Bản Tử ra mặt, đem Tiên Linh Đại Lục bên kia xuất hiện lông dài quái nhân tin tức giảng thuật một lần. Người nói lông dài quái nhân, bộ dạng dài ngắn thế nào? Ngao Giáp lúc này như có điều suy nghĩ, hướng Vương Bản Tử đặt câu hỏi nói: "Người này toàn thân đều dài có lông tơ, hình thể ngũ quan cùng nhân tộc có chút tương tự, hai viên răng nanh lộ ở bên ngoài." Vương Bản Tử đem Hắc Viêm bộ dáng lại miêu tả một lần, cảm giác chính mình nói không rõ lắm, cầm lấy giấy bút bắt đầu vẽ tranh. Trong chốc lát, hắn đã vẽ xong Hắc Viêm bộ dáng. Chính là cái này bộ dáng. Ta đã biết, đây là Hoành Sơn Tiên Quân phủ Nông Nô. Tuy nói là Nông Nô, nhưng thực lực cũng rất cường đại, không phải chúng ta có thể địch. Nhìn thấy bức họa này giống, Ngao Giáp đã có thể xác nhận loại này lông dài quái nhân thân phận. Xem ra, hắn đúng là trên trời lăn lộn qua, có chút kiến thức. Chương 816, ta thật không phải loại người như vậy, chương 816, ta thật không phải loại người như vậy Nông Nô. Đám người nghe được Ngao Giáp nói lên Nông Nô xưng hô như vậy, đều có chút kinh ngạc, hoài nghi lỗ tai của mình có nghe lầm hay không. Đại Chu Vương triều trước kia cũng là có Nông Nô, kia là toàn bộ vương triều tầng dưới chót nhất, nhất ti tiện một cái quần thể. Bàn luận nó địa vị, so làm ruộng trâu ngựa gia súc, còn thấp hơn một tầng. Hiện tại, một cái có thể hủy diệt toàn bộ thế giới cao thủ tuyệt thế, thế mà chỉ là tiên giới một cái Nông Nô. Nhị cầu tử lúc này mới lý giải, Ô Mục nói chuyện với mình thời điểm, vì cái gì có chút ấp áp đúng. Nguyên lai hắn là thật không tiện nói ra chính mình là Nông Nô thân phận, chỉ nói hắn cùng Hắc Viêm đều là giúp Hoành Sơn Tiên Quân phụ làm việc. Sự tình đúng là chuyện như vậy, nhưng đổi một loại phương thức nói ra, liền lộ ra có mặt mũi nhiều. Để cho người ta nghĩ lầm, bọn hắn tại Hoành Sơn Tiên Quân phủ có rất cao địa vị. Đúng là Nông Nô, Hoành Sơn Tiên Quân phủ có một đám Nông Nô, chuyên môn phụ trách chăn nuôi gia súc, chăm sóc đồng ruộng, đốn tuổi chất đất, chế gạch cùng bùn. Chuyện cho tới bây giờ, có chút tin tức cũng có thể hướng các ngươi lộ ra một chút. Nhưng các ngươi nhất định phải thề, nếu có một ngày phi thăng tiên giới, không thể hướng tiên giới tiết lộ chúng ta mấy cái tồn tại. Tại Ngao Giáp mấy người tại chỗ chứng kiến hạ, nhị cầu tử cùng Cơ Thương bọn người đều phát hạ thề độc, cam đoan về sau sẽ không khai ra mấy người bọn hắn. Đến mức thề độc đến tột cùng có hiệu quả hay không, Ngao Giáp hiện tại cũng không để ý như vậy. Tại Hắc Viêm uy hiếp phía dưới, toàn bộ lồng bên trong cao thủ đều là cùng một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Một vinh không nhất định sẽ đều vinh, nhưng một tổn hại tất nhiên sẽ đều tổn hại. Kỳ thật, chúng ta vị trí thế giới chỉ là một vòng tròn lồng, dùng cho nuôi nốt tu tiên giả, cùng chúng ta thường ngày thấy chuồng heo chuồng trâu đều không có quá nhiều khác nhau. Nghe được Ngao Giáp giảng thuật, ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nói không ra lời. Bọn hắn trải qua hơn ngàn năm khắc khổ tu hành, vốn cho rằng đứng ở tu tiên giới đỉnh phong, trở thành chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất kia một sóng nhỏ người. Hiện tại xem ra, bọn hắn tu luyện cả đời, bất quá là một món ăn. Nếu là tu luyện không đủ cố gắng, liền khi một đạo món ăn tư cách đều không có, chỉ có thể trở thành đặt chân liệu. Đến mức tự cho là đúng đứng lên chuỗi thức ăn đỉnh cao nhất, càng giống là trò cười đồng dạng. Nhị cầu tử mặc dù đã sớm từ Ô Mộc nơi đó biết được chân tướng, giờ phút này một lần nữa nghe một lần, song phương tin tức ấn chứng với nhau. Đối với tiên giới tình trạng, có một cái rõ ràng hơn nhận biết. Chính là như thế cái tình huống, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Nên ứng đối ra sao? Không biết các vị tiền bối nhưng có thượng sách. Tiên giới Nông Nô tiến vào cái này vòng trong lồng đến, đứng núi chịu sào chính là bọn hắn những người này. Đến lúc đó một cái đều trốn không thoát. Lấy cái kia Nông Nô thực lực, chúng ta chỉ cần liên thủ, cũng không phải không có chút nào sức chống cự. Đón đám người ánh mắt mong chờ, Hạc Tiền Bối vuốt râu một cái, lúc này mới chậm chậm nói rằng: "Theo Ngao Giáp đạo hữu lời nói, những cái kia Nông Nô thực lực, đại khái là luyện hư trung hậu kỳ cảnh giới, mà chúng ta bốn vị đều đã tu luyện đến luyện hư sơ kỳ, đang xoắn suýt một chút hóa thần kỳ đạo hữu tương trợ, cũng không phải là không có lực đánh một trận." Luyện hư. Nghe được Hạc Tiền Bối nói về so sánh thực lực của hai bên lúc, nói tới một cái luyện hư cảnh, ở đây những người này đều chưa nghe nói qua. Trước kia tu tiên giới đại gia biết cảnh giới tu luyện, chính là từ luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần. Tới hóa thần kỳ, liền phi thăng tiên giới đi hưởng phúc. Cho nên tu tiên giới các loại điển tịch trong tư liệu, xưa này đều không có hóa thần kỳ tu luyện về sau ghi chép. Mặc dù tiền đồ tương lai xa vời, sinh tử khó liệu, nhưng có được có cơ hội như vậy, có thể hướng tiền bối thỉnh giáo. Hạc Tiền Bối, xin hỏi một chút, luyện hư cảnh là dạng gì cảnh giới? Nhị cậu tử hỏi thăm thời điểm, còn rất tha thiết đất là đang ngồi đám người rót nước trà, chuẩn bị rửa tai lắng nghe. Hạc Tiên Bối nhìn thấy đám người một mặt chờ đợi ánh mắt, gỡ một chút râu ria, nâng chung trà lên uống một hớp nhỏ, rồi mới lên tiếng. "Hôm nay nói cho các ngươi cũng không sao, việc này vẫn là cần Ngao Giáp đạo hữu giảng giải, hắn đến từ tiên giới, đối với cái này càng hiểu hơn." "Ngao Giáp đạo hữu, làm phiền." Hạc Tiên Bối nói đến đây, hướng Ngao Giáp chắp tay, ra hiệu hắn tới nói hiểu. Ngao Giáp đối với cái này cũng không chối từ, nhấp một ngụm trà, thấm giọng một cái, liền bắt đầu nói rằng: "Chúng ta tu tiên giả mục tiêu cuối cùng nhất là tu luyện thành tiên, nhưng ở hóa thần kỳ về sau, cũng không thể trực tiếp thành tiên, đằng sau còn có tốt mấy cảnh giới. Mọi người đều biết, hóa thần kỳ cũng được xưng là luyện khí hóa thần, chính là đem nguyên anh tu luyện thành là nguyên thần, cho nên xưng là hóa thần kỳ. Hóa thần về sau tu luyện, lại xưng là luyện thần hoàn hư, tên gọi tắt luyện hư. Luyện hư cảnh tu sĩ, nguyên thần đã hoàn toàn không nhận nhục thân ràng buộc, có thể thoát khỏi nhục thân, nguyên thần ngao du giữa thiên địa. Đến mức tại luyện hư cảnh đằng sau, còn có hợp thể, đại thừa, độ kiếp ba cái cảnh giới, tha thứ ta cô lậu quả ban, đối với cái này cũng không hiểu rõ lắm. Chỉ biết là độ kiếp kỳ cần vượt qua thiên kiếp, liền có thể trở thành tiên nhân chân chính. Tiên tuổi thọ của con người có hơn mấy vạn năm, cơ hội là trường sinh bất tử. Về sau Ngao Giáp lại tùy ý phát huy, đem chính mình tại tiên giới nhìn thấy, hoặc là nghe được, liên quan tới tiên nhân đủ loại truyền thuyết, cùng đám này không có thấy qua việc đời thức nhắm, lớn tuổi một lần. Một đám người nghe đều phải tâm thần hướng tới. Trên trời còn có lớn như vậy người tài ba bậc, còn có bọn hắn nghe đều chưa từng nghe qua đủ loại thần thông. Chư vị, chúng ta vẫn là trở lại chuyện chính, trước giải quyết dưới mắt nguy cơ, tương lai mới có cơ hội đi vào cảnh giới càng cao hơn, kiến thức tiên giới phồn hoa. Ngao Giáp sau khi nói xong, lại là một câu, đem tất cả từ huyễn tưởng cùng ước mơ bên trong kéo về hiện thực. Tiên giới lại thế nào mỹ hảo, chính mình chỉ có thể trở thành những cái kia đại năng nhân vật một bàn đồ ăn, hay là cái này mâm đồ ăn phế liệu. Chúng ta chỉ có đồng tâm hiệp lực, khả năng vượt qua trước mắt cửa này. Lấy thực lực của chúng ta, chỉ cần tại Tiên Linh Đại Lục lộ diện một cái, lập tức liền sẽ bay thăng tiên giới, cuộc chiến này nên như thế nào đánh? Đây là Ngao Giáp trong lòng không hiểu nghi vấn, cảm giác bọn hắn tựa như trốn ở cống ngầm bên trong chuột, căn bản là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hơn nữa coi như không đi Tiên Linh Đại Lục, một khi chúng ta bên này bình chướng bị phá ra, tất cả mọi người sẽ bại lộ tại tiên giới thăm dò hạng. Ngao Giáp nói đến đây, trong lòng mọi người lại là một hồi tuyệt vọng. Bọn hắn chỉ là người ta nuôi trong lồng món ăn, tựa như trong ao nuôi cá. Bây giờ người ta phái ra nông nô, tự mình tới trong lồng đến bắt cá, bọn hắn căn bản là không cách nào phản kháng, thò đầu ra liền phi thăng. Không xuất hiện, bị nông nô bắt lấy, đồng dạng là một con đường chết. Bọn hắn tựa như bị trói lại tứ chi đợi làm thịt cứu non. Ngoại trừ trước khi chết tiêu diệt, thực sự nghĩ không ra, còn có thể có biện pháp nào? Liên quan tới điểm này, đại gia cũng là có thể hơi hơi yên tâm một chút. Ngay tại tất cả mọi người lâm vào lúc tuyệt vọng, Hạc Tiên Bối lại vuốt vuốt râu ria, tự tin nói: "Bản giới bình chướng, bị chúng ta đời đời tiếp tiếp kinh doanh vài vạn năm, ngưng kết vô số tiền bối cao thủ tâm huyết cả đời, cũng không dễ dàng như vậy bị phá ra, liền xem như luyện hư hậu kỳ cường giả tới, cũng rất khó làm được." Thật, tất cả mọi người có chút hoài nghi nhìn về phía Hạc Tiên Bối, dù sao tất cả mọi người ở vào một cái nhỏ lồng bên trong, lại thế nào dày vò, lại có thể thế nào? Điểm này lão phu có năm thành nắm chắc, chư vị có thể hơi hơi yên tâm. Cho nên, lão phu ý kiến là đem cái kia nông nô hấp dẫn tới bên này đến, thừa dịp bình chướng nghiệm hộ, tập hợp tất cả lực lượng, vây công người này. Bị Hạc Tiên Bối tiểu nói này, mọi người tại đây lại một lần nữa dấy lên chiến đấu lòng tin. Tiếp xuống, đám người nhao nhao mở miệng như kế, đưa ra một chút đối phó nông nô mạch suy nghĩ. Tỷ như các loại trận pháp cạm bẫy, cơ quan ám khí, âm như quỷ kế. Hiện tại phiền toái nhất, khó khăn nhất ứng đối là trong tay đối phương kiện pháp bảo kia. Nói lên nông nô trên tay kiện pháp bảo kia, người người đều bỡ ngỡ. Món pháp bảo này có thể phát ra bạch quang, soi sáng ai trên thân, liền sẽ lập tức phi thăng tiên giới. Bọn hắn loại trạng thái này, chỉ cần tới tiên giới, nơi nào còn có đường sống, đều chỉ có thể mặc cho người làm thịt. Vừa nhắc tới món pháp bảo này, đối bọn hắn mà nói, chính là vô giải, không có bất kỳ cái gì phương pháp có thể ứng đối. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nghĩ không ra cái gì hữu hiệu biện pháp. Ta có một kế. Đám người theo thanh âm nhìn sang, lúc này là Tị Thế Bao, lúc trước hắn một mực không nói chuyện, này sẽ không biết muốn xảy ra điều gì chú ý, đột nhiên xuất hiện nói chuyện. Chúng ta có thể an bài một cái am hiểu ăn cắp người, đem kiện pháp bảo kia chụp tới. Ba Tị Thế Bao dương dương đắc ý, lời còn chưa nói hết, liền bị nhị cậu tử một bàn tay đập ở sau gáy bên trên, ngăn cản hắn nói tiếp. Để ngươi bình thường nhiều đọc sách thánh hiển, ngươi lại không đọc, sẽ học một chút trộm đạo hoạt động, thật không biết ngươi là từ đâu học. Nhị cậu tử một bên gõ Tị Thế Bao, một bên lớn tiếng răn dạy, hận bất tranh khí. Gia hỏa này bình thường tay chân không sạch sẽ, lén lút còn chưa tính, hiện tại thế mà còn nghĩ đi trộm người ta nông nô trên người bảo vật. Đây không phải hầm cầu bên trong tháp đèn lồng, muốn chết sao? Hiện trường đám người bị Tị Thế Bao một nhắc nhở như vậy, ánh mắt đều là sáng lên, đồng thời nhìn về phía nhị cậu tử. Đúng là ý kiến hay, chỉ cần đem món kia bảo vật trộm đi, thì tương đương với cho lão hổ nổ răng. Các ngươi nhìn ta làm gì? Nhị cậu tử phát hiện tất cả mọi người nhìn xem chính mình, ánh mắt kia giống như hoài nghi mình sẽ trộm đồ như thế. Ta từ nhỏ đã liêm khiết thanh bạch, không nhặt của rơi, không muốn người khác một trầm một tuyến. Từ nhỏ đến lớn đều không có trộm qua đồ vật, cũng không am hiểu. Đáng tiếc nhị cậu tử giải thích, lộ ra như vậy tái nhận bất lực. Ở đây những người này tất cả đều là hiểu rõ, đều là nhìn xem nhị cậu tử lớn lên. Toàn bộ tu tiên giới, người nào không biết hắn trương nhị cậu chỗ đến, trời cao một trượng, ba thước, không có đồ vật có thể trộm lúc, liền bùn đất đều muốn cạm một tầng. Trương đạo hưu không cần sốt ruột, đang ngồi đều là người quen. lại nói, tu tiên giả ở giữa ngẫu nhiên mượn ít đồ, sao có thể gọi là trộm? Nhìn thấy nhị cầu tử gấp gáp như vậy, Ngao Giáp cái thứ nhất đi ra giúp hắn giải vây. Bản lĩnh của ngươi bản lòng rõ ràng nhất, năm đó nếu không phải ngươi ra tay đại lực tương trợ, bản lòng còn không biết muốn bao nhiêu năm khả năng phục sinh đâu. Ta dám dùng ta gân rồng lòng gan rồng đánh cược, đang ngồi tất cả mọi người, đang hướng người khác mượn đồ vật phương diện này, chư đạo hữu không người có thể địch. Ngao Giáp phát biểu, càng thêm ngồi bước nhị cầu tử am hiểu trộm đồ lời đồn, nhường nhị cầu tử hết đường chối cãi. Ai? Trong lòng người thành kiến là một toàn núi lớn, các ngươi đều hiểu lầm ta, ta thật không phải loại người như vậy. Nhị cầu tử thở dài một hơi, đáng tiếc không ai tin tưởng. Hắn quen thuộc đọc sách thánh hiển, cả đời đều tại thực tiễn nhân nghĩa lý trí tin, mở rộng chân tiền mỹ, hiệu triệu tu tiên giả học được cảm ơn. Tới cuối cùng thế mà bị tu tiên giới hiểu lầm, cho là hắn sẽ trộm đồ. Chương 817, đồ ăn long chương 817, đồ ăn long giữa người và người, trọng yếu nhất là chân thành cùng tín nhiệm, đại gia thế mà hoài nghi ta sẽ trộm người đồ vật. Hiểu lầm quá lớn, nhưng nhị cầu tử hết đường chối cãi, hắn thật không phải loại người như vậy. Giờ phút này, nhị cầu tử một mình bay ở một mảnh tuyệt linh chi địa, trong lòng vẫn nghĩ đến chuyện này. Trong lòng âm thầm thề, làm xong vụ này về sau liền thu tay lại, về sau nếu là hắn lại trộm đồ liền chặt tay. Hắn muốn một lần nữa dựng đứng từ bản thân chính nhân quân tử, xưa nay không bắt người một chân một tuyến hoàn mỹ hình tượng. Về sau ai dám nói ta trộm đồ, đầu lưỡi đều cắt hắn. Ta không có sai, khẳng định chính là bọn hắn nói đến không đúng, nên cắt. Cũng là bởi vì những này không rõ chân tướng người lung tung truyền bá lời đồn, dẫn đến tất cả mọi người cho là hắn nhị cầu tử sẽ trộm đồ. Hắn trong nhà mỗi ngày trông coi chú nhi, tháng ngày trôi qua ngọt ngào mỹ mỹ, hiện tại muốn một mình ra như thế một chuyến khổ sai. Nhị cầu tử trong lòng suy nghĩ lấy, một đường bay về phía trước, bất chi bất giác, thể nội pháp lực đã hao hết. Vừa vặn phía trước có một tòa hoang vu đảo nhỏ, hắn rơi xuống ở trên đảo về sau, thân hình lóe lên, liền trốn vào trong hồ lô. Trong hồ lô trong hỗn độn, Ô Mộc vẫn tại trầm tư suy nghĩ, muốn tìm được ở trong hỗn độn tự do phi hành phương pháp. Tại nhị cầu tử nhiệt tình cổ vũ hạ, hắn một lần lại một lần nhặt lên lòng tin, lại một lần thất bại tuyệt vọng. Coi như hắn một trái tim là làm bằng sắt, kinh nghiệm nhiều lần như vậy ngăn trở về sau cũng sớm nên vỡ vụn. May mắn có một cái nhị cầu tử, mỗi khi hắn nhục chí lúc tuyệt vọng, đều an ủi hắn, cổ vũ hắn, vớt bằng trong lòng của hắn thương tích. Đời người đến một chi kỷ, đã đầy đủ. Hắn hiện tại rất cảm ơn, chính mình tại đời người nhất tuyệt vọng bất lực thời điểm, gặp nhị cầu tử, tựa như một vệt ánh sáng, chiếu sáng trái tim của hắn. Ô Mộc, ta lại tới thăm ngươi. Thanh âm quen thuộc tại Ô Mộc sau lưng vang lên, chính là nhị cầu tử mang theo dương quang như thế chữa trị nụ cười, xuất hiện tại phía sau hắn. Nhị cầu tử, ngươi tới rồi, ta mới vừa rồi còn tại cảm ơn tại sinh mệnh có ngươi. Ô Mộc, ta cũng rất cảm ơn, có thể gặp phải ngươi, là vinh hạnh của ta, giống như ngươi cao nhân tiền bối, ta trước kia nằm mơ đều mộng không đến. Nhị cầu tử đã giáo người khác cảm ơn, hắn mình đương nhiên cũng phải lấy thân làm gương. Giống như ngươi kiến thức rộng rãi người, kiếp này có thể gặp phải một cái, đã là ta cực lớn phúc phận. Đối nhị cầu tử như thế một hồi thổi phồng, Ô Mộc lúc đầu đã cực độ xa suốt cảm xúc, lại bắt đầu tự tin lên. Cảm giác trước mặt nhị cầu tử, thật sự là một cái có phẩm vị, có kiến thức, có ánh mắt, rất người biết nhìn hàng. Đúng rồi, chúng ta thế giới này đã từng truyền có một cái truyền thuyết, nói là có một đầu chân long từ tiên giới rơi xuống. Rất nhiều người đều nói đến thần hồ kỳ thần, có cái mũi có mắt, đây là chuyện thật sao? Nhị cầu tử nhớ tới Ngao Giáp trên người đủ loại truyền thuyết, dự định hướng Ô Mộc hỏi thăm một chút. Chân long, ta ngẫm lại a. Nghĩ tới, tại mấy vạn năm trước xác thực có chuyện như vậy. Hoành Sơn Tiên Quân phủ nuôi rất nhiều đầu long, có chút long là dáng dấp đẹp mắt, bề ngoài tương đối tốt, liền để bọn hắn lâu dài quần tại trên cây cột, hoặc là quần tại trên cành cây, xem như vật phẩm trang sức. Có chút long, bởi vì tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, khí lực lớn, chịu đựng, liền dùng cho kéo cày bá, còn vận vật tư, làm chút việc nặng, xưng là xúc long. Có chút long thì là bởi vì chất thịt tương đối tươi ngon, cảm giác hương vị tương đối tốt, chuyên môn đổ sắt làm đồ ăn, xưng là đồ ăn long. Hoành Sơn Tiên Quân phủ cách mỗi mấy ngàn năm, sẽ từ những này long bên trong lấy ra một chút bề ngoài khá là đẹp đẽ, có sức lực, có trí lực, các phương diện điều kiện đều tương đối không sai long đi ra. Lựa đi ra những này long, đãi ngộ địa vị đều có thể tăng lên, chuyên môn phụ trách cho trong phủ kéo xe. Mấy vạn năm trước có một đầu đồ ăn long, may mắn được chọn chúng, cho Hoành Sơn Tiên Quân phủ bên trong một vị tiểu thiếu gia kéo xe. Nhưng đầu này đồ ăn long vận khí chênh lệch, ngày nào đó không biết do nguyên nhân gì, lật cái bổ nhào, đem tiểu thiếu gia ngã một phát, đem xe cũng đập rơi mất một khối bảo sơn. Trong phủ đại chủ quản dưới cơn nóng giận, đem đầu này đồ ăn long lột ra, rút gân, ném vào vòng trong lồng uy gia súc. Người nói chân long rơi xuống, đại khái chính là đầu này đồ ăn long. Nghe xong Ô Mộc một phen, nhị cầu tử mới biết được, từng tại Đông Hải nắm giữ đại lượng truyền thuyết, đại danh đỉnh đỉnh chân long, lại là trên trời một đầu đồ ăn long. Bởi vì phạm vào một điểm nhỏ sai lầm, liền bị rút gân lột ra vòng, ném tới vòng trong lồng làm đồ ăn. Bất quá nhị cầu tử có một chút có thể xác nhận, ngao giáp thịt rồng, thật ăn thật ngon. Hắn trước kia được đến kia một khối nhỏ thịt rồng, mỗi lần chỉ phiến hạ mỏng như cánh ve một mảnh nhỏ, lại nhúng lên gia vị, tư vị cực dai. Không hổ là thần tiên trên trời cũng thích ăn đồ ăn long. Bất quá, ngao giáp có thể từ nhiều như vậy tranh cử người bên trong chỗ hết tài năng, trở thành kéo xe long, tự nhiên có qua long trí chỗ. Khó trách chết về sau, lòng dạ còn sâu như vậy, tính kế toàn bộ Đông Hải hải tộc vài vạn năm. Như chính mình loại này người thành thật, chỉ có thể cảm thấy không bằng. Cảm ơn Ô Long tiền bối bên bác, để cho ta như bắt vân kiến nhật, mở rộng tầm mắt. Chỉ là việc nhỏ, không đáng nhắc đến. Người hay là rất ưa thích bị người định hót cảm giác, đặc biệt là Ô Mộc loại này, nguyên bản ở trên trời địa vị ti tiện, mặc người quát mắng người. bây giờ bị nhị cậu tử như thế một hồi thổi phồng lính hót, nhường hắn bỗng nhiên có một loại đứng lên, làm người trên người cảm giác. Nguyên lai làm người trên người như thế thoải mái, khó trách là cái nam nhân đều ưa thích. Tiền bối, ta còn muốn hỏi thăm người một chuyện. Chính là tại mấy trăm năm trước, có không có một cái nào tóc trắng, trong mắt đỏ người phi thăng tiên giới? Nhị cậu tử nói, sợ ôm một lý giải không được, còn lấy ra một tờ chân dung. Hoa người ở bên trong, mái đầu bạc trắng đến eo, diện mục anh tuấn cương nghị, hai trong mắt, một cái đỏ đến yêu dị, một cái đen nhánh như vực sâu. Chính là nhị cậu tử hảo hữu Tư Mã Nghĩa. Vẫn là năm đó đại chiến đinh lão ma về sau, Tư Mã Nghĩa liền mất tích, hắn đã tìm khắp cả toàn bộ tu tiên giới, cũng không có tìm được Tư Mã Nghĩa bất kỳ tung tích nào. Chỉ có thể suy đoán, hắn có thể sẽ thăng lên tiên giới. Tuy nói bay đến trên trời đó là một con đường chết, sống không thấy người, chết không thấy xác, nhị cậu tử luôn có điểm không cam tâm. Ô một đối với chân dung trầm ngâm thật lâu, sau đó lắc đầu. Không có ấn tượng. Chúng ta chủ quản 15 cái vòng lồng, hàng năm phi thăng quá nhiều người. Bọn hắn mỗi ngày đều bận rộn, nơi nào có không nhớ kỹ mỗi một đạo món ăn nguyên liệu nấu ăn hình dạng thế nào. Chương 818, tiếp cận chương 818, tiếp cận ta đối với người này không có bất kỳ cái gì ấn tượng, có lẽ rơi xuống trên tay người khác cũng có nói. Mấy người chúng ta, hết thể quản lý 15 chỉ vòng lồng. Coi như hắn phi thăng tới trên trời, cũng không nhất định gặp được ta. Có lẽ chết tại trong tay người khác, cũng có nhiều khả năng. Nhị cậu tử không được đến từ mạng nghĩa tin tức xác thật, vẫn là không quá hết hy vọng, lại tiếp tục hỏi. Kia phi thăng tới tiên giới người, có hay không khả năng chạy trốn? Khả năng này cực thấp, cơ hội là si tâm vọng tưởng. Ô Mộc Tử lấy răng nanh, đối với điểm này, hắn cũng là rất tự tin. Phi thăng tới trên trời, đơn giản là chút hóa thần kỳ thức nhắm, tại bọn hắn những này nông nô trước mặt, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Cho dù có như vậy một hai cái thiên tiêu nhân vật, có chút thực lực, trong tay chúng ta còn có các loại pháp bảo cường đại. Vòng trong lồng luyện chế những cái được gọi là pháp bảo, tại trong mắt chúng ta, bất quá là đồ chơi đồng dạng. Chân chính đồ tốt, cơ hội sẽ không lưu truyền đến lồng bên trong đến. Bao quát lồng bên trong tu luyện công pháp, pháp thuật, pháp bảo, trận pháp những này, tại trong mắt chúng ta đều không đáng giá nhắc tới. Ô Mộc mặc dù bị nhốt ở trong hỗn độn, bị nhị cầu tử chèn ép hơn mấy trăm năm, tự tin sớm đã bị làm hao mòn hầu như không còn. Nhưng giờ phút này, vừa nhắc tới trên trời cùng cái này lồng bên trong so sánh, hắn vẫn là toàn thân đều tản mát ra tự tin. Đó là một loại nông dân đối với nhà mình trong đất hoa màu như thế trưởng khống. Ô Mộc tiền bối, đã trên trời chỉ cần nuôi nhốt tu tiên giả, đợi đến trưởng thành về sau liền sẽ thu hoạch, vì sao còn muốn truyền thụ nhiều như vậy tu luyện công pháp? Đây cũng là nhị cầu tử không quá lý giải vấn đề, hôm nay đã hàn huyên tới nơi này, hắn dứt khoát cũng hỏi một chút. Tỷ như, hắn trước kia cũng là nuôi qua heo, mỗi ngày chỉ cần cho heo cho ăn no, nhường heo ăn ngủ, ngủ dài thịt là được. Đến mức con lợn này phải chăng thông minh, sẽ hay không biết chữ? Heo có thể hay không ngâm thơ làm vũ, heo có võ công hay không? Những này đều không quan trọng, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đây hết thảy đều cùng heo sinh trưởng không quan hệ, nếu để cho một con heo từ nhỏ tập võ, sẽ còn tiêu hao càng nhiều đồ ăn, ảnh hưởng dài thịt, chăn nuôi chu kỳ cũng sẽ bị kéo dài. Ha ha, đều là một chút không lên nói tu luyện công pháp, tùy tiện luyện thế nào, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nhưng là, làm cho tất cả mọi người tu luyện, lại có một cái không tưởng tượng được chỗ tốt, có thể khôn sống nóng chết, tăng lên chất thịt. Ô Mộc rất tùy ý, hơi hợt lời nói, nhưng đối với nhị cậu tử, liền như là từng thanh đao nhọn, trực tiếp đâm vào trái tim bên trong. Chính mình chỗ quý trọng tất cả, tại trong mắt người khác là như vậy không đáng một đồng. Ta anh tuấn tiêu sái, tài trí hơn người, học phú ngũ xa, thông minh hơn người, kỳ tài ngút trời, là tu tiên giới mấy ngàn năm mới ra một cái thiếu niên thiên tài. Ta một chân gót, so khắp thiên hạ tu sĩ còn dễ nhìn hơn. Nhưng người ta đối với mấy cái này đều không thèm để ý, chỉ thèm thân thể của ngươi, chỉ quan tâm thịt có ăn ngon hay không. Hắc hắc, không thể không nói tới, chúng ta nông. Nông dân vô số vạn năm để dành tới kinh nghiệm một cái vòng thật to trong lồng, nuôi một nhóm lớn sinh linh, mỗi ngày cho bọn họ ăn ngon uống ngon, không có bất kỳ cái gì nguy cơ. Một lúc sau, một đời không bằng một đời, thể chất sẽ hạ xuống, biến người yếu nhiều thần sắc có bệnh dễ chết, có đôi khi buộc phát một lần ôn dịch, sẽ chết mất hơn phân nửa. Hơn nữa dạng này nuôi đi ra chất thịt cũng rất kém cỏi, không thể ăn, bán không lên giá. Tiên nhân tổng kết ra kinh nghiệm, tùy ý ném một chút rất rác rưởi tu luyện công pháp, nhường bên trong sinh linh học được tu luyện, sau đó lẫn nhau tàn sát, khôn sống muốn chết, thể chất cùng phẩm chất đều sẽ tăng lên cực lớn. Ô Mộc nói đến nuôi dưỡng phương diện kinh nghiệm, vậy cũng đạo lý rõ ràng, đây là hắn cường hạng. Tiền bối thật là lợi hại à, lấy tiền bối tư chất, hẳn là rất nhanh liền có thể học được ở trong hỗn độn phi hành. Nhị cầu từ một mặt vẻ mặt sùng bái, lại vừa vặn đâm chọn Ô Mộc trong lòng chỗ đau. Nếu là không xách điểm này, hắn còn có thể đắc ý thật lâu. Đúng rồi, tiền bối, ngươi lần này có hay không mang theo cái gì trên trời bảo vật, có thể hay không để cho ta mở mang tầm mắt? Nhị cầu tử nghĩ đến, hắn chuyến này cần phải đi trộm một cái pháp bảo, vẫn là đến hướng Ô Mộc nhiều hơn nghe ngóng. Ta lúc đầu cũng mang theo một cái bảo vật, là một cái kim đoạn, lúc này không ở phía sau bên trên, chờ ta lần sau tìm tới, liền cho ngươi xem. Ô Mộc có chút tiếc nuối nói, hắn hạ giới thời điểm, là giấu ở thân thể của người khác bên trong, chính mình không tiện mang theo. Cái kia kim đoạn là giao cho áo bảo tím tu sĩ mang xuống tới, chỉ là không biết rõ chuyện gì xảy ra, hắn khôi phục về sau vẫn không tìm được cái kia kim đoạn. Kim đoạn là dùng tới ăn cơm trên sao? Có công hiệu thần kỳ gì? Nhị cầu tử sớm liền được cái này kim đoạn, đối với công năng vẫn luôn không có mò thấy, hiện tại vừa bạn hỏi một chút hắn chính chủ người. Ta cái kia kim đoạn nói rất dài dòng, đây là một cái có thể thôn phệ, luyện hóa, dung hợp, có thể trưởng thành pháp bảo. Là ta dùng số thời gian ngàn năm, thu thập các loại tài liệu chân quý, mới luyện chế thành. Nếu như tương lai ngươi may mắn nhìn thấy món pháp bảo này, nhất định sẽ bị kinh diễm đến ôm một nói lên chính mình món pháp bảo này, rất tự hào. Nhị cầu tử nghe được cũng thật vui vẻ. Tiên linh đại lục, Hắc Viêm thống trị toàn bộ chợ đen, tiếp tục tại đối kia từng cái ẩn thế chủng tộc tiến hành thanh trừ. Tích lũy nhiều năm như vậy xuống tới, toàn bộ tiên linh đại lục rất nhiều phía không đáng kể, đều có một ít ẩn thế chủng tộc giấu ở bên trong. Hắn lần này vừa vặn đem những này nơi hẻo lánh toàn bộ thanh trừ hết, không để lại một cái. Liên quan tới Hắc Viêm trên tay pháp bảo, nhị cầu tử cũng hướng ôm một nghe qua. Đó là một loại có thể phát ra quang mang, đem người vây khốn thần thông. Đến mức bạch quang chỗ đến, tất cả mọi người muốn phi thăng tiên giới, chỉ là món pháp bảo này bổ sung công năng. Nhị cầu tử đã tại tiên linh đại lục nghe ngóng mấy ngày, rốt cục biết được Hắc Viêm hướng đi. Lúc này, Hắc Viêm xuất lĩnh một đám chợ đen cao thủ, ngay tại đại triển thần uy, dùng bạch quang đem một cái ẩn thế chủng tộc cao thủ tất cả đều đưa tiễn. Sau đó một đám chợ đen cao thủ như lang như hổ nhào tới, đem những người còn lại tất cả đều chém giết, liền một con chó đều sẽ không bỏ qua. Nhị cầu tử một cái khôi lỗi lặng lẽ tới gần, mong muốn tiếp cận Hắc Viêm, mới thuận tiện áp dụng ăn cắp. Khi hắn khoảng cách Hắc Viêm còn có 20 dặm địa phương, Hắc Viêm thần thức đã đem hắn hoàn toàn bao phủ. Sau một khắc, một đạo quang mang cách 20 dặm, tinh chuẩn trúng đích nhị cầu tử. Vâng. Nhị cầu tử còn không kịp tự bạo khôi lỗi, đạo ánh sáng này mang đã đem hắn đánh cho nát bấy. Xem như Hắc Viêm sở trường pháp bảo, uy lực quả nhiên không tầm thường. Nhị cầu tử lần thứ nhất ý đồ tới gần Hắc Viêm thất bại. Ba ngày sau, nhị cầu tử đem hồ lô hóa thành bụi bặm, bám vào tại một tên chợ đen tu sĩ trên thân. Hy vọng tên này chợ đen cao thủ có cơ hội tiếp cận Hắc Viêm. Nhưng chuyển hơn một tháng, hắn đều không có gặp phải cơ hội. Hắc Viêm bình thường mặc dù xuất lĩnh những này chợ đen cao thủ nam chinh bắc chiến, nhưng bất kỳ người đều không cách nào tới gần hắn trong vòng một trượng. Thậm chí đều không ai dám nhìn thẳng hắn. Hóa thần tu sĩ ở trước mặt hắn chỉ có thể cúi đầu cúi người, không dám ngẩng đầu. Nhị cầu tử thấy không có cơ hội, chỉ có thể yên lặng rời đi tên này chợ đen cao thủ, thay biện pháp. Hắn là đến trộm đồ, bây giờ lại ngay cả tiếp cận cơ hội đều không có. Chương 819, tiên khí chương 819, tiên khí. Nhị cầu tử từ khi đi vào tiên linh đại lục, trước trước sau sau đã dùng mười mấy loại phương pháp, đều không thể tới gần Hắc Viêm. Bản thể của hắn mặc dù biến hóa đa đoan, nhưng sớm đã bị trên trời bạch quang tập trung vào, chỉ cần tại tiên linh đại lục lộ diện một cái, bạch quang liền sẽ đuổi tới. Bây giờ nghĩ tới gần Hắc Viêm, chỉ có hai loại phương thức, một là dùng khôi lỗi, cái này phương thức đã thử qua mấy lần, đều được không thông. Hắc Viêm thần thức quá mạnh, hơi hơi khẽ rửa gần, liền sẽ bị hắn phát hiện, sau đó phấn thân phải cốt. Một loại khác phương pháp chính là nhường hồ lô hóa thành bụi bặm tới gần Hắc Viêm. Loại phương pháp này rất bí mật, Hắc Viêm cũng không cách nào phát hiện. Nhưng hồ lô không có tay chân, chính mình sẽ không động, chỉ có thể dính phụ tới trên thân người khác, sau đó tới gần Hắc Viêm. Nhưng hắn thử qua rất nhiều lần, tất cả mọi người không có cơ hội tới gần Hắc Viêm. Thanh này nhị cầu tử xấu đến, vô kế khả thi phía dưới, nhị cầu tử chỉ có thể hướng ôm một lời nói khách sáo, hy vọng có thể đối Hắc Viêm nhiều hiểu một chút. Đồng thời cũng tiềm phục tại những cái kia chợ đen trong cao thủ, quan sát Hắc Viêm cử động. Cuối cùng từ ôm một trong miệng biết được, Hắc Viêm người này tương đối thích rượu, ưa thích uống nhấm nháp các loại rượu ngon. Nhị cầu tử suy nghĩ thật lâu, sau đó an bài một cái khối lỗi, ôm một vò hoa đào nhưỡng, bắt đầu hướng chợ đen những người kia chào hàng. Ta nói với các ngươi, loại này hoa đào linh tiểu nhất định phải là lấy tấm thân xử nữ thiếu nữ. Nhị cầu tử trước kia nói hiệu nói vượt bộ kia thành thục lý luận rời ra ngoài, dùng cho lắc lư những cái kia chợ đen cao thủ, sau đó nâng cốc bán cho bọn hắn. Những này chợ đen trong cao thủ cũng không ít người là rượu ngon chi đồ, rất dễ dàng liền bị nhị cầu tử dụ hoặc. Nhị cầu tử duy trì liên tục đem linh tiểu bán cho chợ đen cao thủ, để bọn hắn dưỡng thành mỗi ngày uống chút rượu thói quen. Đặc biệt là liên quan tới hoa đào nhưỡng đủ loại truyền thuyết, khiến cái này uống rượu xong liền ưa thích thổi người, càng có hơn khoác lác chủ đề. Nhị cầu tử áp dụng chính là đần biện pháp, tại bọn hắn uống rượu khoác lác thời điểm, một ngày nào đó sẽ khiến Hắc Viêm chú ý, đến lúc đó liền có cơ hội. Thẳng đến mấy tháng sau một ngày nào đó, một tên chợ đen hóa thần cao thủ tìm tới nhị cầu tử. Gia hỏa này vẫn là nhị cầu tử người quen biết cũ, chính là vị tiên nạp đường chủ, năm đó là nhị cầu tử tọa hạ chó săn. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, lại tại Hắc Viêm rửa sạch một chút, hắn vẫn ngoan cường mà sống tiếp được. Người nơi này còn có hay không phẩm chất tốt hơn hoa đào nhưỡng? Phẩm chất tốt hơn hoa đào nhưỡng, tự nhiên là có, bất quá số lượng không nhiều, giá tiền này đi. Nhị cầu tử cảm giác, có lẽ là có cá lớn muốn lên câu, đè xuống vui mừng trong lòng, cố tình khó xử nói. Ta muốn tốt nhất, giá cả không thể thiếu ngươi. Đem ngươi nơi này rượu ngon nhất lấy ra. Lấy nhị cầu tử đối với nạp đường chủ hiểu rõ, hắn muốn mua rượu ngon nhất, đại khái là vì định bợ Hắc Viêm. Ngươi nhìn cái này vỏ rượu như thế nào? Nhị cầu tử từ trong hồ lô móc ra một cái bịt kín vỏ rượu. Nạp đường chủ thần thức dò vào đi vào, nhưng bèn bèn dựa vào thần thức, rất khó phân biệt rượu tốt xấu. Có thể hay không mở ra nhìn một chút? Mở ra cũng có thể, nói rõ trước, đây là ta chỗ này tốt nhất một vỏ rượu, chỉ lần này một phần. Ngươi cũng biết, loại rượu này không thể tùy ý khai đàn, nếu như rượu không có vấn đề, mở ra về sau, ngươi nhất định phải mua xuống. Cái này một vỏ rượu thế nhưng là nhị cầu tử chuyên môn vì Hắc Viêm chuẩn bị. Hắn sợ tối ăn đã quen tiên giới mỹ thực, trước mắt những này phàm tục đồ vật. Tại cất rượu thời điểm, còn chuyên môn hướng bên trong tăng thêm một gốc vạn năm linh cửu, hai mảnh cây quả nhân sâm lá cây, hai hạt hoàng kim cây lúa. Ngược lại là nhị cầu tử hiện giai đoạn có thể lấy ra tốt nhất vật liệu, đều hướng trong này trộn lẫn một chút. Lấy hắn tại phương diện luyện đan tạo nghệ, lại điều hòa những này cao giai linh vật ở giữa tính vị, khiến cho đạt tới một loại tốt nhất tỷ lệ. Cái này một nhỏ vò rượu nướng sau khi đi ra, nhị cầu tử cũng chỉ bỏ được uống một chén nhỏ, can thuần hậu trọng, mùi thơm kéo dài. Không có vấn đề, chỉ cần rượu là rượu ngon, ta tuyệt đối mua, cái này một khối cực phẩm linh thạch, xem như ta cho tiền đặt cọc. Nạp Đường chủ nói, trực tiếp vung ra một khối cực phẩm linh thạch. Nhị cầu tử vội vàng mặt mày hớn hở tiếp được, cười tủm tỉm đem linh thạch thu vào trong ngực, lúc này mới tại đàn miệng mở ra một cái lỗ nhỏ. Ngay tại hắn mở lỗ thời điểm khó mà tránh khỏi, có chút ít tiểu nhân cho bụi, sẽ thông qua cái này đàn miệng rơi xuống đi vào. Nhị cầu tử xuất ra chén nhỏ, từ bên trong đổ ra non nửa chén linh cửu. Linh cửu khẽ đảo đi ra, lập tức mùi rượu bốn phía. Bởi vì tại cất rượu vật liệu bên trong, tăng thêm hai hạt hoàng kim cây lúa, khiến cho cái này mùi thơm cũng mang theo một chút cây lúa hương. Ngươi nghe, ta cái này rượu thế nào? Ừm. Rượu ngon. Nạp Đường chủ đem cái này non nửa chén linh cửu uống xong, sau đó không nói hai lời, lại vung ra mấy khối linh thạch, ôm một vỏ rượu liền đi. Nạp Đường chủ uống rượu, trở lại chợ đen địa bàn về sau, ven đường cố ý tránh ra cái khác đồng đạo. Đã quan lễ lấy lòng Hắc Viêm, đương nhiên liền phải tránh đi những người khác, miễn cho những người khác bắt trước, hoặc là cũng lại gần được nhờ. Hắc Viêm lúc không có chuyện gì làm, một mình ở tại một gian trong động phủ, người ngoài đều không được đến gần. Đại nhân. Nạp Đường chủ tại bên ngoài động phủ, cách rất xa, nhẹ nhàng kêu gọi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, không dám quá lớn tiếng nhao nhao tới bên trong Hắc Viêm. Chuyện gì? Liên tiếp la lên vài tiếng, bên trong rốt cục có một đạo rất không nhịn được thanh âm truyền đến. Đại nhân, ta tìm tới một vò linh cửu, cực kỳ hương thuần, mời đại nhân đánh giá. Nạp Đường chủ nói, đem kia một vò linh cửu ôm ra, nhẹ nhàng bày ra tại động phủ cửa ra vào. Sau đó hắn lại cúi đầu, không người, lui về sau, thối lui đến chỗ rất xa, mới quanh tay dừng lại. Tại hắn chờ đợi nhìn soi mói, động phủ cửa ra vào kia một vò linh cửu, đột nhiên ánh mắt hoa lên liền biến mất không thấy. Nạp Đường chủ đại hỉ, rốt cục đưa ra một phần lễ, cùng Hắc Viêm quan hệ trong đó, lại kéo gần lại một bước. Chỉ cần ôm chặt đầu này đùi, về sau còn có cơ hội đi theo Hắc Viêm bay lên trời giới, cũng có nhiều khả năng. Giờ phút này trong động phủ, Hắc Viêm một tay nâng cái này vỏ rượu. Hắn nguyên bản đối với lồng bên trong những này phàm tục đồ vật chẳng thèm ngó tới, bất quá xuống tới thời gian dài, một ngụm rượu cũng không uống, trong miệng phai nhạt ra cái chim đến. Đối với thường ngày thích rượu người mà nói, cách lâu như vậy, hiện tại liền xem như nước tiểu ngựa, hắn cũng có thể dội lên hai cái. Cho nên hắn giờ phút này nâng cái này vỏ rượu, cũng không có ôm kỳ vọng quá lớn, chỉ cần có thể hơi hơi hiểu một chút thèm, như vậy đủ rồi. Hắc Viêm ôm cho mình rót một ngụm nước tiểu ngựa xấu nhất dự định, thỉnh tùy ý mở ra vò rượu đóng kín. Đúng lúc này, từ vò rượu bên trong một cỗ dị hương chạm mặt tới. A, cỗ này mùi thơm. Hắc Viêm hơi nghi hoặc một chút, ôm lấy cái bình, đối với miệng ực một hớp. Quả nhiên, trong rượu lại có một tia cực kỳ mở nhạt tiên khí. Từ ngực từ ngực. A, Hắc Viêm cách thời gian dài như vậy không uống rượu, trong lòng đói khát khó nhịn, bây giờ tại ôm một cái bình lớn, chính là một hồi uống. Mới trong chốc lát, cái này một vò rượu liền đã bị hắn uống đến cái út sấp. Chương 820, khốn trụ chương 820. Khốn trụ Nạp Đường chủ đưa ra cái này một vò rượu về sau, vẫn xa xa canh giữ ở bên ngoài độc phủ, chờ lấy Hắc Viêm triệu kiến hắn. Nếu là có thể được đến Hắc Viêm đại nhân thưởng thức, tương lai hơi để bạt một chút, cũng đủ làm cho hắn thoát khỏi bị rút gân lột da bị ăn khốn cảnh. Có lẽ còn có thể đi theo Hắc Viêm đại nhân làm mưa làm gió, nô dịch một chút những người khác, kia liền càng sướng rồi. Trời không phụ người có lòng, Nạp Đường chủ tại bên ngoài độc phủ con chờ nửa canh giờ, độc phủ đại môn lại mở ra. Nạp Đường chủ, đi vào một chút. Tốt, cái này đến. Nạp Đường chủ nghe vậy, mừng khấp khởi hướng độc phủ đi đến. Vẫn là mình càng thông minh, thật đem con đường này cho đi thông. Nạp Đường chủ có chút kích động đi vào động phủ, hắn vừa đi vào, sau lưng động phủ đại môn phanh một chút liền đóng lại. Cái này linh tiểu, ngươi ở đâu được đến? Có thuộc hạ một cái buôn bán linh tiểu tiểu tu sĩ trong tay mua, trước mấy ngày. Nạp Đường chủ trong lòng vui mừng, quả nhiên là bởi vì chính mình tặng linh tiểu, thành công đả động Hắc Viêm đại nhân. Ở nơi nào? Hắc Viêm dường như có chút cấp bách, còn không đợi Nạp Đường chủ thao thao bất tuyệt, liền ngắt lời hắn, tiếp tục truy vấn. Ngay tại thành Thiên Phong bên ngoài, mang ta đi. Sau một khắc, Hắc Viêm đã xách theo Nạp Đường chủ từ trong động phủ bay ra ngoài. Hắc Viêm ở trên bầu trời tốc độ phi hành đã không thể dùng mau tới hình dung, mà là cùng tuấn di đồng dạng. Một khắc trước còn tại trước mặt, sau một khắc đã đến chân trời. Nạp Đường chủ cảm giác mới trong vòng mấy cái hít thở, hai người đã tìm tới trước đó mua rượu địa phương. Chỉ là giờ phút này người không, phòng trống, cái kia bán rượu tu sĩ sớm đã không thấy tăm hơi. Người đâu? Không biết rõ, trước đó hắn một mực ở chỗ này, có thể là ra cửa. Nạp Đường chủ đội vàng giải thích, vốn là một hạng đại công lao, giờ phút này nếu như tìm không thấy người, ngược lại thành tội lỗi của hắn. Hắc Viêm thử lấy răng nanh, duỗi lên cái mũi, trong không khí ngửi một cái, lại đem cường đại thần thức triển khai, cẩn thận tìm kiếm. Quả nhiên, trong không khí tìm tới một sợi cực kỳ nhỏ tiên khí. Cái này một nhỏ sợi tiên khí, khả năng còn không có trên người hắn một quặng lông tóc nhiều như vậy. Nhưng ở hắn cường đại thần thức cùng khiếu rất hạn, vẫn không chỗ che thân. Hắc Viêm đem cái này một nhỏ sợi tiên khí thu hút trong tay, hít sâu một hơi, đem nó hút vào thể nội, thật lâu, mới chậm rãi thở ra một hơi, biểu lộ cực kỳ thỏa mãn. Sau đó, Hắc Viêm một hô móng đuốt chụp tới Nạp Đường chủ đầu lâu bên trên, một cỗ cường đại thần thức chi lực theo hắn móng đuốt hướng Nạp Đường chủ thức hải bên trong xâm nhập đi vào. Nạp Đường chủ còn muốn cầu xin tha thứ, nhưng thanh âm của hắn càng ngày càng suy yếu, đứt quãng mới nói ra ba chữ, sau đó hai mắt trắng dã, tay chân co quắp. Sau một lúc lâu, Hắc Viêm đem Nạp Đường chủ thân thể ném xuống đất. Lúc này Nạp Đường chủ thân thể đã biến thành một bộ hoạt tử nhân, trái tim còn tại nhảy lên, nhục thân vẫn có sinh cơ, nhưng đây chỉ là một bộ sống thể xác, ý thức hoàn toàn tiêu tán. Hắc Viêm thu hồi chính mình móng đuốt, hắn môn này bí thuật tên là siêu hồn, coi như tại tiên giới cũng là ít có người biết bí thuật. Nay thuật có thể cưỡng ép đọc đến người khác thức hải bên trong tồn chữ ký ức. Chỉ là này thuật thi triển về sau, bị siêu hồn người ý thức sẽ hoàn toàn sụp đổ, trở thành hoạt tử nhân. Hắc Viêm giờ phút này thông qua siêu hồn, đã đem Nạp Đường chủ ký ức đọc một lần, hiểu rõ tới mua rượu tiền căn hậu quả. Sự thật cùng Nạp Đường chủ lời nói, quả nhiên không có bất kỳ cái gì khác biệt, chết vô ích. Nhưng đối với Hắc Viêm mà nói, chết một cái thủ hạ không quan trọng. Hắn hiện tại quan tâm hơn chính là nên như thế nào tìm tới cái kia bán rượu người. Tiên khí loại này quý giá tài nguyên, hắn tại tiên giới cũng không tư cách sử dụng. Hắc Viêm canh giữ ở nguyên địa, chờ đợi hơn 10 ngày, lại chậm chạp không có chờ tới bóng người, tạm thời chỉ có thể trở về an bài chợ đen người, giúp hắn tra tìm. Chợ đen rất nhiều đường chủ, trước kia cũng tại cái kia nhị cầu tử khôi lỗi trong tay mua qua rượu, nhìn thấy Hắc Viêm lấy ra chân dùng, những người này vừa nhìn liền nhận ra. Rất nhanh toàn bộ Tiên Linh đại lục, phố lớn ngõ nhỏ, thành lớn tiểu trấn, tất cả đều tại thăm dò nhị cầu tử cái kia khôi lỗi đi hướng. Trước kia rất nhiều người đều gặp người này, nhưng bây giờ chân chính muốn tìm, nhưng lại không tìm được. Bọn hắn nhưng lại không biết, nhị cầu tử vẫn luôn tại bên cạnh của bọn hắn, chỉ là tất cả mọi người không nhìn thấy. Nhị cầu tử đang bán ra kia một vò linh tiểu thời điểm liền đoán được, Nạp Đường chủ có khả năng sẽ đem linh tiểu đưa cho Hắc Viêm uống. Hắn lúc ấy mượn cho vò rượu mở miệng khoan thời cơ, lặng lẽ đem hồ lô biến thành bụi bặm ném vào vò rượu. Nguyên bản hắn nghĩ đến, chờ Hắc Viêm uống rượu xong, hắn cái này một hạt bụi chìm ở đằng đấy, liền có cơ hội trộm đồ. Chỉ là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Hắc Viêm uống rượu xong về sau, còn muốn đem vò rượu rửa sạch sẽ, đem tẩy cái bình nước cũng uống. Hắn làm một giọt rượu cũng không lãng phí, liên đối hồ lô biến thành bụi bặm, cũng bị Hắc Viêm cùng nhau uống vào trong bụng. Nhị cầu tử trốn ở Hắc Viêm trong bụng liền số mượn. Hồ lô chính mình sẽ không di động ra không được. Hắn tại trong bụng kiên nhẫn chờ đợi hơn một tháng, Hắc Viêm chỉ ăn không kéo, từ đầu đến cuối không có cơ hội rời đi bụng của hắn. Cái này nhưng làm nhị cầu tử sầu đến tóc đều nhanh muốn trợn nhìn. Nếu như chỉ là người bình thường, hắn chỉ cần đem hồ lô biến lớn, là có thể đem người cho ăn bể bụng. Nhưng loại này luyện hư cường giả, thần thông bản sự đều tại nguyên thần bên trên, lục thân hủy đi cũng không quá lớn ảnh hưởng. Đã kéo không đi ra, hắn cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp. Một ngày này, hắn thử đem thần thức từ trong hồ lô ra bên ngoài tìm kiếm. Hắn trước kia tại cự thú còn có chư bà long trong bụng đều tránh qua một đoạn thời gian, phương diện này vẫn có chút kinh nghiệm. Hồ lô bên ngoài, đầu tiên nhìn thấy bóng loáng che kín dịch nhẫn thành ruột. Đại khái bởi vì tu vi tinh thâm duyên cớ, Hắc Viêm ruột nhìn cũng không thế nào buồn nôn, còn có một loại ngọc chất hoa óng ánh sáng long lanh cảm giác. Thần thức mong muốn theo ruột ra bên ngoài xuyên thấu, phát hiện ruột bên trên có một cố lực cản, thần thức của hắn không cách nào xuyên thấu. Cùng lúc đó, bởi vì hắn thần thức bên trên tiểu động tác, đã kinh động đến Hắc Viêm. Một cỗ khổng lồ thần thức hướng trong bụng từng điều tra đến, doa đến nhị cầu tử vội vàng đem thần thức rụt trở về. Hắc Viêm thần thức tại trong bụng tra tìm một lần, không hề phát hiện thứ gì, lại lần nữa lui ra ngoài. Làm tắc phổ biến nhát gan, nhị cầu tử bị kinh sợ, tại trong hồ lô tránh 2-3 ngày, mới lại một lần nữa đem thần thức dò ra đi. Lần này hắn không có ý đồ đi xuyên việt chàng đạo bích, mà là theo rồi đi. Nhưng bởi vì Hắc Viêm thần thức thực sự quá mạnh, rất nhanh lại bị đã nhận ra. Doa đến nhị cầu tử thần thức lại rụt trở về. Lần này hắn lại tránh vài ngày. Gần nhất, Hắc Viêm luôn luôn cảm giác thân thể của mình có chút dị thường. Hắn cảm giác trong bụng của mình giống như dựng dục một cái tiểu sinh mệnh như thế, cuối cùng sẽ tại trong bụng làm ra chút độc tính. Vừa mới bắt đầu hắn còn cho là mình bệnh, hay là bị cái khác cái gì không tốt ký sinh. Nhưng trải qua thần thức của hắn lặp đi lặp lại xem xét về sau, trừ của mình thân thể, cũng không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Chẳng lẽ là mình mang thai? Hắc Viêm bỗng nhiên toát ra một cái to gan ý nghĩ. Chương 821, thu nhỏ chương 821, thu nhỏ gần nhất trong khoảng thời gian này, Hắc Viêm càng ngày càng cảm giác chính mình là mang thai. Hắn dám khẳng định, trong bụng của mình liền cất giấu một cái nho nhỏ sinh mệnh. Hắc Viêm vốn là xuống đến lồng bên trong, đem bên cạnh không đáng kể thanh lý một lần liền trở về. Lại trong lồng phát hiện tiên khí, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Bây giờ, hắn cũng không nóng nảy trở về, dự định ở chỗ này thật tốt tìm một chút, tra tìm tới tiên khí nơi phát ra. Đồ tốt như vậy, có thể không thể bỏ qua, càng không thể tiện nghi lồng bên trong những này đồ ăn người. Chỉ tiếc, xuất sư chưa nhanh thân chỗ dự. Trong bụng nhiều một tiểu bảo chuyện này, cũng có chút nhường hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Trước khi hắn tới, xác thực cùng hắn thân từng có tiếp xúc gia đình, nhưng mình là cái đàn ông a. Bất quá, tu tiên giới chuyện ly kỳ cổ quái nhiều lắm. Nghe nói, đã từng có một vị nào đó tiên quân, chính là phụ thân hắn mang thai 10 năm, sau đó từ góp chân sinh ra. Còn có một vị nào đó thượng cổ đại tiên, nghe nói là từ trong viên đá đụng tới. Ngược lại căn cứ tiên giới truyền thuyết, xuất sinh càng là cổ quái kỳ lạ người, càng có tiên đồ. Chân chính đại năng nhân vật xuất thân thời điểm, ít ra cũng phải có điểm dị tượng, tỉ như cuồng phong gào thét, đất rung núi chuyển, sấm sét vang dội, trời ban điểm lành. Bây giờ không có cái gì dị tượng, sinh ra tới lúc gào cũng muốn khóc thét hai tiếng nói, chính mình chế tạo một điểm động tĩnh, cũng coi là dị tượng. Ngay tại Hắc Viêm ý nghĩ hao huyền thời điểm, đột nhiên trong bụng chuyển đến đau đớn một hồi. Ai u? Trong bụng cái này một cỗ kịch liệt đau nhức, tới bỗng nhiên, nhường hắn có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Thân thức hướng trong bụng nhìn lại, phát hiện ruột đều nát một khối nhỏ, như là bị ngọn lửa thiêu đốt đồng dạng đau nhức. Tiểu gia hỏa, tại cha trong bụng còn dở cho xấu. Bất quá cỗ này đau nhức tới cũng nhanh, tại hắn cường đại năng lực khôi phục hạ, biến mất cũng nhanh. Nhị cầu tử lúc này trốn ở trong hồ lô, cũng không dám ra phía ngoài nhìn. Gần nhất những ngày này, hắn tại trong hồ lô điều chế một chút độ cao áp xúc nước ớt nóng. Vừa rồi từ trong hồ lô đem những cái kia nước ớt nóng ném ra, hy vọng có thể nhường Hắc Viêm tiêu chảy một lần. Chỉ là Hắc Viêm dạ dày thực sự quá tốt, hắn trốn ở trong hồ lô lại chờ thật lâu, trong bụng vẫn không có biến hóa. Mới vừa rồi bị nước ớt nóng kích thích chẳng đạo, cũng rất nhanh liền khôi phục. Nhìn đem chiêu này ra không dùng tốt lắm, chỉ có thể khác mưu được ra. Nhị cầu tử trong khoảng thời gian này thử hướng hắc viêm tràng đạo bên trong, đưa lên đủ loại đồ vật, bao quát nhưng không giới hạn trong, độc dược, quả ớt, linh sát, vỡ vụn mảnh sứ vỡ. Hắc viêm không hổ là từ trên trời xuống tới nhân vật, những vật này từ trong hồ lô ném ra, rất nhanh liền bị hắn hoàn toàn luyện hóa không thấy. Đối với hắn mà nói, khả năng liền gãi ngứa cũng không tính là. Nhị cầu tử trải qua liên tục thất bại về sau, chỉ có thể chuyển đổi mạch suy nghĩ. Hiện tại xem ra, mong muốn nhường hắc viêm tiêu chảy một lần, lấy thực lực của hắn, đem hết toàn lực cũng rất khó làm được. Đến mức bạo lực phá vỡ bụng, vậy thì nhất định phải chính diện cùng hắc viêm chiến đấu, cùng hắn đến đây trộm đồ dự tính ban đầu không phù hợp. Trong những ngày kế tiếp, nhị cầu tử cũng để yên hắc viêm bụng, mà là mỗi ngày đều tại trong hồ lô chuyên tâm nghiên cứu chân long bách biến công pháp. Hắn bộ này chân long bách biến công pháp, không chỉ có thể cải biến thân thể hình dạng, còn có thể pháp thiên tượng địa, có thể nói là biến hóa vô tận. Nhưng chân long bách biến công pháp bác đại tinh thâm, nhị cầu tử từ khi tu luyện đến nay, đối môn công pháp này khai phát liền 10% cũng chưa tới. Hắn hiện tại có thể biến hóa thân thể dung mạo, cũng có thể cải biến thân thể hình dạng, nhưng biến hóa biên độ không thể quá lớn, biến quá lớn chính hắn liền không cách nào nắm trong tay. Hiện tại hắn có một cái ý nghĩ, chính là đem chính mình biến từ nhỏ nhỏ hơn giống một cái nho nhỏ sâu kiến như thế, từ hắc viêm ruột bên trong leo ra đi. Biến hóa như thế chi thuật cần đối thân thể tiến hành cực hạn áp xúc, muốn đem một cái cao hơn 7 thước to con thu nhỏ tới sâu kiến như vậy hơi lớn, đối với nhị cầu tử tới nói rất khó. Cho nên trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại trong hồ lô luyện tập. Hắn không nỗ lực cải biến hình dạng, chỉ thử nghiệm đem thân thể của mình thu nhỏ, không ngừng mà thu nhỏ. Một năm sau, nhị cầu tử đem thân thể của mình co lại đến cùng tiểu hắc không chênh lệch nhiều, còn cần tiếp tục. Ba năm sau, nhị cầu tử đem thân thể của mình co nhỏ lại thành một cái gà trống lớn lớn như vậy. Năm năm sau, nhị cầu tử rốt cục có thể đem thân thể của mình thu nhỏ tới một cái to bằng nắm đấm. Ngay tại nhị cầu tử toàn tâm chui chân long bách biến không ngừng đem thân thể của mình thu nhỏ đồng thời, hắc viêm cũng không nhàn rỗi. Đầu tiên là toàn tâm tìm kiếm năm đó cái kia bán linh tiểu tu sĩ. Nhưng tên tu sĩ kia từ khi bán xong linh tiểu về sau, liền biến mất. Chợ đen tổ chức toàn bộ nhân thủ, tìm nhiều năm đều không tìm được bóng dáng. Lãng phí thời gian mấy năm, hắc viêm chỉ có thể tiếp tục xuất đội, đi thanh lý những cái kia ẩn thế chủng tộc gần nút ổ điểm. Dùng thời gian mấy năm, cuối cùng đem tiên linh đại lục bên trên những cái kia ẩn thế chủng tộc tất cả đều nắm chặt đi ra. Ngoại trừ số ít hóa thần trở lên cao thủ đưa lên tiên giới, những người còn lại toàn bộ giết chết, chó gà không tha. Bất kỳ biết tiên giới cùng trong tu tiên giới màn nhân khẩu, một cái cũng không thể lưu lại, không thể để cho loại bí mật này phát tán ra. Khi hắn đem toàn bộ tiên linh đại lục đều thanh lý hoàn tất về sau, bày ở trước mặt hắn, chỉ còn lại có cuối cùng một khối xương cứng. Một tòa phân bố phạm vi cực lớn bình chướng, bao phủ trong hải vực một tòa đại đảo, cùng bộ phận hải vực. Cái này một tòa bình chướng cấu tứ xảo diệu, bố cục hoàn mỹ, toàn thân dùng các loại trận pháp nối liền cùng một chỗ, cực kỳ kiên cố. Cho dù lấy thực lực của hắn, muốn từ bên ngoài cưỡng ép vênh mở tòa này bình chướng, cũng cần bỏ ra rất nhiều sức lực hơn nữa bình chướng bên ngoài, là một mảnh phức tạp nguyên trận. Đa số người ngộ nhập trong đó, cũng sẽ ở bên trong bị mê đến đầu óc choáng váng. Lấy bình thường hóa thần kỳ tu vi, coi như đi đến tòa này nguyên trận bên ngoài chuyển vài vòng, cũng rất khó phát hiện bình chướng tồn tại. Đối với tiên linh đại lục đa số tu sĩ mà nói, bị che đậy kia một mảnh đại lục cùng hải vực, liền phảng phất từ thế giới này xóa đi như thế. Hắc viêm hiện vây quanh tòa này bình chướng bên ngoài, tinh tế dò xét tầm vài vòng. Phát hiện tòa này bình chướng, ngăn cách thần thức của hắn, lấy đến từ trên trời nhìn trộm. Có thể nghĩ, trong này nhất định cất giấu rất nhiều cá lớn. Rầm rầm rầm. Hắn mang theo chợ đen một đám cao thủ, tìm đúng bình chướng phía ngoài một cái tiết điểm, nhắm ngay chính là một hồi đánh kích. Bình chướng biên giới, bị hắn đánh cho một hồi lại một trận rung động. Nhưng tòa này bình chướng ngoại trừ rung động bên ngoài, chính là không hư hao chút nào, hơn nữa phía trên trận pháp sẽ còn bản thân chữa trị. Cùng nó phí tâm phí lực, đợi ta tới bên trong đi xem một cái, từ nội bộ phá hủy tòa trận pháp này. Các ngươi tiếp tục công kích, ta đi trong trận pháp nhìn một chút. Hắc viêm câu nói vừa dứt, liền trực tiếp hướng đại trận bên trong bay đi. Hắn tiến vào bình chướng trong trận pháp, còn không có bay bao xa, liền tiến vào một mảnh tuyệt linh chi địa. Cái này một mảnh tuyệt linh chi địa, không có bất kỳ cái gì linh khí bổ sung, chỉ có thể dựa vào tự thân tích lũy chọi cứng. Chương 822, đáng tiếc chương 822, đáng tiếc ngăn cách Đông Hải cùng tiên linh đại lục cái này một mảnh bình chướng bên trong, tuyệt linh chi địa phạm vi cực kỳ rộng lớn. Trước kia nhị cầu tử mỗi một lần trải qua cái này một mảnh tuyệt linh chi địa, cần tốn hao hơn nửa năm. Đây là hắn có hồ lô, có thể quần quần không tuyệt vì hắn cung cấp bổ sung. Nếu không tiêu hao thời gian càng dài, thậm chí chết ở chỗ này. Đương nhiên, đối với Nguyên Anh kỳ là tử lộ, đối với Hóa Thần cường giả cũng là cựu tử nhất sinh tuyệt cảnh. Nhưng đối với luyện hư hậu kỳ hắc viêm, chỉ là tuyệt linh chi địa, vẹn vẹn thoáng phiền thoái một chút mà thôi. Hắn nhanh chóng bay vọt tuyệt linh chi địa, thân hình như là một đạo tia chớp màu đen, ven đường một cái động vật biển vừa ló đầu ra, còn chưa kịp mở miệng tập kích, thân thể đã bạo thành một đoàn huyết vụ. Không biết tốt xấu, hắc viêm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục hướng phía trước. Nguyên bản cái này một mảnh tuyệt linh chi địa, bởi vì thiếu khuyết linh khí, sinh linh thưa thớt, tuyệt đại bộ phận đều là chút bình thường hải ngư. Chỉ có số rất ít cường đại động vật biển, lấy những này bình thường hải ngư mà sống. Những cái này sinh hoạt tại tuyệt linh chi địa động vật biển, không cần sử dụng pháp lực, mà là bằng vào thân thể mạnh mẽ lực lượng chiến đấu, hắn thực lực không kém gì Nguyên Anh tu sĩ. Trước kia nhị cầu tử từ tuyệt linh chi địa thông hành, 10 ngày nửa tháng mới có thể gặp phải một cái động vật biển. Không biết do hắc viêm có phải hay không chọc tổ ong vào bẽ, hắn bay về phía trước trên đường, các loại động vật biển tầng tầng lớp lớp đều muốn đến tập kích bất ngờ hắn. Hắc viêm vừa mới bắt đầu, đối với những này không biết sống chết động vật biển còn chẳng thèm ngó tới. Chỉ là Nguyên Anh thực lực, ở trước mặt hắn giống như sâu kiến. đều là đến tìm cái chết, vung tay một cái, liền có thể đem nó chém giết. Nhưng theo hắn rất nhiều, phát hiện còn không có bay ra mảnh này tuyệt linh chi địa, mà trong cơ thể hắn pháp lực lại bị tiêu hao đến càng ngày càng ít. Không tốt. Hắn lại không đốc, cuối cùng phát giác ra được, khẳng định là người khác cố ý gây nên, chính là vì tiêu hao pháp lực của hắn. Hừ, bất quá là chút yêu ma quỷ quái, điêu trùng tiểu kỹ mà thôi. Mặc dù có hơi phiền toái, hắn cũng không có quá mức để ý, tiếp tục tiện tay chém giết. Hoa. Đúng lúc này, phía trước hắn có mấy cái động vật biển từ trong nước xông ra. Rầm rầm rầm. Hắc Viêm tiện tay chém giết, cái này mấy cái động vật biển đều bạo thành huyết vụ. Rầm rầm. Chi chi kít. Nhưng hắn mới vừa vặn chém giết mấy cái động vật biển, tại hắn xung quanh trong vùng biển lại toát ra hơn mấy chục chỉ động vật biển. Còn không đợi Hắc Viêm tiếp tục động thủ, xung quanh trong nước biển lại rầm rầm toát ra cái này đến cái khác đầu. Chi chi kít. Mới một chút thời gian, xung quanh trong nước biển chỉ thấy một mảnh đen nghịt, tất cả đều là động vật biển. Thu thu thu. Theo một hồi kêu to, trên bầu trời cũng bay tới một nhóm lớn chim bay, đem Hắc Viêm đoàn đoàn bao vây. Giờ phút này lấy Hắc Viêm làm trung tâm, chung quanh hắn, bất luận là bầu trời vẫn là trong nước biển, tất cả đều là lít nha lít nhít động vật biển. Dường như lấp kín tường đồng bách sắt, đem hắn hoàn toàn vây quanh trong đó. Hừ. Hắc Viêm hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây màu đen gậy gỗ hình dạng pháp bảo. Hắn giơ tay lên bên trong gậy gỗ, đối với phía trước, một đạo hào quang màu đỏ bắn ra, đối với phía trước động vật biển nhóm quét qua. Quang mang đảo qua chỗ, tất cả động vật biển thân thể bạo tạc, trở thành một mảnh huyết vụ. Hắn mới như thế vung tay lên, ít ra có mấy trăm con động vật biển mệnh tang tại chỗ. Tiếp lấy, tay hắn nắm gậy gỗ như thế pháp bảo, đối với trung quanh bầu trời cùng mặt biển động vật biển, lại là dừng lại lung tung vung dậy. Hào quang màu đỏ đã qua, từng con động vật biển chim biển, tất cả đều bạo thành huyết vụ. Mới qua một lát, mới vừa rồi còn lít nha lít nhít, đen nghịt làm thành một mảnh động vật biển, tất cả đều chết sạch sành xanh. Đầy trời tuyết sương mù nhuộm đỏ bầu trời, nhuộm đỏ xung quanh nước biển. Bỏ ngựa đầu xe, Hắc Viêm thu hồi trên tay gậy gỗ pháp bảo, đang chuẩn bị cứ thế mà đi. Đúng lúc này, tràn ngập tại bầu trời cùng trong nước biển huyết vụ, thế mà ngưng tụ thành một đầu huyết sắc giao long, tiếp tục hướng Hắc Viêm đánh tới. Có chút ý tứ. Hắc Viêm lần nữa giơ lên trong tay gậy gỗ, nhắm ngay huyết sắc giao long, hào quang màu đỏ dừng lại loẹt quét, huyết sắc giao long bị đánh đến chia 5 x 7, lần nữa nổ thành huyết vụ. Nhưng những huyết vụ này nổ tung về sau, lại lần nữa ngưng tụ lại cùng nhau, tiếp tục hướng Hắc Viêm đánh tới. Bèn, huyết sắc giao long lại một lần nữa bị tạc phân thành huyết vụ. Nhưng huyết vụ vẫn có thể một lần nữa ngưng tụ, từ đầu đến cuối đánh không chết. Lão phu cũng là xem thường các ngươi. Hắc Viêm nói, lại một lần nữa giơ lên trong tay màu đen gậy gỗ, từ gậy gỗ bên trong bắn ra một đạo thanh sắc quang mang. Luồng hào quang màu xanh này bao phủ huyết sắc giao long về sau, lần này không có nhường hắn nổ bể ra đến, mà là hóa thành một cái lưới lớn, đem huyết sắc giao long giam ở trong đó. Trương này tấm vóc lớn màu xanh, có trói buộc, khốn địch công hiệu, huyết sắc giao long bị khốn trụ về sau, liền cũng không nhúc đích. Theo trương này tấm vóc lớn màu xanh có bảo, bị giam ở trong đó huyết sắc giao long cũng theo đó chậm chậm thu nhỏ. Cuối cùng đầu này khổng lồ huyết sắc giao long, rút một bàn lớn nhỏ cỡ nắm tay, bị Hắc Viêm tiện tay thu vào một cái bình bên trong. Thu huyết sắc giao long về sau, Hắc Viêm tiếp tục hướng phía trước, tiến lên trên đường. Hắn lại gặp phải nhiều lần đại quy mô ngăn cản, nhưng những ngày ngăn cản đối với Hắc Viêm tới nói chỉ cần hơi ra tay liền có thể giải quyết, nhiều lắm thì tiêu hao một chút pháp lực. Sau mười mấy ngày, Hắc Viêm rốt cục xuyên qua mảnh này tuyệt linh chi địa. Cho dù lấy thực lực của hắn, trải qua mười mấy ngày nay chiến đấu, thể nội pháp lực cũng bị tiêu hao đến 7-8 phần. Lúc này hắn tìm tới một hòn đảo nhỏ bên trên, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Chỉ là hắn cái mông vừa mới ngồi xuống, hòn đảo nhỏ này liền bắt đầu mang theo hắn chìm xuống dưới. Thật can đảm! Hắc Viêm giận dữ rút ra màu đen cây gậy, đối với núi nhỏ chính là một đạo hồng quang chiếu xuống đi. Bèng, hào quang màu đỏ chiếu xạ tới trên đỉnh núi, đem đỉnh núi nham thạch chém thành hai nửa. Đồng thời, trên đỉnh núi hòn đá cũng bay lên hướng Hắc Viêm mà tới. Bèng, hào quang màu đỏ cùng cự thạch va vào nhau, những cái kia hòn đá tất cả đều nát bấy thành tro. Cùng một thời gian dưới chân hắn kia một tòa núi nhỏ, nhanh chóng vặn vẹo biến hóa, hóa thành vực sâu, muốn đem Hắc Viêm vây khốn. Hắc Viêm vội vàng hướng bầu trời bay đi, thành công tránh né vực sâu. Cũng vào thời khắc này, trên bầu trời một đạo thô to như thùng nước tiềm điện bỗng nhiên xuất hiện, hướng về Hắc Viêm đỉnh đầu đánh xuống. Lốt buốt. Bèng. Chỉ thấy Hắc Viêm trong tay cây kia gậy gỗ bên trong bắn ra một đạo hồng quang. Trên bầu trời tiềm điện còn chưa rơi vào trên đầu, liền đã bị đạo này ánh sáng màu đỏ đánh trúng nát bấy. Ngay sau đó, bầu trời lại có mấy đạo tiềm điện hướng hắn nện xuống đến, tất cả đều bị hắn dùng ánh sáng màu đỏ đánh cho nát bấy. Hắc Viêm tại cùng bầu trời bên trong tiến công chớp nhoáng đấu lúc, thần thức đã quét tán tới xung quanh hơn 10 dặm, tìm kiếm tung tích của địch nhân. Lúc này, hắn rốt cục phát hiện, vừa rồi hắn đặt chân kia một hòn đảo nhỏ đã hóa thành một cái lớn rùa, mong muốn hướng phương xa thoát đi, còn muốn chạy. Trong tay ánh sáng màu đỏ lóe lên, lại là một đạo hào quang màu đỏ, hướng cái kia đại ô quý quét tới. Bèng, rùa đen vỏ lưng bị rất tơ lụa chém thành hai nửa, nhưng rùa đen cũng thừa dịp giờ khắc này cơ hội thở dốc, trốn được xa xa. Lại quay đầu lại, trên bầu trời tiềm điện cũng tất cả đều tiêu tán. Hắc Viêm thần thức tại xung quanh lại tìm một lần, lại không lại tìm đến bất kỳ cường địch tung tích. Mới vừa rồi còn đánh cho thật náo nhiệt, giờ phút này tất cả đều chạy mất. Khoảng cách Hắc Viêm 200 dặm hơn bên ngoài địa phương, Hạc Tiền Bối cùng Lục Tiền Bối bọn bốn người giờ phút này đang tập hợp một chỗ, nhìn qua Hắc Viêm vị trí. Ngao Giáp đạo hữu, thương thế của ngươi như thế nào? Không có gì đáng ngại, chỉ ném đi một khối tấm chắn, cũng may trốn về đến. Giờ phút này Ngao Giáp trên lưng vẫn máu me đầm địa, mặc dù hắn giọng nói chuyện lộ ra rất nhẹ nhàng, kỳ thực lòng còn sợ hãi. người này rất khó khăn đối phó. Đây là một mực không làm sao nói chuyện cái kia lôi tiền bối, trong tay xách theo một cái lôi điện quấn quanh bộ lớn, đồng dạng có chút lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, đặc biệt là trên tay hắn kiện pháp bảo kia, uy năng quả thực cường đại, chúng ta bốn người cộng lại, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Ai? Vị kia Trương đạo hữu một mực chưa có trở về, đại khái là ăn cắp bảo vật thất bại bỏ mình. Dù sao hắn mới là nguyên anh kỳ tiểu tu sĩ, mong muốn tới gần đều rất khó, chớ nói chi đến trộm pháp bảo. Vị kia váy lục tiền bối nói tới phụ trách trộm pháp bảo nhị cậu tử, cũng thở dài một cái thật dài. Đáng tiếc, cũng không biết nàng là tại tiết hận nhị cậu tử chết, vẫn là tại tiết hận nhị cậu tử không có trộm được pháp bảo. Kiện pháp bảo kia xác thực khó đối phó. Chỉ cần trong tay hắn có kiện pháp bảo kia tại, chúng ta coi như áp lên toàn bộ, cũng rất khó lấy được thắng lợi. Bốn người nói đến khó có thể đối phó Hắc Viêm, còn có những cái kia khó đối phó hơn pháp bảo, đều là hết đường xoay sở. Chương 823, chàng đạo bên trong chương 823, chàng đạo bên trong khi mọi người coi là nhị cậu tử đã thất bại, người đã chết thời điểm, kỳ thật hắn một mực tại cố gắng. Hơn nữa hắn rất cố gắng, một mực tại cố gắng tu luyện chân long bách biến công pháp. Trải qua những thời giờ này cố gắng, hắn cuối cùng đem thân thể của mình thu nhỏ tới con kiến lớn như vậy. Lấy hắn hiện tại cái này hình thể, là có thể dọc theo chàng đạo từ Hắc Viêm thể nội bỏ ra tới. Một ngày này hắn đã từ trong hồ lô chui ra, rơi xuống Hắc Viêm chàng đạo bên trong. Tại chàng đạo bên trong ngây người trong chốc lát, Hắc Viêm dường như không có chú ý chính mình, hắn lúc này mới lớn mật theo chàng đạo ra ngoài. Bất quá, người đứng tại chàng đạo bên trong, đến tột cùng là đi lên, vẫn là hướng phía dưới đi. Hắn có đôi chút do dự. Hướng lên, đương nhiên là từ miệng núi vị trí chui ra đi. Dạng này sẽ có chút nguy hiểm, vạn nhất leo đến trong miệng của hắn thời điểm bị phát hiện, vừa vặn cắn xuống một cái đến. Hắn hiện tại thế nhưng là bản thể, không giống khôi lỗi có thể tùy tiện chết. Nếu như hướng phía dưới đi, lại nhìn hơi bất nhã a. Đến lúc đó từ người ta trong quần chui ra ngoài, tu tiên giả thể diện ở đâu? 3. Nhị cậu tử ngay tại xoắn suýt vấn đề này thời điểm, đột nhiên hung hăng quăng chính mình một bạt hai. Vừa mới ăn mấy trận cơm no, lại bắt đầu giả mồm lên rồi. Trước kia nghèo thời điểm trộm heo đồ ăn ăn, còn xuyên lộ cái mông quần, không phải cũng sống qua. Bây giờ vì chỉ là thể diện, muốn đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Người quả nhiên không thể đối với mình quá tốt rồi. Nhị cậu tử nghĩ tới đây, lại rút chính mình một bạt hai, cắn răng một cái, quay người liền theo ruột đi xuống dưới. Vì sinh tồn, mặt mũi gì gì đó, không cần cân nhắc. Hắn dọc theo ruột chậm rãi đi xuống dưới, tận lực không kinh động Hắc Viêm. Bởi vì hình thể nhỏ đi, lại không thể kinh động Hắc Viêm, bước chân tốc độ tự nhiên biến rất chậm rất chậm. Hắc Viêm ruột lại thật dài, đi lâu như vậy, còn tại ruột non bên trong 7 lần hoặc 8 lần rẽ đi dạo. Hắn cứ như vậy đi từ từ, đột nhiên, bên ngoài xảy ra rung động dữ dội. Rầm rầm rầm. Bởi vì đấu pháp mà phát ra kịch liệt chấn động, nhị cầu tử cách cái bụng đều nghe được. Loại kia chấn động thanh âm càng ngày càng kịch liệt. Hô hô hô. Bởi vì Hắc Viêm muốn điều động pháp lực chiến đấu, nhị cầu tử tại chàng đạo bên trong, cảm ứng được có từng sợi pháp lực mạnh mẽ, như cương phong đồng dạng, từ bên cạnh hắn thổi qua. Có lẽ là chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, một cỗ cường đại pháp lực lưu động, đem nhị cầu tử nhỏ bé thân thể, cao đến tại chàng đạo bên trong liền lật mười lăn lộn mấy vòng. Mới vừa đi ra một đoạn lộ trình, lại bị gió trà sát trở về. Nhị cầu tử chỉ có thể dãy rủa lấy bò dậy, dùng ngón tay hung hăng móc tiến thành ruột bên trong, khả năng chậm rãi xê dịch. Hắc Nham có lẽ đang đứng ở chiến đấu kịch liệt bên trong, không có tinh lực bận tâm tới trong bụng một con kiến nhỏ. Cho dù hắn hung hăng móc tiến Hắc Viêm chàng đạo trên vách, đều móc chảy máu dấu vết tới, Hắc Viêm cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Bởi như vậy, nhị cầu tử lá gan cũng càng lúc càng lớn. Đã móc phá thành ruột cũng sẽ không bị phát hiện, hắn không bằng trực tiếp móc cái động từ trên bụng xuyên ra ngoài. Nghĩ tới đây, một cái tay của hắn cánh tay chậm rãi xảy ra biến hóa, nguyên bản năm ngón tay sát nhập tới cùng một chỗ, biến thành một thanh sắc bén tiểu đao. Tiểu đao nhẹ nhàng tại thành ruột bên trên vẽ một chút, lại chỉ vạch ra một đạo nhàn nhạt lỗ hổng. Ruột bị kích thích, kịch liệt co vào nhúc nhích, co rút một chút. Nhị cầu tử vạch ra cái này một tiểu đao, sợ hãi bị phát hiện, hắn vẫn rất khẩn trương. Lặng lặng chờ đợi một hồi, phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, Hắc Viêm cũng không có cái khác phản ứng. Thế này, nhị cầu tử lá gan liền biến lớn hơn, nhấc lên biến thành đao cánh tay kia cánh tay, lại tiếp tục hướng vừa rồi trên vết thương bạch một đao. Một đao kia hoạch đến máu chảy ồ ạt, nhị cầu tử vội vàng xuất ra một cái bình, đem chảy ra máu thu vào trong bình. Luyện hư hậu kỳ cao thủ máu, có rất nhiều tác dụng. Kém nhất, cũng có thể dùng để cho ăn tiểu hắc, uy ngông lớn, ngược lại không thể lãng phí. Nếu như thuận tiện, chờ chút còn muốn thuận hai lạng thịt trở về. Phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, nhị cầu tử thừa dịp loại này cơ hội khó được, một bên dùng đao hoạch, một bên thu thập vết dịch. Đi ngang qua một đầu lớn mạch máu bên cạnh thời điểm, hắn dứt khoát đem mạch máu mở ra, một đại cổ máu chảy lao ra, kém chút đem hắn cố này nhỏ thân thể trôi đi. Nếu không phải thời gian cấp bách, hắn có thể trông coi đầu này mạch máu, vẫn luôn đem máu khô mới thôi. Hô, lại là một cỗ pháp lực khổng lồ từ bên cạnh hắn thổi qua đi. Lần này hắn sớm có chuẩn bị, đem hai cánh tay hung hăng chụp tiến chàng đạo bên trong, mới không có bị cái này một cỗ pháp lực cào đến quẳng té ngã. Ngay tại cái này một cỗ cuồng bạo pháp lực từ bên cạnh hắn thổi qua đi thời điểm, hắn thấy được một cây màu đen tiểu cô tử ở trước mắt chợt lóe lên rồi biến mất. Pháp bảo. Tại Hắc Viêm thể nội, lại là bị pháp lực bao khỏa một cây tiểu cô tử. Ngoại trừ pháp bảo, thực sự nghi không ra còn có cái gì khác đồ vật. Hơn nữa hắn lần trước nghe Ôm Một nhắc qua, Hắc Viêm kiện pháp bảo kia giống như chính là màu đen cây vậy như thế. Nhị cầu tử từ khi cùng Ôm Một kết giao bằng hữu, hắn cũng lớn rất nhiều kiến thức, biết có chút pháp bảo là có thể thu vào trong đan điền ôn dưỡng. Tỷ như nhị cầu tử chính mình xả khẩu sơn, cũng có thể thu vào trong đan điền. Loại này có thể thu tiến trong đan điền ôn dưỡng pháp bảo, thường thường đều có rất mạnh trưởng thành tính, còn có một chút linh tính. Hắn lần này đi ra mục đích chính là vì trộm đi căn này hắc côn tử như thế pháp bảo. Bây giờ thấy hắc côn tử xuất hiện tại trước mắt, cơ hội khó được, kiên định hơn nhị cậu tử muốn trộm cây gậy quyết tâm. Rầm rầm rầm. Từ khi nhìn thấy cây kia hắc côn tử từ trước mắt chợt lóe lên, phía ngoài chiến đấu liền biến kịch liệt hơn. Xem ra là sử dụng đầu kia hắc côn tử gia nhập chiến đấu. Nhị cậu tử hiện tại không có năng lực từ hắc viêm trong tay đoạt cây gậy pháp bảo, nhưng hắn sở trường cũng không phải cùng người liều mạng, không giành được, hắn có thể trộm a, mặc dù ta cũng không quá am hiểu ăn cắp, ta không phải loại người như vậy, nhưng vì toàn bộ tu tiên giới, vì thiên hạ chúng sinh, dù sao cũng phải hết sức thử một chút. Nhị cậu tử trong lòng xem chừng, chỉ cần hắc viêm trận chiến này bất tử, hắn chờ chút khẳng định sẽ còn đem cây gậy kia thu hồi lại. Cây gậy sau khi thu trở về, sẽ tiến vào trong đan điền ôn dưỡng. Nhị cậu tử chỉ cần sớm tìm tới hắc viêm đan điền, canh giữ ở nơi đó chờ đợi liền có thể. Tại không sử dụng thần thức dưới tình huống, muốn tìm được đan điền vị trí cũng không tính rất khó khăn, chỉ cần nghịch pháp lực lưu động phương hướng đi liền có thể. Phía ngoài chiến đấu vẫn còn tiếp tục, thể nội pháp lực vẫn tại cuồng bạo vận chuyển chuyển vận, mà tất cả pháp lực đầu nguồn nhất định là tại đan điền. Nhị cậu tử đón pháp lực truyền tới phương hướng, khó khăn đi về phía trước đi, xuyên qua mấy đầu kinh mạch. Rốt cục, hắn nhìn thấy phía trước, pháp lực như giang hà biển cả, trào lên không thôi. Những pháp lực này đầu nguồn thì là một tòa như là biển cả đồng dạng rộng lớn đan điền chi hải. Chương 824, đan điền nổ. Chương 824, đan điền nổ. Giờ phút này, nhị cậu tử trước mặt là một mảng lớn bông dương đại hải. Lúc đầu thân thể của hắn đã biến thành con kiến lớn nhỏ. Giờ phút này, đối mặt cái này một mảnh vô biên vô tận đại dương mênh mông, càng cảm giác hơn tới chính mình nhỏ bé. Cái này, đây chính là hắc viêm đan điền chi hải. Trước kia, tất cả mọi người nói đan điền chi hải, trên thực tế đều không nhiều lắm. Nhị cậu tử tu luyện hơn ngàn năm, lúc này mới lần thứ nhất kiến thức đến, cái gì mới thật sự là biển. Cái này một vùng biển rộng bên trong, sôi trào mãnh liệt mỗi một giọt nước biển, tất cả đều là tinh thuần pháp lực. Một đạo như núi lớn cự nhân hư ảnh, nhắm mắt quanh chân, ngồi trên biển cả trong hư không. Đạo hư ảnh này, đại khái chính là hắc viêm nguyên thần. Hóa thần cùng luyện hư hai cái cảnh giới, chủ yếu chính là tu luyện nguyên thần, nhường nguyên thần không ngừng mà lớn mạnh. Nhị cậu tử ngẩng đầu nhìn cái kia đạo to lớn nguyên thần, nơm nớp lo sợ, sợ bị phát hiện. Quan sát thật lâu, phát hiện đối phương một mực ở vào không nhúc nhích trạng thái, đại khái là không có phát hiện chính mình. A, nhị cậu tử trong lòng hơi hơi yên ổn, bất quá hắn cũng không có vận động, mà là tìm một cái góc, im lặng ngồi xuống, không nhúc nhích. Hắn liền ở chỗ này chờ chờ hắc viêm chiến đấu kết thúc, cây gậy kia bay trở về đan điền. Hắc viêm lần này giống như gặp phiền phải lớn, một mực ở vào chiến đấu bên trong, cây gậy pháp bảo một mực không có thu hồi. Theo thời gian trôi qua, trong đan điền pháp lực duy trì liên tục không ngừng mà ra bên ngoài tuôn ra, kia một mảnh như bông dương đại hải đan điền cũng đang dần dần khô cạn. Nhị cậu tử cứ như vậy đàng hoàng chờ lấy, cũng không biết chờ đợi bao nhiêu ngày. Rốt cục tại một ngày nào đó, bên ngoài liên tiếp ầm ầm tiếng vang qua đi, chiến đấu giống như kết thúc, tất cả rốt cục bình tĩnh. Nguyên bản từ trong đan điền không ngừng ra bên ngoài tuôn ra pháp lực, giờ phút này rốt cục lại lần nữa trở về tới đan điền. Từng đạo pháp lực như cuồng phong quá cảnh, tại đan điền chi hải bên trong kích thích trùng điệp bọt nước. Nhị cậu tử trốn ở trong góc tránh gió chỗ, nhìn chằm chằm vào từ kinh mạch lưu trở về pháp lực hồng lưu. Rốt cục, hắn thấy được một đầu màu đen tiểu côn tử, tại pháp lực bộc vào, theo kinh mạch bay trở về. Nhị cậu tử trong lòng hơi động, toàn bộ tinh thần chú ý căn này cây gậy, chỉ là trước mắt, còn không phải hạ thủ thời cơ tốt. Cây gậy kia cách mình xa xôi, hơn nữa hiện tại pháp lực sôi trào mãnh liệt, hắn cái này còn kiến nhỏ như thế thân thể, một khi cuốn vào, sẽ cực kỳ hung hiểm. Hắn chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh, lặng lặng chờ đợi, chờ trong đan điền pháp lực bình tĩnh trở lại nghĩ biện pháp. Như thế, thời gian lại qua một ngày, trong đan điền sôi trào mãnh liệt pháp lực, cuối cùng lại bình tĩnh lại. Chỉ là, cây kia màu đen cây gậy lại rơi vào không trung, tôn này to lớn nguyên thần hư ảnh trên tay. Nguyên thần tay cầm cây gậy kia, vẫn từ từ nhắm hai mắt, không lúc đích. Nhị cậu tử nhìn xem cây gậy kia, rất trông mà thèm, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất kinh động hắc viêm nguyên thần, giờ phút này chính mình ngay tại người ta trong đan điền, như bắt rùa trong hũ. Hắn còn muốn suy nghĩ, đắc thủ về sau lại nên như thế nào thoát thân. Từ người ta nguyên thần trên tay đi trộm một cái pháp bảo, đắc thủ về sau tỷ lệ lớn sẽ kinh động. Chưa lo thắng, trước lo bại, nhất định phải trước đó đem thất bại khả năng cân nhắc đi vào. Hắn cứ như vậy thận trọng nhìn chằm chằm, trong lòng suy nghĩ, nhìn chằm chằm mấy ngày sau, nguyên thần một mực không có cái gì dị thường, mới lặng lẽ hướng kia một cái bóng mờ bỏ đi. Con kiến nhỏ như thế thân thể, chỉ có thể xê dịch chân nhỏ ngắn, chấm dãi, một bước, treo lên trên. Hắn dùng 3 ngày thời gian, mới rốt cục leo đến nguyên thần trên tay. Giờ phút này kia một cây gậy màu đen, đang lặng lặng bày ra tại nguyên thần rộng lượng trên bàn tay. Cái bàn tay này dài rộng có vài chục trượng, mỗi một ngón tay cũng giống như một cây rất lớn cây cột. Mà nhị cậu tử thân thể vẫn giống một con kiến nhỏ như thế, đứng tại cái này cực lớn trên bàn tay, như một hạt bụi nhỏ bé. Hắn duỗi ra một cái tay nhỏ, đáp tới màu đen gậy gỗ bên trên, nhẹ nhàng thử một chút trọng lượng, giống như cũng không đa trọng. Căn này cây gậy, giờ phút này cũng chỉ có dài hơn một thước. Giờ phút này gần trong gang tấc, nhị cậu tử vẫn không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn nhìn xem căn này cây gậy, chậm rãi điều chỉnh hô hấp, trong lòng đếm ngược. Khi hắn đếm tới một thời điểm, đột nhiên ra tay, đem một cái tự bạo khôi lỗi ném về đan điền chi hải. Đồng thời, hắn bắt lấy màu đen gậy gỗ, toàn thân thần thức tuôn ra, trong nháy mắt đem gậy gỗ bao khỏa. Trong chốc lát, nhị cầu tử con kiến giống như thân thể biến mất, trốn vào trong hồ lô. Ngay tại hắn trốn vào hồ lô đồng thời, mấy ngàn hàng vạn con tự bạo khôi lỗi bị hắn ném đi ra. Những khôi lỗi này xuất hiện trước tiên, liền cùng lúc tự bạo. Rầm rầm rầm. kịch liệt bạo tạc liên tiếp vang lên. Đan điển chi hải bị tạc đến sóng lớn của trào, dán chặt lấy Hắc Viêm Nguyên Thần, cũng đồng thời có mấy trăm con khôi lỗi đồng thời tự bạo. Nguyên bản vừa mới đại chiến một trận, giờ phút này đang chế tạo khôi phục pháp lực Hắc Viêm, đột nhiên thân thể kịch chấn. Rầm rầm rầm. Hắn hoàn toàn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, êm đẹp, thế nào đan điển liền bị tạc. Rầm rầm rầm. Bạo tạc uy năng rất lớn, nếu là chính diện cùng hắn đối chiến, hắn còn có thể sử dụng phòng ngự thủ đoạn, chưa chắc liền sẽ sợ. Nhưng trực tiếp trong đan điền bạo tạc lại là một chuyện khác. Đan điền là chứa đựng pháp lực địa phương, là nguyên thần chỗ ở, xem như là tu tiên giả thể nội trọng yếu nhất bộ vị. Cái này bộ vị mặc dù rất trọng yếu, nhưng thường ngày cùng người chiến đấu bên trong lại không thể dùng đan điền cùng người đối hoành, cho nên lực phòng ngự là rất yếu. A a a, thật là âm hiểm ác độc thủ đoạn. Hắc Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, đan điền của hắn rốt cuộc khống chế không nổi, bị tạc mở. Đan điền vỡ tan, vô số thuần túy pháp lực từ trong cái khe tiết lộ đi ra. Hắc Viêm nhìn xem chính mình tân tân khổ khổ tu luyện pháp lực ra bên ngoài tiết lộ, hắn chỉ có thể liều mạng lại từ trong miệng hút trở về. Nhưng hắn hút trở về cũng chỉ có thể tồn tới trong đan điền, sau đó lại tiết lộ ra ngoài. Giờ phút này Hắc Viêm tựa như một cái bốn phía che kín lỗ rách, không ngừng hướng mặt ngoài gì nước phá lọ. Hắn mặc dù vẫn luôn tại rất cố gắng mong muốn đem pháp lực của mình lưu lại, lại vẫn ngăn không được ra bên ngoài để loạn. A, ai ở trong tối coi như ta. Bành, gầm lên giận dữ, Hắc Viêm thân thể hoàn toàn nổ tung. Tại Hắc Viêm thân thể tự bạo về sau, một đạo như núi lớn nguyên thần nổi lên. Nguyên thần bộ dáng cùng Hắc Viêm không khác nhau chút nào, chỉ là lớn rất nhiều lần, lộ ra có chút hư ảo trong suốt. Nguyên thần xuất hiện về sau, hắn chỉ nhẹ nhàng hít một hơi, trung quanh tản mát những cái kia thuần túy pháp lực, lại đi trong cơ thể của hắn hội tụ mà đi. Đang hấp thu những pháp lực này đồng thời, nguyên thần thân thể cũng đang nhanh chóng thu nhỏ ngưng tụ, cuối cùng hắn hư ảo thân thể ngưng là thật chất đồng dạng. Người nào ám toán lão phu, thủy ta nhục thân đan điền, có gan liền đi ra. Hắc Viêm vô duyên vô cớ địa đan ruộng phát nổ, liền tiện tay nhất pháp bảo cũng bị mất, trong lòng kìm nén một cỗ cực lớn lửa giận, lại tìm không thấy đối tượng, không chỗ phát tiết. Nhất định là các ngươi, là các ngươi những này giấu ở trong âm u, không thể ngửa mặt nhìn trời chuột. Hắc Viêm nghĩ đến, khẳng định là trước kia trong bóng tối mai phục chính mình cái kia đại ô quy, còn có lôi điện bên trong, giống như cũng cất giấu một vị cao thủ. Nhất định là những người này ở sau lưng ám toán mình. Đối với tu tiên giả tới nói, đan điền bị tạc, nhục thân bị hủy, mặc dù không chết, tương đương với xấu hắn tu hành, về sau con đường tu luyện lại muốn gian nan vô số lần. Còn sót lại nguyên thần Hắc Viêm, giờ phút này càng nghĩ càng giận, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng phía trước bay đi. Chương 825, cổ vũ sĩ khí. Chương 825, cổ vũ sĩ khí. Hắc Viêm đan điền bị tạc, phát ra khản cả giọng gầm thét. Nhị cầu tử xem như kẻ cầm đầu, giờ phút này trốn ở trong hồ lô, đầu cũng không dám bước lên. Ngược lại hắn nên trộm hắc côn pháp bảo đã trộm đến tay. Đến mức chiến đấu kế tiếp, hắn bản sự quá mức thấp, không thể giúp quá nhiều bận điệu, liền nhìn ngao giáp bọn họ. Nhị cầu tử trốn ở trong hồ lô, xem xét món kia hắc côn như thế pháp bảo. Món pháp bảo này có thể chiếu xạ ra ba loại quang mang. Một loại là màu trắng, có thể khiến người ta phi thăng tiên giới. Một loại là màu đỏ, quang mang chỗ đến, có thể phá hủy tất cả cường địch, so với hắn phủ tang kiếm còn muốn sắc bén. Còn có một loại là màu xanh, có thể vây khốn địch nhân. Nhị cầu tử đem hắc côn cầm trên tay, nếm thử nào đó các loại công năng, luyện tập điều khiển một hồi, sau đó đem thần thức dò vào trong đó, cẩn thận tìm kiếm. Trải qua cùng ôm một tiếp xúc hiểu, hắn về sau mới biết được, kim bản cùng hắc côn bên trong đều là có nguyên chủ nhân thần thức lạc ấn. Chỉ là tiên giới lạc ấn phương pháp cực kỳ xảo diệu, hắn trước kia cầm lấy kim bản tìm rất nhiều lần đều không thể tìm tới. Cuối cùng vẫn là cùng ôm một lời nói khách sáo, mới tại một cái rất bí mật trận pháp xó xỉnh bên trong tìm tới thần thức lạc ấn. Sau đó dùng rất nhiều năm, mới đem ôm một lưu tại kim bản bên trong thần thức lạc ấn mò đi, hoàn toàn tiêu trừ ôm một vết tích. Giờ phút này, nhị cầu tự thân thức tại hắc côn bên trong từng tấc tìm đòi tìm kiếm. Ước chừng dùng 5-6 ngày thời gian, hắn rốt cuộc tìm được ẩn dấu cực sâu thần thức lạc ấn. Muốn chân chính thuận buồm xuôi gió điều khiển pháp bảo, nhất định phải đem nguyên chủ nhân lưu lại thần thức xóa đi, sau đó đánh lên thần thức của mình lạc ấn. Đối mặt luyện hư hậu kỳ cao thủ chỗ lưu lại thần thức lạc ấn, pháp lực của hắn thần thức xóa đi cũng không phải là chuyện dễ, chỉ có thể chậm rãi đến. Tiếp xuống trong một đoạn thời gian, nhị cầu tự thả ra một cái khôi lỗi mang theo hắn hướng đại chu phương hướng đi đường. Bản thân hắn thì trốn ở trong hồ lô, mỗi ngày dùng thần thức ma diệt màu đen gậy gỗ bên trên thần thức lạc ấn. Một bên khác, Hắc Viêm bởi vì đan điền bị tạc, sớm đã bị lửa giận công tâm, khi đến mất đi lý trí, một lòng chỉ muốn tìm có khả năng ám toán mình mấy người cao thủ liều mạng. Đúng lúc, từ khi hắn xông vào bình chướng đại trận, Hạc Lao Tổ cùng Ngao Giáp bọn hắn vẫn đều trong bóng tối chú ý hắn. Bọn hắn lợi dụng trận pháp, trốn ở chỗ rất xa nhìn lén. Đối với Hắc Viêm bỗng nhiên tự bạo đan điền, bốn người bọn họ cũng thấy không hiểu ra sao, không biết rõ là chuyện gì xảy ra. Bởi vì là núp trong bóng tối quan sát, thấy không phải đặc biệt rõ ràng. Trong mắt bọn họ cũng chỉ nhìn thấy Hắc Viêm bỗng nhiên đại bạo phát, toàn thân ra bên ngoài toát ra tinh thuần pháp lực. Đại lượng tinh thuần pháp lực từ phần bụng đan điền lao ra, sau đó bị miệng mũi hút vào thể nội, lại một lần nữa từ phần bụng điên cuồng tuôn ra. Ly kỳ như vậy một màn, cho dù bọn hắn đều là tu luyện nhiều năm, kiến thức rộng rãi người già, cũng đoán không ra Hắc Viêm đến tuột cùng tại tu luyện cái gì kinh khủng công pháp. Ngao Giáp đạo hữu, ngươi ở trên trời thời điểm, có thể từng gặp loại công pháp này? Hạc Lao Tổ nhịn không được hướng Ngao Giáp hỏi. Dù sao ở đây bốn người, chỉ có Ngao Giáp đã từng là trên trời chân long, từ trên trời xuống tới, trên trời bí văn, hắn biết được nhiều nhất. Ngao Giáp nhìn xem Hắc Viêm pháp lực mãnh liệt từ đan điền phún ra ngoài, sau đó lại thông qua miệng mũi đem những pháp lực này hút vào thể nội, nhìn quả thực kinh khủng. "Xin lỗi, tiên giới các loại kỳ môn tu luyện bí pháp nhiều lắm, ta ở trên trời cũng chưa từng nghe nói qua loại bí pháp này. Hắn đã loại này phương thức tu luyện, khẳng định là có tác dụng ý, một hồi giao thủ, chúng ta phải cẩn thận đề phòng. Ngao Giáp cao mày, cẩn thận nhắc nhở đám người. Hắc Viêm vốn là nắm giữ nghiền ép bọn hắn tất cả mọi người thực lực, giờ phút này lại biểu hiện ra loại này quỷ dị thủ đoạn. Ở đây bốn người, trong lòng lại nhiều bịt kín một tầng bóng ma. Đối tương lai, nhiều một tầng lo lắng. A, các ngươi mau nhìn, hắn thế nào tự bạo? Không cần tra hỏi, bốn người giờ phút này đều thấy được, Hắc Viêm thân thể đột nhiên tự bạo, sau đó nguyên thần xuất hiếu. Bởi như vậy, bốn người bọn họ càng thêm không nghĩ ra được. Bọn hắn đều là luyện hư cảnh tu sĩ, trước mắt tu luyện tiếp theo giai đoạn chính là hợp thể. Cái gọi là hợp thể cảnh, chính là nguyên thần cùng nhục thân hoàn toàn dung hợp làm một thể. Hiện tại Hắc Viêm tự bạo, nhục thân đều bỏ, bước kế tiếp còn tu luyện thế nào? Kỳ quái, hắn tu luyện đến tột cùng là cái gì tà công? Đại gia vẫn là cẩn thận một chút, hắn đã sử xuất như thế tà thuật, uy năng nhất định là không như bình thường. Bốn người xem không hiểu đến tột cùng là cái gì thao tác, hiện tại chỉ có thể lẫn nhau khuyên bảo, chú ý cẩn thận. Giờ phút này đối mặt càng thêm cường đại quỷ dị Hắc Viêm, bốn người không dám hành động thiếu suy nghĩ, chú ý cẩn thận kết quả, đương nhiên chính là phái ra càng nhiều phá hôi. Bọn hắn tại Đông Hải kinh doanh nhiều năm, âm thầm không biết môi dưỡng nhiều ít lực lượng. Đang khi nói chuyện, lại có một chi hải tộc đại quân tụ tập. Những người này tu vi cao cường, đều là Đông Hải tinh anh, giờ phút này nguyên một đám sắc mặt nghiêm trọng. Chư vị, thủ hộ Đông Hải, là Đông Hải tương lai mà chiến, vì toàn bộ tu tiên giới tương lai, toàn bộ nhờ các ngươi. Hạc Tiên Bối bình thường một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, giờ phút này lại rõ ràng, như đồ cổ vũ sĩ khí. Dù sao muốn để nhiều người như vậy, tất cả đều cam tâm tình nguyện đi làm phá hôi, đi chịu chết. Chỉ dựa vào thực lực uy áp là còn thiếu rất nhiều. Buộc làm bia đỡ đạn người, chiến trường phản chiến cũng có nhiều khả năng. Hạc lao tổ một phen rõ ràng lời nói xong về sau, đám người vẫn là sắc mặt nghiêm trọng. Không có người gieo họ, cũng không có người làm trái lại, một mảnh trầm mặc yên tĩnh. Tất cả mọi người vui vẻ lên chút, trận chiến này có chết cũng vinh dự. Xuất ra kích tình của các ngươi. Bốn người mặc dù thực lực cao cường, nhưng ở cổ vũ người khác chịu chết phương diện này, cũng không phải là bọn hắn cường hạng. Cổ vũ lâu như vậy sĩ khí, như thế quang vinh chuyện, cũng không nhìn thấy ai lộ ra một cái khuôn mặt tươi cười. Cũng chính là nhị cầu tử không ở nơi này. Nếu để cho nhị cầu tử đến, này một đám Đông Hải cao thủ, tối thiểu còn muốn trước cảm ơn, mới có cơ hội đi làm quang vinh phá hôi. Nếu không, hắn như vậy nhiều sách thánh hiển, tất cả đều đọc được chó trong bụng đi. Giết! Theo Hạc lao tổ gầm lên giận dữ, này một đám Đông Hải cao thủ, bất luận bọn hắn mang dạng gì tâm tình, giờ phút này cũng đều tế ra sở trường pháp bảo, bay lên không trung, phát ra bình sinh cường lực nhất một kích. Một trận pháp bảo bay ra, như trên bầu trời chút xuống mưa sa băng, tất cả đều hướng Hắc Viêm đỉnh đầu đập tới. Rầm rầm rầm. Lần này, Hắc Viêm không có sử xuất hắn cây gậy kia, mà là thi triển ra một đạo thần thông, ở trên bầu trời hóa thành một mảng lớn băng vũ. Những này băng vũ mang theo gió lạnh, hướng kia một mảnh như là cỗ sao trời pháp bảo nên đón, ở trên bầu trời phát ra từng đợt đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Đông Hải cao thủ tế ra tới nhiều như vậy pháp bảo, tại cái này lần đầu tiên giao phong bên trong, tất cả đều bị đánh cho nát bấy. Ngay sau đó, Hắc Viêm lại tế ra đạo thứ hai thần thông. Đạo này thần thông ở trên bầu trời hóa thành vô số một kim châm, như giống như cuồng phong bạo vũ, hướng Đông Hải cao thủ quét sạch mà đi. A a a. Chết tại Hắc Viêm sử xuất đạo thứ hai thần thông công kích đến, kia một đám Đông Hải tới phá hôi, đã chết ba thành. A a a. Ngay sau đó lại là đạo thứ ba, đạo thứ tư thần thông liên tục công kích, vừa rồi tổ chức một đám Đông Hải cao thủ, tại trong chốc lát đã hôi phi yên diệt. Dấu ở xa xa Hạc lão tổ bọn bốn người, giờ phút này sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Các ngươi nói, hắn vì cái gì không sử dụng những pháp bảo kia? Đúng nha, ta cũng rất buồn bực, nếu như hắn dùng pháp bảo, đại khái một kích liền có thể chém diệt tất cả phá hôi. Hắn bỏ am hiểu nhất, uy năng thủ đoạn mạnh nhất, ngược lại sử dụng pháp thuật thần thông. Nhìn thấy Hắc Viêm sử dụng thần thông oanh sát những cái kia phá hôi, bốn người liền càng thêm trăm mối vẫn không có cách giải. Vừa đưa ra ngoài một nhóm phá hôi tất cả đều chết, không có tiêu hao hết nhiều địch nhân thiếu thực lực. Ngược lại trong lòng mình lại tăng lên không ít nỗi băn khoăn. Lại phái một nhóm phá hôi thử một chút. Rất nhanh, lại có một đám sắc mặt nghiêm túc phá hôi bị triệu tập tới, đồng dạng là ăn nói có ý tứ thần thái. Hạc lao tổ đã biết, chính mình những cái kia khích lệ lời nói, công hiệu chẳng ra sao cả. Ngao Giáp đạo hữu, làm phiền ngươi nhanh lên đem Nhân Ngư bộ lạc cái kia tiểu nữ hoa mời đến. Không có vấn đề. Ngao Giáp lên tiếng, bóng người liền biến mất, cũng không lâu lắm, hắn hóa thành một đầu giao long, chờ đi Mộng Giao tiên tử bay tới. Tiểu nữ hoa gọi là Mộng Giao a. Hiện tại cần làm phiền ngươi làm một chuyện. Giúp ta cổ vũ một chút các binh sĩ chiến đấu sĩ khí. Hạc lao tổ sắc mặt hiền lành, giải thích rõ chính mình đem hắn mời tới ý đồ. Đa tạ Hạc tiền bối kỳ vọng cao, ta đi thử một chút. Mộng Giao nói, nàng đã đứng ở kia một đám cao thủ phía trước. Sự xuất hiện của nàng, quả nhiên nhường kia một đám lúc đầu sắc mặt nghiêm túc, chuẩn bị chờ chết người, tất cả đều tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng rực mà nhìn xem nàng. Các vị đạo hữu, chúng ta thủ hộ Đông Hải, hôm nay là Đông Hải tương lai mà chiến, vì toàn bộ tu tiên giới tương lai, toàn bộ nhờ các ngươi. Mộng Giao lời nói, kỳ thật cùng Hạc lao tổ lúc trước nói tới, không có bao nhiêu khác nhau, không sai biệt lắm chính là dựa theo nguyên ý lặp lại một lần, nhưng phát ra hiệu quả lại hoàn toàn khác biệt. Tiếng nói của nàng chưa rơi, kia một đám hải tộc cao thủ sớm đã sôi trào, tất cả đều ý chí chiến đấu sục sôi, thề muốn vì Đông Hải, là toàn bộ tu tiên giới mà chiến, dù là phấn thân bạch cốt cũng sẽ không tiếp. Sau đó, này một đám Đông Hải cao thủ gào thét, hô hào, cùng thiếu hướng Hắc Viêm đánh tới. Sợ cái cọp lông, mấy chục năm sau, lão tử lại là một đầu hảo hán. Vì toàn bộ Đông Hải tu tiên giới mà chiến, chết được quang vinh. Ha ha ha. ta tự hoành đao hướng lên trời cười giết. Chương 826, làm bia đỡ đạn đi. Chương 826, làm bia đỡ đạn đi. Mộng Giao tiên tử trời sinh mỹ quốc, nàng mỹ hoặc chi thuật thiên hạ vô song. Ngoại trừ cực thiểu số yêu thích tám đầu chân ngốc gỗ ưu cục, thử hỏi thiên hạ người nào không bị mị lực của nàng chết phục. Nàng chỉ cần dăm ba câu, liền có thể nhường ngàn vạn cao thủ cao hứng bừng bừng xông lên trước tuyến làm bia đỡ đạn. Này một đám cao thủ xông đi lên, đối mặt Hắc Viêm thực lực cường đại, đều hùng hãn không sợ chết, sử xuất chính mình cả đời này cường đại nhất thần thông. Chỉ cần tại trước khi chết, nhường Mộng Giao tiên tử nhìn nhiều chính mình một cái, tại Mộng Giao tiên tử trong lòng lưu lại chính mình nhất hào quang sáng lạn một màn, chết cũng đáng. Đồng dạng là pháo hôi, một nhóm này pháo hôi phát ra tới uy năng cường đại gấp bội. Rầm rầm rầm. Phía trước trên chiến trường, chiến đấu tiếng oanh minh không ngừng, nguyên một đám tu sĩ hùng hãn không sợ chết. Sống có gì vui, chết cũng gì lo. Mỗi người tại trước khi chết đều đem chính mình tối cao quang vĩ ngạn bóng lưng để lại cho phía sau Mộng Giao tiên tử. Nữ hoa hoa, ngươi mị hoặc chi thuật thắng qua thiên quân vạn mã. Nhìn thấy phía trước pháo hôi kịch liệt chém giết, Hạt Lao tổ nhịn không được tán dương. Đa tạ tiền bối khích lệ. Mộng Giao thanh âm vẫn dễ nghe mềm hay, nhưng nhiều ít có chút không yên lòng. Nàng không có quá chú ý phía trước liều chết chém giết phá hôi, trong nội tâm nàng chỉ ghi nhớ lấy trộm pháp bảo chưa về nhị cậu tử. Nhị cậu tử vừa đi mấy năm, không thấy tin tức. Bây giờ Hắc Viêm giết tới cửa, trong tay đối phương pháp bảo cũng hoàn hảo không mất, nhưng không thấy nhị cậu tử trở về. Cái kia quen sẽ trộm người tìm gan tiểu tặc, chẳng lẽ thật đã chết rồi? Rầm rầm rầm. Chiến trường ầm ầm thanh âm dần dần thưa thớt, phá hôi nguyên một đám hôi phi yên diệt, chỉ lưu lại một cái tự nhận là hào quang sáng lạn bóng lưng. Bọn hắn dùng hết toàn lực, đơn giản là nhường Hắc Viêm phí thêm chút công sức, tiêu hao một chút pháp lực mà thôi, cũng không có làm bị thương Hắc Viêm mảy may. Các vị đạo hữu phát hiện không có. Hạc Tiên Bối nhìn xem chiến trường tình huống, không khỏi nhíu mày, cũng không biết hắn phát hiện gì rồi, đột, không đầu không đuôi hỏi một câu. Ừm. Váy lục nữ tử gật gật đầu, biểu thị nàng cũng phát hiện. Phát hiện. Người này một mực không có sử xuất cái kia căn hắc côn pháp bảo. Hơn nữa hắn thi triển thần thông uy năng, cũng so trước đó nhỏ rất nhiều. Chẳng lẽ, trong này đã xảy ra chúng ta không biết rõ biến cố? Sự tính ra khác thường tất có yêu, có lẽ đây là hắn cố ý gặp địch giả yếu, dẫn dụ chúng ta ra tay. Này tặc quả nhiên âm tà xảo trá. Bốn vị luyện hư cảnh cao thủ ngươi một lời, ta một câu, phân tích tất cả khả năng. Thời gian dần qua, đám người bị chính mình phân tích ra được kết quả giật mình kêu lên, doa đến mồ hôi lạnh ứa ra, chỉ có thể may mắn chính mình là chú ý cẩn thận người, không có tùy tiện ra tay. Tiếp tục, lại triệu tập một nhóm pháo hôi. Mộng Giao tiên tử, vẫn là phải làm phiền ngươi ra tay. Cũng không lâu lắm, lại có một đám pháo hôi, thần sắc nghiêm túc, bị yên lặng triệu tập tới. Khi thấy Mộng Giao tiên tử xuất hiện trong nháy mắt đó, tất cả mọi người ánh mắt đều sáng lên, đông nhiên đã tìm được chịu chết ý nghĩa. Các vị đạo hữu, thu tiên giới sinh tử tồn vong lúc. Giết. Một đám pháo hôi bị cổ vũ đến ánh mắt sáng lên, phấn khởi hướng Hắc Viêm đánh tới. Nhị cầu tử từ khi Hắc Viêm trong bụng trốn sau khi đi ra, bản thể của hắn liền trốn vào trong hồ lô, nhường một cái khôi lỗi mang theo hắn hướng Đại Chu Vương triều phương hướng mà đi. Khi hắn từ Đông Hải đổ bộ, đặt vào Đại Chu Vương triều quốc thổ thời điểm, liền thấy phía trước có đen nghịt một đám người hướng phía bên mình bay tới. Lúc ấy đem nhị cầu tử giật nảy mình, cẩn thận quan sát mới phát hiện những người này đều mặc Đại Chu Vương triều quân đội phục sức. Tại chi quân đội này trung ương còn đánh lấy một chút cờ xí, trên đó viết thật to tuần chữ. Rất rõ ràng những này nhân mã tất cả đều là Đại Chu quân đội. Giờ phút này đại quân hướng Đông Hải phương hướng bước đi, người người đều trầm mặc nghiêm túc, chỉ nghe được hắn tiến lên lúc tiếng bước chân. Nhị cầu tử cảm thấy kỳ quái, vừa vặn có một tên thân mang kim sắc áo giáp tướng lĩnh bộ dáng từ hắn bên người đi qua, kéo lại tên này tướng lĩnh. Các ngươi cái này là muốn đi nơi nào? Tên này tướng lĩnh bị nhị cầu tử giữ chặt hỏi thăm, có chút không vui chừng mắt liếc hắn một cái. Đi làm pháo hôi, đi chịu chết. Tên này tướng lĩnh giống lên một câu, sau đó tay háo hất lên, đem nhị cầu tử hất ra, lại tiếp tục nhanh chân đi thẳng về phía trước. Nhị cầu tử bị hét không hiểu ra sao, bất quá liên tưởng đến Hắc Viêm xuất hiện, hắn cũng rất nhanh kịp phản ứng. Đối với một tên sắp đi chịu chết người, có chút cảm xúc, đối với mình không lễ phép cũng rất bình thường. Nhị cầu tử chỉ có thể đi ngược dòng người, tiếp tục hướng đi về phía tây đi. Dọc theo con đường này, tất cả đều là trầm mặc không nói Đại Chu quân đội. Có ít người nhìn thấy nhị cầu tử một mình hướng tây đi, hướng hắn lộ ra vẻ khinh thường. Thậm chí còn có một gã đại hán đối với nhị cầu tử gắt một cái mù đàm. Nhị cầu tử nhìn xem hướng mình xì tới mù đàm, hắn không tránh không né, càng không có cùng tên này chữ hán so đo. Một đám minh biết mình đi làm phá hôi, lại vẫn nghĩa vô phản cấu người, cùng bọn hắn có cái gì tốt so đo? Đại Chu Vương triều những năm này phát triển được rất không tệ, bồi dưỡng được rất nhiều chi tinh nhuệ lực lượng, giờ phút này đại quân trùng trùng điệp điệp, kéo dài hơn trăm dặm. Rốt cục nhị cầu tử nhìn thấy phía trước trong đại quân, đứng thẳng một cây vô cùng quen thuộc cờ. Trấn Quốc quân. Đại Chu tinh nhuệ nhất một chi lực lượng cũng tới. Tại Trấn Quốc quân bên trong, hắn thấy được rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Bọn hắn rất nhiều người, sớm nhất kỳ đều là xuất từ Thanh Châu dục anh đường, về sau bị Trần Mập Mạp chiêu nhập trong quân, từ nhỏ bồi dưỡng. Bây giờ, một nhóm này người cũng đã trưởng thành là nguyên anh kỳ quốc cán. Trấn Quốc quân đại kỳ phía dưới, đứng thẳng một tên thân hình khôi ngô mập mạp, người này xuyên một bộ thuần áo giáp màu vàng kim, trong ngực còn ôm một chiếc giày, nhẹ nhàng vuốt ve. Trần ca. Hai người còn cách rất xa, nhị cầu tử lộ ra diện mục thật sự, đối với Trần Mập Mạp lớn tiếng chào hỏi một tiếng, lại vây vây tay. Trương huynh đệ, ngươi cuối cùng trở về rồi. Trần Mập Mạp nhìn thấy nhị cầu tử, cũng liền gấp hướng hắn bên này bay tới, rơi xuống nhị cầu tử trước người, duỗi ra hai tay, đem nhị cầu tử hung hăng ôm vào lòng. Trần ca. Trần ca. Không muốn. Đừng như vậy nam nữ thụ thụ bất thân. nhị cầu tử vội vàng dãy ruộng, nhiều như vậy ánh mắt nhìn. Nếu là chuyển đi, không biết rõ lại sẽ tạo ra chút dạng gì lời đồn. Hôm nay Trần Mập Mạp có chút kích động, hai tay gắt gao ôm nhị cầu tử, chính là không buông tay, qua thật lâu, hắn mới buông hai cánh tay ra. Ha ha ha, ca ca ta muốn đi tiền tuyến làm bia đỡ đạn chịu chết đi, trước khi chết còn có thể nhìn thấy ngươi một cái, cũng không hưởng công chúng ta này một ngàn giao tình nhiều năm. Trần Mập Mạp vỗ vỗ nhị cầu tử bà bay, rất hào sảng nói rằng, Trần ca ngươi cũng muốn ăn làm bia đỡ đạn. Nhị cầu tử hơi kinh ngạc, Trần Mập Mạp bây giờ tại Đại Chu vương triều, có thể nói là dưới một người, trên vạn người, thậm chí ngay cả hắn đều phải đi ra làm bia đỡ đạn. Là cơ thương tiểu tử kia cho ngươi đi làm bia đỡ đạn, cùng ta trở về, ta nhường hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nhị cầu tử nói, liền phải lôi kéo Trần Mập Mạp đi trở về. Không, Trương huynh đệ, ngươi hiểu lầm, hết thảy đều là ta tự nguyện. Ngươi đừng quên, ta là một tên quân nhân. Đại nạn trước mắt, quân nhân bất tử, ai chết? Trần Mập Mạp sau khi nói đến đây, sắc mặt nghiêm túc, thay đổi ngày xưa hi hi ha ha thần thái. Thế nhưng là nhị cầu tử rất muốn nói, làm bia đỡ đạn chịu chết loại chuyện này, hẳn là để người khác đi. Nhưng giờ phút này ngay trước Trấn Quốc quân Thiên quân bản mã, loại lời này, vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Địch nhân quá mạnh, dù sao cũng phải có một bộ phận người vọt tới phía trước làm bia đỡ đạn, là những cái kia trí cường giả chế tạo cơ hội. Trần Mập Mạp nói đến chính mình làm bia đỡ đạn, thậm chí mặt mỉm cười, không có cảm thấy có gì không ổn. Lúc đầu, tại Đinh lão ma tứ ngược một lần kia, chính mình đáng chết. Chẳng qua là lúc đó, phụ thân thay thế chính mình. Bây giờ qua hơn ngàn năm, phụ thân lúc ấy đối mặt huyết vụ, tóc trắng đồng bền bóng lưng, từ đầu đến cuối khắc họa ở đáy lòng hắn chỗ sâu. Hiện tại, con của mình cháu trai cũng đều đã lớn rồi, chính mình không chết đi, chẳng lẽ nhường bọn nhỏ đi chết? Trần ca, kỳ thật ta có biện pháp có thể để ngươi tránh thoát lần này tai nạn, ngươi nguyện ý không? Nhị cầu tử cho tới nay, đối với Hắc Viêm uy hiếp, không có lo lắng quá mức, thực sự không được, chính mình còn có thể trốn vào trong hồ lô. Chính mình trốn vào đi, đương nhiên còn có thể đem một bộ phận thân bằng hảo hữu cũng là thu vào đi ẩn nút. Trương huynh đệ ý tốt ta xin tâm lĩnh, chúng ta Trấn Quốc quân vĩnh viễn là thủ hộ Đại Chu, thủ hộ nhân tộc sống lưng. Trong chúng ta bất luận kẻ nào, tại tham quân thời điểm cũng đã ôm lòng quyết muốn chết. Trấn Quốc quân không có thứ hèn nhát, vĩnh viễn sẽ không có tham sống sợ chết chi đồ. Trấn Quốc quân các tướng sĩ, các ngươi sợ chết sao? Trần Mập Mạp nói, quay người, mặt hướng đại quân phương hướng, lớn tiếng hỏi. Không sợ. Đều nhịp tiếng đáp lại, chấn động đến đất rung núi chuyển, chấn động đến nhị cầu tử lô hai ông tác hưởng. Chương 827, các ngươi thanh cao. Chương 827, các ngươi thanh cao. Trấn Quốc quân tại Trần Mập Mạp xuất lĩnh dưới, rầm rầm rộ rộ hướng Đông Hải phương hướng bước đi. Nhị cầu tử nhìn xem đại quân biến mất phương hướng, kinh ngạc nhìn xuất thần một hồi. Sau đó hắn cũng quay người, nhanh chóng hướng Đại Chu kinh thành phương hướng bay đi. Cơ Thương đem Đại Chu một lần nữa thống nhất về sau, liền đem kinh thành rời trở về địa chỉ ban đầu. Trải qua cái này hơn ngàn năm phát triển, biến so trước kia càng thêm phồn vinh. Nhị cầu tử bay đến kinh thành thời điểm, lại phát hiện từng nhà cửa ra vào treo cờ trắng, người người đều tại để tang. Thân thức tùy ý nhìn lướt qua, liền đã biết rõ đại khái tình huống. Những người này trong nhà đều có trưởng bối tham chiến, làm bia đỡ đạn đi, lưu lại hậu bối ở nhà xử lý tang sự. Nhị cầu tử trực tiếp tiến vào hoàng cung, Cơ Thương giờ phút này ngay tại cho trong hoàng tộc một số người phát biểu. Phụ hoàng ta, năm đó vì chống cự ngoại tộc, tương tự mình dẫn hoàng tử hoàng nữ thủ thành, trận chiến kia, hoàng tử hoàng nữ chiến tử hơn 10 người. Cuối cùng, phụ hoàng ta cùng mấy tên cường địch đồng quy vu tận. Năm đó hiếu nghĩa ngụy hoàng đế, tham sống sợ chết, trở thành ta Cơ thị hoàng tộc để tiếng xấu muôn đời xỉ nhục. Bây giờ, cả nước tướng sĩ chịu chết, chư vị xem như Cơ thị hoàng tộc, đại nạn sắp tiến đến, ta hy vọng chư vị có thể làm ra làm gương mẫu. Cơ Thương đối những hoàng tộc này phát biểu về sau, liền an bài bọn hắn xuất phát tiến về Đông Hải làm bia đỡ đạn đi. Nhị cầu tử thẳng đến hắn đem tất cả mọi chuyện đều xử lý hoàn tất về sau, mới hiện thân gặp nhau. Nghĩa phụ, Cơ Thương nhìn thấy nhị cầu tử, liền vội vàng hành lễ bái kiến. Cơ ca, hai người vẫn là các bàn luật cát, nhị cầu tử cũng không khách khí, thủ cái này thi lễ, lại bố bố Cơ Thương bả vai. Tất cả đều phải đi ra sao? Cơ Thương nhẹ gật đầu, ánh mắt nhìn qua trống rông đãng đại điện, có chút phiền muộn. Không sai biệt lắm là như thế này, phàm là tu vi cao, có sức chiến đấu, có con cái văn bối, đều phải đi ra. Con gái của ta trưởng thành, lúc đầu ta cũng hẳn là đi. Bất quá ta xem như nhất quốc chi quân, còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Bọn hắn đều đi, ta muốn chiếu cố tất cả mọi người con cái hậu bối, không thể để cho những này người chết trận ăn thiệt thòi. Điểm này, khả năng chỉ có ta có thể làm được. Cơ ca, ta có một cái cảng địa phương an toàn có thể tránh thoát lần này đại kiếp, ngươi có muốn hay không theo ta trốn đi? Đây mới là nhị cầu tử tìm đến Cơ Thương mục đích. Hồ Lâu có thể giả bộ một bộ phận người, có thể trợ bọn hắn tránh thoát nhị cầu tử từng trải qua Hắc Viêm bản sự, hắn đối lần này đại chiến, không ôm quá nhiều lòng tin. Trong lòng của hắn kỳ thật đã sớm chuẩn bị xong, trốn đến trong Hồ Lâu không hỏi thế sự, tùy tiện Hắc Viêm thế nào dày vò, hắn chỉ cần không lộ diện là được rồi. Hắc Viêm là trên trời nông nô, lại không thể trường kỳ ở tại nơi này tòa lồng bên trong, đợi đến hắn rời đi, ta lại nhảy đi ra. Nghĩa phụ, ngươi ẩn thân địa phương, có thể chứa được hạ toàn bộ lục địa vương triều bách tính sao? Cứng rắn giả bộ, miễn cưỡng cũng có thể đảm bảo, nhưng là không cách nào sinh hoạt, thời gian dài, khả năng đều sẽ biến mất. Nhị cầu tử trước kia đã từng đem toàn bộ thế giới người thu vào trong Hồ Lô. Bất quá, lúc kia tất cả mọi người bên trong Đinh Lão Ma huyết ấn đều là ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, tất cả đều ném ở trong hỗn độn, sẽ không điên, trong thời gian ngắn, chết đói cũng không tính quá nhiều, chỉ có gần một nửa. Quên đi, nghĩa phụ ý tốt, ta xin tâm lĩnh. Người chỉ có một lần chết, cho dù là chúng ta những người tu tiên này, từ xưa đến nay, lại có ai là chân chính tu luyện thành là tiên nhân? Ta xem như Đại Chu Vương triều quân chủ, há có thể cầu thả sống tạm, vứt bỏ bách tính mà đi? Nếu như Đại Chu Vương triều bách tính tất cả đều chết, ta cái này Đại Chu hoàng đế cũng không mặt mũi nào sống một mình tại thế. Không nghĩ tới Cơ Thương cũng cùng Trần Mập Mạp như thế, từ chối nhị cầu từ mời, bọn hắn đều dự định cùng Đại Chu Vương triều cùng một chỗ cùng tồn vong. Tốt ta, các ngươi đều rất thanh cao, đều không dậy nổi, liền ta Trương nhị cầu nhất sợ, cầu thả sống tạm tại thế. Mỗi người đều có chính mình lựa chọn, có con đường của mình muốn đi, nhị cầu tử chỉ có thể biểu thị tôn trọng. Thế này, hắn cũng không còn quên nhiều, một mình rời đi kinh thành, hướng Xà Khẩu Sơn bay đi. Nơi đó còn có một vị tám đầu chân thiếu phụ, đang đợi chính mình trở về. Chu Nhi mới không có nhiều như vậy ý nghĩ, nàng hết thể đều nghe nhị cầu tử an bài. Nhị cầu tử cưỡi tại ngỗng lớn trên lưng, một đường hướng tây phi hành, vừa tới Thanh Châu khu vực, liền thấy Mặc Vũ từ tiền phương đón. Đông ra, tin tức tất cả đều lan truyền ra tới, hiện tại tất cả mọi người biết, chúng ta vị trí thế giới chỉ là thượng giới tiên nhân nuôi nốt một cái nhỏ chiếc lồng. Nghe nói Đại Chu Vương triều ra cả nước chi binh ra tiền tuyến làm bia lỡ đạn, hiện tại rất nhiều người cũng tại thỉnh nguyện, bọn hắn tự nguyện xung làm pháo hôi, tham dự vào đại chiến bên trong. Hoàng Lao Tài không có mệnh lệnh của ngươi, không dám thả bọn họ tiến về, mấy ngày gần đây nhất cũng khiến cho sức đầu mẹ chán. Vừa trở về còn không có vào nhà, Mặc Vũ liền ném cho hắn như thế một cái làm cho người nhức đầu tin tức. Hắn Thanh Châu mặc dù cũng thuộc về Đại Chu Vương triều một cái châu, nhưng trên thực tế hoàn toàn do hắn định đoạt. Không có đồng ý của hắn, Cơ Thương triều đình bên kia tuyệt đối không dám hướng hắn Thanh Châu duỗi một đầu ngón tay. Bởi vậy, Cơ Thương triệu tập cả nước chi binh, cũng không bao hàm Thanh Châu binh ở bên trong. Ngươi truyền bức thư cho Hoàng Lão Tài, đi ở tùy ý, bất luận kẻ nào muốn đi làm bia lỡ đạn đều có thể, chúng ta không ngăn trở. Tốt. Mặc Vũ vừa muốn quay người rời đi, nhưng lại bị nhị cậu tử gọi lại. Mặc Vũ chờ một chút, hỏi ngươi một sự kiện. Đông gia xin phân phó. Ta là một cái có thể ẩn giấu địa phương, có thể tránh thoát lần này lại tiếp, ngươi có nguyện ý hay không trốn vào đi? Nếu như nhị cậu tử phải ẩn trốn, Mặc Vũ khẳng định không thể lưu lại. Có thể ẩn giấu, né qua lần này lại tiếp. Mặc Vũ nghe vậy, mắt sáng rực lên một chút. Thuộc hạ toàn nghe Đông gia phân phó. Xin hỏi Đông gia, ta có thể hay không đem thuộc hạ những người kia cũng mang cùng một chỗ? Mặc Vũ được đến nhị cậu tử hứa hẹn về sau, lại nghĩ tới dưới tay nàng nhiều người như vậy, tất cả đều là đi theo nàng trung thành tuyệt đối làm việc tốt. Đại khái có bao nhiêu người? Nếu như đem tu tiên giới điểm nhánh tất cả đều thu hồi lại, ta đoán chừng có hơn 10 vạn nhân thủ. Hơn nữa bọn hắn đều phân bố tại tu tiên giới các nơi, triệu tập trở về cũng cần một chút thời gian. Ngươi để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, bất quá cần một chút thời gian. Hơn 10 vạn người nếu như thu vào trong hồ lô, ném ở trong hỗn độn, chịu mấy tháng, hẳn là không dễ dàng như vậy chết. Nếu như thu vào hắn trồng trọt linh dược cực lạc đại lục, dạng này sẽ rất phiền toái. Nguyên bản tất cả mọi người là hiểu được cảm ơn, làm việc rất liều mạng người, nếu như trà trộn vào đi 10 vạn người mới. Về sau đại gia còn cảm giác không cảm ơn không nói đến, không chừng lại nếu muốn biện pháp phản loạn chính mình, cũng có nhiều khả năng. Mặc Vũ sau khi cáo tử, nhị cầu tử tiếp tục hướng Xà Khẩu Sơn phương hướng bay đi. Rất lạ. Nhìn thấy Xà Khẩu Sơn đang nhìn, ngốc lớn cũng rất hưng phấn, vỗ cánh huy giải. Sau đó, nhị cầu tử liền thấy Xà Khẩu Sơn trên đỉnh, chạy ra một đạo tám đầu chân mạnh mẽ thân ảnh, hướng hắn nơi này chạy mà đến. Cầu tử. Chương 828, dạy thế nào chương 828, dạy thế nào cầu tử, cùng ta về nhà. Chu Nhi lôi kéo nhị cầu tử trở lại nước của bọn hắn tinh trong phòng, phanh một chút, đại môn đóng lại. Nhị cầu tử bị Chu Nhi tám đầu chân đặt tại giường ngọc bên trên, theo đến xít sao, không cách nào động đậy. Xoẹt. Nhị cầu tử hắn quần áo bị giật ra, Chu Nhi tại nhị cầu tử toàn thân trên dưới đều kiểm tra một lần, xác định hắn là toàn cần toàn đuôi trở về. Cầu tử, ngươi trở về liền tốt, ta mỗi ngày đều lo lắng, sợ chúng ta bảo bảo sinh ra tới liền không có ba ba. Ngươi sờ sờ, trong bụng ta bảo bảo giống như lại lớn lên. Kỳ thật nhị cầu tử trở về trước tiên, liền dùng thần thức nhìn thoáng qua, trong bụng vẫn là trước kia dáng vẻ, cơ hồ không có thay đổi gì. Bất quá là Chu Nhi mỗi ngày đều chú ý chính mình bụng, sinh ra một chút ảo giác mà thôi. Chính là trưởng thành, ngươi sờ sờ. Chu Nhi bắt lấy nhị cầu tử một cái tay, đặt vào trên bụng của nàng. Hơi, Chu Nhi, ngươi nhìn. Móc ra một cây gậy, tại Chu Nhi trước mặt khoe khoang, đúng là hắn từ hắc viêm trong đan điền trộm được pháp bảo. Hoa, đây chính là người trộm. Mượn trở về. Chu Nhi nhẹ vịn màu đen cây gậy, nhà mình nam nhân tân tân khổ khổ mang về đồ vật, chắc chắn sẽ không chênh lệch. Hắc hắc hắc, ngươi biết không? Ta lúc ấy vì tới gần hắn, có thể phí hết không ít công phu. Nhị cầu tử nhớ tới lúc trước hao phí tâm tư, cùng trốn ở hắc viêm trong bụng lúc dày vò, đến nay đều lòng còn sợ hãi. Nhưng kinh nghiệm trùng điệp khó khăn, chịu trôi qua về sau lại là tràn đầy cảm giác thành tựu. Loại này vui sướng tâm tình, cũng chỉ có cùng Chu Nhi cùng một chỗ lúc, khả năng chia sẻ một chút. Chu Nhi, mặc dù bảo vật bị ta trộm trở về, còn thừa cơ nổ cái kia nông nô đan điền, nhưng ta đối một trận chiến này thắng bại, vẫn không quá xem trọng. Chỉ có tự mình chứng kiến qua mới có thể hiểu, tiên giới nông nô đến tuột cùng cường đại cỡ nào. Ta muốn cho ngươi, đem đến một cái ẩn nấp chỗ trốn một đoạn thời gian, đợi đến danh tiếng qua trở ra. Ta tất cả nghe theo ngươi, chỉ cần có thể cùng với ngươi là được. Quả nhiên, chỉ có Chu Nhi xưa nay sẽ không nhường nhị cậu tử thất vọng, nàng không có chút gì do dự, đáp ứng. Cậu tử, còn có tỷ ta. Yên tâm, tỷ ngươi cũng cùng một chỗ. Nhị cậu tử còn không biết Đông Hải bên kia đại chiến có thể kiên trì bao lâu, chiến sự lúc nào cũng có thể thăng cấp. Còn có rất nhiều người đều cần thu vào trong hồ lô tránh né chiến loạn. Hai người không có tiếp tục chậm trễ thời gian, nhị cậu tử đã bắt đầu chuẩn bị. Lần này muốn thu tiến trong hồ lô tị nạn rất nhiều người, hơn nữa không biết do muốn tránh bao lâu thời gian, ném ở trong hỗn độn tung bay, người sẽ đến mất. Hắn cần chuẩn bị một khối rất rộng thổ địa, khả năng cung cấp nhiều người như vậy ở lại. Thanh Châu bao quát xung quanh những này khu vực, vốn là từng mảnh núi non trùng điệp, sơn liên tiếp sơn, câu liên tiếp câu. Những năm này bởi vì nhị cầu tự thường xuyên đào hướng trong hồ lô thu, toàn bộ Thanh Châu đều bị san bằng, còn móc ra rất nhiều hố to, hiện tại biến thành hồ. Thậm chí mặt đất đều bị hắn hướng xuống cạo mất mấy tầng, chân chính thực hiện trời cao một trượng, thấp ba thước. Bây giờ muốn tại trong hồ lô kiến tạo một mảnh thổ địa cung cấp đại gia ở lại, thật không phải một chuyện dễ dàng. Đầu tiên, hắn tế ra phủ tăng kiếm, trên không trung hóa thành một thanh dài trăm trượng cự kiếm, hung hăng cắm vào dưới mặt đất. Trường kiếm ở sâu dưới lòng đất dạo qua một vòng, đem một khối đường kính trăm trượng, dày đến ba trượng bùn đất xúc xuống tới. Sau đó thần thức đem cái này một khối thổ địa bao khỏa, tâm niệm vừa động, thổ địa biến mất, nguyên địa chỉ còn lại có một cái ba trượng sâu hố to. Tiếp xuống, hắn liền tiếp tục dùng phù tang kiếm cắt chém thổ địa, mỗi một dưới kiếm đi, liền có thể cắt xuống khối lớn thổ địa. Loại này ba trượng dày tầng đất, cũng chỉ đủ người bình thường ở lại. Nếu như là có tu vi cao thủ, một cước xuống dưới, hơi hơi dùng sức lớn một chút, khả năng đem thổ đem đều dẫm xuyên qua hiện tại cho đại gia tạm thời tị nạn, chỉ có thể thích hợp điểm, có địa phương dung thân là được. Nhị cầu tử tại Xà Khẩu Sơn bên cạnh, đào một tòa rất rất lớn hố, đợi đến tương lai hạ một trận mưa lớn, liền sẽ biến thành một tòa hồ. Cuối cùng tại trong hồ lô lại để giành được một khối thổ địa. Khối này thổ địa đơn độc trở thành một cái tiểu thế giới, cùng cư ngụ đại lượng nhân khẩu thế giới cực lạc cũng không tương liên. Dù sao lần này tiến vào trong hồ lô tị nạn, đều là thân nhân của mình bằng hữu. Tỷ như Chu Nhi, tỷ như Tiểu Nga Tử, tỷ như Hoàng Lão Tài, tỷ thế bao những người này. Nếu để cho bọn hắn cũng giống cực lạc đại lục người như thế, mỗi ngày học tập cảm ơn, gặp mặt trước hết hướng nhị cầu tử cảm ơn, liền nhị cầu tử chính mình cũng không cách nào khoan dung chuyện như vậy. Cho nên nhất định phải vì mọi người một lần nữa mở ra một khối thổ địa, đơn độc ở lại. Nhị cầu tử trước tiên đem Xà Khê thôn thôn dân, tính cả rất nhiều phòng ở cũ, đều cùng một chỗ rời đi bảo. Tiếp lấy hắn lại đem Xà Khẩu Sơn cũng chuyển vào trong hồ lô, đứng ở Xà Khê thôn cư dân bên cạnh. Trước mắt trong hồ lô những này thổ địa còn thiếu rất nhiều, Thanh Châu đã không thể lại đào xuống đến liền muốn biến thành một vùng biển mênh mông. Ít ra còn muốn đi địa phương khác, trộn mấy chục tòa đại sơn đến mới tốt. Nhị cầu tử đem kế tiếp gây án mục tiêu, liếc về Vạn Yêu Quốc phương hướng. Vừa vặn muốn đi Vạn Yêu Quốc, tìm Chu Nhi tỷ tỷ, cùng Lưu Châu mấy tên trung thành thủ hạ, cũng muốn lấy đi. Bây giờ Vạn Yêu Quốc, tại Hạc Lao tổ quản lý hạ, đã sớm bị nhị cầu tử âm thầm trừng khống. Hắn đầu tiên bay đến Lưu Châu, trực tiếp tìm tới Mã Minh cùng Xích Lân, nói rõ với bọn họ ý đồ đến. Đa tạ Trương đạo hữu ý tốt. Chúng ta là Lưu tướng quân thủ hộ Lưu Châu, liền phải bảo vệ Lưu Châu một ngọn cây con cỏ, há có thể tham sống sợ chết, cậu thả xuống tạm. Hai chúng ta đã sớm thương lượng xong, muốn xuất lĩnh một nhóm cường giả đi Đông Hải tham chiến. Cảm ơn tướng quân, cảm ơn Lưu Châu, cho dù là đưa đầu này mạng giả, cũng muốn tận một phần sức mọn. Trước kia cùng nhị cầu tử mới quen thời điểm, Mã Minh am hiểu định nọt, những năm này học được rất nhiều lưu học, thế mà còn học ra một thân chính khí. Giờ phút này khi nói chuyện quang minh lẫm liệt, thế mà đều không sợ chết. Ta cũng giống vậy. Trước kia tương đối trung thực, không sợ trường ngôn từ Xích Lân, giờ phút này nhìn thấy Mã Minh nói ra trong lòng mình suy nghĩ lời nói, vội vàng chắp tay phụ họa. Nhị cầu tử nhìn xem hai người, hắn đều có chút nghi hoặc, chính mình năm đó thật sự là dạng này giáo sao? Chính hắn đều quên. Đi Đông Hải tham chiến, nhất định là cựu tử nhất sinh, các ngươi thật không sợ chết? Không sợ. Xích Lân kiên định lắc đầu, lúc này rốt cục cấp được cơ hội nói chuyện. Lừa nói, đại trưởng phu hy sinh vì nghĩa. Hai người thái độ kiên định, đều biểu thị phải mang theo cao thủ đi Đông Hải tham chiến. Tốt a, các ngươi bảo trọng. Chính mình tự tay bồi dưỡng ra được thủ hạ, thế mà cũng muốn đi làm bia đỡ đạn chịu chết. Nhị cầu tử trong lòng lặp đi lặp lại suy nghĩ, chính mình lúc trước đến tột cùng dạy thứ gì nha? Đã không còn gì để nói, tôn trọng lựa chọn của bọn hắn a, tiện tay tại Lư Châu thu vài tòa đại sơn, chuyển vào trong hồ lô, ngược lại trống rỗng, tạm thời còn không có người ở. Nhị cầu tử không có tư không có vị, hướng Bạn Yêu Vương đỉnh bay đi. Còn tại trên đường, liền gặp một đám trùng trùng điệp điệp bay tới yêu nhân. Người cầm đầu chính là Hạc lão tổ, còn có Bạn Yêu Vương đỉnh, cái khác mấy đại bộ lạc cao thủ cũng đều ở nơi này. Nhị cầu tử nhìn thấy loại này trận thế, trong lòng đã đoán được 89/10. Các ngươi cũng là đi Đông Hải tham chiến. Hạc lão tổ đi lên phía trước, hướng nhị cầu tử làm một đại lễ. Tham chiến, có chút coi trọng chúng ta, bất quá là làm bia đỡ đạn mà thôi. Việc đã đến nước này, đưa đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, không bằng đồng tâm hiệp lực, là cường giả chế tạo chu sắt cường địch cơ hội. Nếu như việc này thành công, mặc dù chúng ta những này lao cốt đầu chết mất, ít ra còn có thể bảo trụ vãn bối tính mệnh. Hạc lao tổ nói, khả năng sợ hãi nhị cầu tử không đồng ý, cưỡng ép ngăn cản, có chút cầu xin ánh mắt nhìn xem hắn. Đồng thời, phía sau hắn những cái kia yêu nhân cao thủ cũng đều thần thái kiên định, chắc hẳn đều đã làm tốt quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Đúng lúc này, Thải Y Liễu nương nương mở ra tám đầu chân dài, từ Bạn Yêu Quốc trong cao thủ gạt ra. Đại tỷ, ngươi cũng muốn đi sao? Nhị cầu tử nhìn thấy đại tỷ, trong lòng có chút kinh ngạc, xem ra chuyến này uổng công. Nhị cầu tử, chúng ta tiên nghệ nhất tộc cũng không thể bị người xem thường, ta đi, thay ta chiếu cố tốt tiểu ngũ. Thải Y Liễu nương nương vỗ một cái nhị cầu tử bà bay, quay người muốn đi, lại bị nhị cầu tử kéo lấy một đầu ống quần. Đại tỷ, chờ một chút. Nhị cầu tử vung tay lên, Chu Nhi xuất hiện ở bên cạnh hắn. Đại tỷ lần này đi, đại khái là có đi không về, dù sao cũng phải nhường Chu Nhi cùng hắn gặp mặt một lần. Đại tỷ, tiểu ngũ. Hai tỷ muội gặp mặt, lôi kéo tay, đi tới một bên nói nhỏ, nói thật lâu. Tiểu ngũ, không muốn khổ sở, dù sao cũng phải có một ít người đi chịu chết, đại tỷ liền đại biểu chúng ta thiên nệ nhất tộc. Ngươi là chúng ta thiên nệ nhất tộc, hy vọng duy nhất chiếu cố tốt bụng của ngươi bên trong bà bảo. Một lát sau, Chu Nhi đỏ hồng mắt đi đến nhị cầu tử bên người, hướng đi xa đại tỷ vẫy tay từ biệt. Chương 829, ta cũng muốn ra chút lực. Chương 829, ta cũng muốn ra chút lực. Chu Nhi, ngươi ở bên trong nghỉ ngơi, ta cũng muốn đi làm một chút đủ khả năng sự tình. Nhị cầu tử tại kiến thức nhiều người như vậy cam tâm chịu chết về sau, hắn cũng cảm giác được có chút áy náy, hoặc là xem như có chút ngượng ngùng. Hắn không có làm pháo hôi giúp khí, nhưng vô luận như thế nào, chính mình cũng nên ra thêm chút sức. Nhưng là, nhường ngươi đi một mình, ta không yên lòng, vạn nhất ngươi chết, hải tử sinh ra tới liền không có cha. Ta muốn cùng đi với ngươi. Chu Nhi biết hành động lần này nguy hiểm, trong nội tâm nàng có chút sợ hãi. Đại tỷ đã đi, nếu như lại mất đi nhị cậu tử, từ nay về sau, cũng chỉ còn lại có chính mình lẻ loi trơ trọi một người. Nhường nàng một cái hình người đơn ảnh chỉ, còn sống cũng chết, có cái gì khác nhau. Cùng nó một người trốn đi cậu thả sống tạm, còn không bằng tại sau cùng thời gian bên trong, cùng cậu tử cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Chu Nhi ngoan, ta lại không phải đi làm bia đỡ đạn chịu chết. Vạn nhất ngươi chết, chúng ta bảo bảo làm sao bây giờ? Đối với Chu Nhi yêu cầu, nhị cầu tử không có bằng lòng. Chu Nhi trong bụng còn có con của bọn hắn, phí hết hắn 10 thời gian vài ngày mới mang thai, sao có thể nhường nàng đi mạo hiểm? Thế nhưng là, đừng thế nhưng là, ta nhất định sẽ an toàn trở về. Nhị cầu tử duỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng điểm ấn mấy lần Chu Nhi cái mũi, ngón tay theo chóp mũi trượt đến bờ môi, lại trượt đến Chu Nhi cái cằm. Tại một mảnh núi non trùng điệp bên trong, nơi này có một tòa phòng trúc nhỏ. Phòng trúc nhỏ chủ nhân là một tên từ Tiên Linh Đại Lục tới Hóa Thần tu sĩ, vẫn luôn ẩn ở lại đây, thành thành thật thật, không tranh quyền thế. Rất lạ. Một tiếng vang tận mây xanh kêu to, ngông lớn mang theo nhị cậu tử rơi xuống phòng trúc trước đó. Ha ha ha, là ngọn gió nào, đem Trương đạo hữu cũng thổi qua tới. Nghe được ngông lớn tiếng kêu to, từ phòng trúc bên trong đi ra một tên lân phiến pha tạp mũi heo tu sĩ, nhiệt tình cùng nhị cậu tử chào hỏi. Hôm nay ta là vô sự không đăng tam bảo điện, có chuyện quan trọng cùng đạo hữu thương lượng. Nhị cậu tử gặp mặt về sau, cũng không khách sáo, thẳng vào chủ đề. Không biết đạo hữu có gì chỉ giáo, tại hạ nhất định hết sức giúp đỡ. Tên này Hóa Thần tu sĩ cũng là rất thức thời, rất khách khí. Là như vậy, bởi vì các ngươi những này Hóa Thần tu sĩ từ Linh Đại Lục trốn đến chúng ta bên này, bị tiên giới phát hiện, phi thăng Hóa Thần tu sĩ số lượng giảm bớt, đã phái ra một tên tiên giới sứ giả, thể phải đem giới này sinh linh toàn bộ đồ sắt thanh tẩy một lần. Mặc dù vấn đề này cùng nhị cậu tử thu thập linh vũ nước có quan hệ rất lớn, nhưng hắn giờ phút này đem trách nhiệm tất cả đều đẩy lên những này Hóa Thần tu sĩ trên thân. Hiện tại toàn bộ Đại Chu vương triều còn có bạn yêu quốc tu sĩ đều đã chủ động tiến về Đông Hải tham chiến. Ta chịu 4 vị luyện hư kỳ lão tổ nhờ vả, chuyên môn ở hậu phương đốc chiến, nhìn xem có hay không tham sống sợ chết chi đồ, trốn đi không dám tham chiến. Nhị cậu tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, tùy ý nói hiệu nói vượn một trận, cho mình ăn một cái thân phận thích hợp. Người tại tu tiên giới lan lộn, thân phận đều là chính mình cho. Ngược lại những người này cũng không có khả năng chuyên môn đi Đông Hải tìm ngao giáp bọn hắn đối chất. Bây giờ ngay cả ta Thanh Châu tá điển đều đi Đông Hải tham chiến, đạo hưu trốn ở cái này phòng trúc bên trong, cũng là rất thanh tĩnh nha. Trương đạo hưu khả năng hiểu lầm, lão phu ở đây ẩn cư tu luyện, xưa nay không hỏi đến thế sự. Đối với chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, cũng không phải là cố ý trốn tránh a. Tên này Hóa Thần tu sĩ vội vàng hướng nhị cậu tử giải thích. Coi như không sợ đắc tội nhị cậu tử, ít ra phía sau hắn mấy vị kia cao thủ tuyệt thế, là tuyệt không dám đắc tội. Đã đạo hữu hiện tại đã biết, hy vọng đạo hữu có thể làm một cái có đảm đương người, một cái chịu trách nhiệm người, một cái được người kính ngưỡng người, một cái vì đại nghĩa, có thể đem sinh tử không để ý người. Nhị cậu tử những năm này sách thánh hiền đều không có uổng phí đọc, giờ phút này mới mở miệng chính là thánh nhân ngôn ngữ tinh tế ý nghĩa sâu xa. Nói xong những này, hắn đột nhiên nghĩ tới, trước kia đại khái cũng là như thế dạy bảo Mã Minh cùng Xích Lân bọn hắn. Nhị cậu tử bình thường nói hiệu nói vượn há mồm liền ra, nói đến nhiều, thời gian dài, chính mình đều quên. Nhưng Mã Minh thế nhưng là ghi tạc sách vở bên trên, tất cả đều học thuộc, chăm chú phỏng đoán, hắn thật đúng là học xong, hơn nữa dung hội quan thông. Trương đạo hữu dạy bảo phải là, lão phu cái này lên đường tiến về Đông Hải tham chiến. Tên này Hóa Thần tu sĩ hướng nhị cậu tử chắp tay, đi vào phòng trúc bên trong, tùy tiện thu thập một chút, liền một mình hướng Đông Hải phương hướng bay đi. Nhị cậu tử nhìn xem Hóa Thần tu sĩ rời đi về sau, hắn cũng một lần nữa cưỡi lên đại bạch ngỗng, hướng chỗ tiếp theo bay đi. Căn cứ Mặc Vũ giúp hắn thu thập tình báo, những cái kia ẩn cư Hóa Thần tu sĩ tọa độ, hắn tất cả đều rõ rõ ràng ràng. Hắn hiện tại liền muốn đem tất cả trốn đi, trốn tránh chiến tranh người, tất cả đều bắt tới, bước bách bọn hắn đi tham gia chiến đấu. Nếu không, Đại Chu vương triều người đều đi, Trần Mập Mạp xuất lĩnh trấn quốc quân đều đi, ngay cả cơ thương con em hoàng thất cũng đều phải đi ra làm bia lỡ đạn. Ngay cả nhị cậu tử tỉ mỉ dạy bảo Mã Minh cùng Xích Lân bọn hắn, cũng đều chủ động tiến về Đông Hải làm pháo hôi. Còn có thải ý Yển Nương Nương, chính mình nhiều như vậy thân bằng hảo hữu đều đi chịu chết, nếu như còn có người khác trốn đi không đi, nhị cậu tử sẽ cảm thấy rất không công bằng. Hơn nữa càng quan trọng hơn một chút, tiền nhân chết, những cái kia sống sót không chết, cuối cùng hưởng thụ thắng lợi thành quả. Bạch Bạch khiến cái này người tham sống sợ chết chiếm tiện nghi, nhưng nhị cậu tử vừa nghĩ tới đã cảm thấy khó chịu, trong lòng không công bằng. Cho nên hắn ở phía sau đốc quân, ngoại trừ là tiền tuyến gia tăng một chút sức chiến đấu, cũng bao quát không muốn để những này người chiếm được tiện nghi tâm lý. Dựa vào cái gì chúng ta bán mạng, cuối cùng để các ngươi chọn quả đảo? Nhị cầu ngồi tại lưng ngông bên trên, cầm trong tay ra một cái ngọc giản nhìn một chút. Trong này có một phần là Mặc Vũ vì hắn sửa sang lại vật liệu. Bây giờ, Mặc Vũ trưởng quản ngành tình báo khắp thiên hạ mỗi một cái góc, còn có nào cao thủ là tham sống sợ chết trong nhà trốn đi, trong tình báo đều có ghi chép. Chương 830, cuối cùng ra tay chương 830, cuối cùng ra tay rất lạc. Rắc. Lạc ngốc lớn vang tận mây xanh tiếng kêu to, bị rất nhiều người nghe được trong tai, liền cùng đùa đòi mạng như thế, làm người ta kinh ngạc lại mình, không biết do ai lại phải xui xẻo. Lúc này nhị cậu tử ngồi tại ngốc lớn trên lưng, ngốc lớn trên cổ treo một nhóm lớn đâm máu đầu người, nhìn dữ tợn đáng sợ. Những người này đầu đều là nhị cậu tử trong khoảng thời gian này chặt đi xuống, chuyên môn treo ở ngốc lớn trên cổ, lấy trấn nhiếp đám người. Ngốc lớn cảm nhận được, người khác nhìn thấy hắn lúc loại kia thần sắc sợ hãi, hắn thì càng đắc ý, càng thêm chỉ cao khí dương, ta quả nhiên là một cái như bức ngỗng. Thánh nhân nói, thiên hạ như bức chung 10 đấu, ngốc lớn độc chiếm 12 đấu, nhị cậu tử đến 2 đấu, những người còn lại chung ngược thiếu 4 đấu. Rất lạ. Ngốc lớn cổ nhấc đến cao cao, đầu hướng lên trời, ngẩng đầu mà bước, chỉ dùng khóe mắt dư quang nhìn người. Lúc này bọn hắn cái này một người một ngỗng, đã đi tới một vách núi bên cạnh, trên vách núi có một tòa huyệt động thiên nhiên. Vương Thiên Cửu, ngươi vì sao không đi tham chiến? Nhị cậu tử đối với hang động gầm lên giận dữ, sau một lúc lâu, mới từ trong huyệt động lười biếng đi ra một cái điểu nhân. Tên điểu nhân này biếng nhác đứng ở nơi đó, một cái tay móc lấy cái mũi, liếc mắt dò xét nhị cậu tử. Tham chiến cũng là đường chết một đầu, còn không bằng ngủ ở nhà một giấc, an tâm chờ chết. Nói như vậy, ngươi là không muốn đi? Nhị cậu tử trong tay đã nâng lên một cái kim bản, hỏi lần nữa. Không đi. Con chim này người một chút mặt mũi cũng không cho, quay một chút đầu, hoàn toàn không có đem nhị cậu tử để vào mắt. Vậy ngươi bây giờ liền đi chết đi. Nhị cậu tử cũng không còn nói nhảm, trong tay kim bản bay ra, giữa trời nhắm ngay điểu nhân chúng tới. Điểu nhân cũng là có chút điểm bản lãnh, nhìn thấy kim bản che đậy tới, thân hình của hắn như là huyễn ảnh đồng dạng biến hóa, mong muốn thoát khỏi kim bản bạo phủ. Nhưng cái này kim bản thế nhưng là thượng giới luyện hư cảnh nông nô pháp bảo, như thế nào hắn một cái hóa thần có thể thoát khỏi? Kim bản im hơi lặng tiếng, như bóng với hình, đuổi kịp điểu nhân, ba một cái mà xuống. Làm nhị cậu tử đem kim bản thu hồi đến trong tay thời điểm, mới vừa rồi còn rất phách lối điểu nhân, đã biến mất. Kim bản trên nội bích nhiều một đạo điểu nhân thân ảnh. Lúc này kim bản trên nội bích, chật ních mơ mơ hồ hồ bóng người, đều là hắn trong khoảng thời gian này thu vào tới. Kim bản là một cái có thể trưởng thành pháp bảo, thông qua luyện hóa cái khác cao thủ, liền có thể tăng cường uy năng. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn giết nhiều người như vậy, nhị cầu tử từ nhỏ đến lớn đều không có lãng phí thói quen. Nhiều như vậy hóa thần cao thủ, trên việc tu luyện ngàn năm, mới có thành tựu của ngày hôm nay, đương nhiên muốn vật tận kỳ dụng, đem bọn hắn tất cả đều luyện rơi. Bất quá, kim bản cái này một cái công năng tốt thì tốt, chính là tốc độ luyện hóa đặc biệt chậm. Nhị cầu tử đem kim bản vừa thu lại, thần thức lan tràn ra ngoài, phát hiện điểu nhân trong đập phủ còn có không ít bảo vật. Hắn cũng không có khách khí, thế ra phủ tăng kiếm, một kiếm chém ngang ra ngoài, đem cả ngọn núi tất cả đều cắt đi, thu vào trong hồ lô. Rất lạ. Ngốc lớn kêu to một tiếng, mang theo nhị cầu tử hướng chỗ tiếp theo bay đi, đem bọn hắn kinh khủng hướng toàn bộ tu tiên giới tản. Nhị cầu tử xua đuổi hạ, nguyên bản trốn ở các ngõ ngách bên trong rùa đèn tu tiên giả, ngoại trừ chút ít bị chém giết, những người còn lại bất luận có nguyện ý hay không, đều chỉ có thể hướng Đông Hải mà đi. Đông Hải bên này, bởi vì có đại lượng hóa thần kỳ cao chất lượng pháo hôi tham dự, đối mặt hắc viêm chiến đấu, có thể kiên trì đến càng lâu hơn. Theo từng đám pháo hôi xông đi lên, đều bị hắc viêm đánh cho nát bấy, máu tươi chiếu xuống Đông Hải, đem toàn bộ Đông Hải đều nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Rầm rầm rầm, lại là một nhóm pháo hôi bị đánh cho nát bấy. Một nhóm pháo hôi vừa mới chết, mà khác một nhóm pháo hôi liền đã xông đi lên, lại là một trận đơn phương đổ sát. Các vị đạo hữu, các ngươi đều là cứu vớt thế giới anh hùng. Ngọc Giao tiên tử những ngày này, mỗi ngày đều tại cổ vũ sĩ khí, nhường đại gia thật vui vẻ đi chịu chết, cổ họng của nàng đã khàn giọng. Nàng có chút chết lặng, dựa theo ngày thường lại nói một lần, đột nhiên phát hiện người trước mặt nhóm có chút quen mắt. Đây là Đại Chu Vương triều quân đội, trong đám người cái kia khôi ngô cao lớn mà mạn, còn xông chính mình nháy mắt ra hiệu chào hỏi. Mộng Giao mỉm cười giơ tay lên, hướng trong đám người vẫy vẫy tay. Hoa, Mộng Giao tiên tử hướng chúng ta ngắc. Mộng Giao tiên tử vừa rồi nhìn ta, còn hơi cười. Ngàn vàng khó mua giai nhân cười một tiếng, đời này là đủ. Trong đại quân, mọi người thấy Mộng Giao tiên tử mỉm cười, đều tưởng rằng hướng về phía chính mình cười, nguyên một đám si mê đến hoa mắt chóng mặt. Đau của ta, sớm đã đói khát khó nhịn. Nhìn lão phu bình sinh chưa hề đã dùng qua tuyệt học. Theo bên trên một nhóm pháo hôi dần dần tử vong, bọn hắn một nhóm người này cũng bắt đầu hướng mặt trước bổ sung. Làm Trần Mập Mạp trải qua Mộng Giao tiên tử bên người lúc, hướng hắn lộ ra cởi mở cười một tiếng. Mộng Giao tiên tử bĩnh biệt, giúp ta chuyển cáo một chút nhị cậu tử, ta thời điểm chết đến cỡ nào xá lạ. Mộng Giao hướng Trần Mập Mạp vây vây tay, muốn nói lại thôi. Thông qua nhị cậu tử quan hệ, hắn cùng Trần Mập Mạp cũng đánh qua không ít quan hệ, hai người cũng coi như tương đối quen. Giờ phút này nhìn thấy Trần Mập Mạp đi chịu chết, Mộng Giao có chút khó chịu, nhưng cũng nói không ra bất kỳ giữ lại. Rầm rầm rầm. Bên trên một nhóm pháo hôi đánh tới giờ phút này, lại tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lúc này, Đại Chu quân đội vừa vặn bổ khuyết đi lên. Rầm rầm rầm. Hắc Viêm sử xuất một đạo thần thông, phương viên hơn 10 trượng tu sĩ, trong nháy mắt bạo thành huyết vụ. Rất nhiều người còn chưa kịp tế ra chính mình cường đại nhất thần thông, liền đã chết. Hắc Viêm lúc đầu đan điền bị tạc, nguyên khí đại thường, lại trải qua liên tục nhiều ngày xa luân chiến tiêu hao, hắn hiện tại cũng có chút ăn không tiêu. Nguyên thần của hắn thân thể đều biến bắt đầu biến có chút hư ảo, lộ ra không có chân thật như vậy. Bốn vị luyện hư cao thủ vẫn giấu ở bình chướng đại trận chỗ tối quan sát. Ta nhìn hắn đã tiêu hao đến không sai biệt lắm, chúng ta có thể xuất thủ. Váy lục nữ tử cuối cùng có chút lòng dạ đàn bà, nhìn thấy một nhóm kia phê pháo hôi chịu chết, nàng đã nhiều lần nhắc lên muốn động thủ. Hiện tại mắt thấy Hắc Viêm càng ngày càng suy yếu, nàng nhịn không được, lại một lần nhắc nhở. Tốt. Chúng ta bốn người đồng thời ra tay, cần phải làm được một kích kiến công. Bốn người bọn họ núp trong bóng tối, lần thứ nhất ra tay, tương đương với tập kích bất ngờ, có tính bất ngờ, đương nhiên phải tận lực phát huy ra lớn nhất công hiệu. Bốn người sớm đã làm tốt tất cả chuẩn bị, liền đợi đến giờ phút này một kích toàn lực. Hiện tại đồng thời ra tay, họ lôi nam tử tế ra bộ lớn, bí mật mang theo lôi điện, hướng Hắc Viêm bổ tới. Hạc Tiên Bối khẽ vươn tay, tòa kiếm như kiếm đồng dạng sơn phong bay tới, hướng Hắc Viêm chém tới. Cùng một thời gian, váy lục nữ tử còn có Ngao Giáp đều sử xuất chính mình nhất thủ đoạn sở trường. Ha ha ha, mấy người các ngươi rốt cục dám lộ diện. Hắc Viêm nhìn thấy đồng thời công kích mà đến bốn người, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại đại hỉ, dường như đã sớm chuẩn bị. Chương 831, đọc tâm chương 831, đọc tâm nhị cầu tử tại toàn bộ đại lục tìm khắp tìm một lần, đem tất cả cao thủ đều hướng Đông Hải chiến trường xua đuổi. Sau đó hắn lại bắt đầu đi hướng Đông Hải phương hướng, Đông Hải bên này rất nhiều xó xỉnh bên trong, vẫn là cất giấu một số người tại cầu thả xuống tạm. Tất cả mọi người đang liều mạng, hắn đương nhiên không thể để những này người bạch bạch chiếm tiện nghi. Rất lạ. Ngốc lớn trong khoảng thời gian này đi theo nhị cầu tử lan lộn, nhưng hắn cường giả như bức chứng qua đủ nghiện. Giờ phút này hắn trở nhị cầu tử, ngẩng đầu đỡ ngực, bay ở Đông Hải, khắp thiên hạ, liền ta ngỗng lớn như bức nhất. Rất lạ. Một người một ngỗng bay ở bầu trời, tại dưới chân bọn hắn xung quanh, thì là vài chục tòa sắp xếp cổ quái đảo nhỏ. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, một cỗ linh lực cực lớn chấn động từ đằng xa truyền đến, trực tiếp đem ngỗng lớn cùng nhị cầu tử đều lật tung tới vài chục trượng bên ngoài. Rất lạ. Ngỗng lớn giận rát một tiếng, hắn trong khoảng thời gian này như bức hỏng, cho tới bây giờ không có gặp phải đánh như vậy mặt sự tình. Lúc này, cánh chấn động liền đã hướng chấn động truyền đến phương hướng bay đi. Oeng. Ngỗng lớn vừa mới bay ra ngoài, phương xa đập tới một bóng người, lại đem ngỗng lớn tròn nện vào đi trong biển. Đập tới kia một bóng người, bị ngỗng lớn ngăn cản một chút, lúc này mới dừng thân thể. Nguyên lai, vừa rồi từ đằng xa đập tới, là Ngao Giáp. Giờ phút này Ngao Giáp hóa thành một cái đại ô quy, tay chân đầu đều co lại tới trong mai rùa, thân thể vỏ ngoài, tất cả đều là mấp mô vết thương. Ngao Giáp tiền bối. Nhị cầu tử đi qua, đỡ lấy mai rùa, sau đó liền thấy Ngao Giáp tay cùng chân, còn có đầu, đều từ trong mai rùa bên ra. Ngao Giáp run run người, thân thể chậm rãi biến hóa, lại biến thành anh tuấn tiêu sái Ngao Giáp hình tượng. Ngao Giáp tiền bối, tình hình chiến đấu thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy, ta bị đánh giống con chó như thế. Ngao Giáp không chút nào kiêng kỵ chính mình thất bại. Vẫn chưa được, chúng ta bốn người người đồng thời ra tay, vẫn không phải là đối thủ của hắn. Oeng. Lại là một bóng người hướng bên này đột tới, Ngao Giáp đưa tay nâng. Cái này một bóng người bị vò thành một đoàn, giờ phút này thân thể giãn ra, chính là váy lục nữ tử. Chỉ thấy váy lục nữ tử trên thân, váy đã rách tung tóe, trên thân còn có mấy nơi đều tại ra bên ngoài đổ máu. Ầm ầm. Ngay sau đó, tiếp lấy liền thấy Hạc Tiền Bối cùng bị kia lôi tiền bối cũng bị đập tới. Nhìn hai người hình dạng, cũng đều là bị đánh rất thảm. Rắc. Cho đến lúc này, mới vừa rồi bị đụng vào dưới đáy biển ngốc lớn, mới từ trong nước biển toát ra một cái đầu, không khuất phục giận rát một tiếng, sau đó đã hôn mê. Nhị cầu tử đưa tay đem ngốc lớn thu vào trong hồ lô. Tại luyện hư cường giả đại chiến bên trong, ngốc lớn loại trình độ này, chỉ có thể làm phá hôi, ngược lại nhiều như vậy phá hôi, lại không kém một con ngỗng. Ha ha ha. Nơi xa truyền đến một hồi đắc ý cười to, chỉ thấy Hắc Viêm trong tay mang theo một cái người, ngự không mà đến. Liền các ngươi cái này bốn đầu tiểu côn trùng, còn muốn phản kháng? Tốt nhất là ngoan ngoãn phi thăng tới tiên giới, bằng các ngươi cái này thần tốt túi ra, hẳn là có thể bán cái giá tốt. Còn không mau mau đem bản tôn pháp bảo trả lại. Hắc Viêm làm cả một đời nông nô, tiến vào lồng bên trong mấy năm ở giữa, đã thành thói quen tại cao cao tại thượng, xương tôn làm tổ. Hiện tại hắn nhu cầu cấp bách tìm về chính mình kia một cái pháp bảo, chỉ cần pháp bảo nơi tay, hắn liền có thể dùng bạch quang đem tất cả mọi người đưa lên tiên giới. Nhiều người như vậy, đều là chính mình tân tân khổ khổ loại hoa màu. Hắn có thể cùng bất luận kẻ nào có lý, có cừu hận, duy chỉ có cùng chính mình hoa màu không có thủ. Cho nên chiến đấu bên trong, hắn vẫn là sẽ giữ lại tay, không muốn đem bốn người tốt như vậy vật liệu cho đập nát. Loại tâm tình này, chỉ có nông dân khả năng trải nghiệm. Đem bản tôn pháp bảo trả lại cho ta, có thể tha các ngươi một mạng. Hắc Viêm cho tới nay, đều tưởng rằng bốn tên luyện hư tu sĩ dở trò quỷ, nổ chính mình đan điền, trộm pháp bảo của mình. Trong tay chúng ta không có, không phải chúng ta làm, chúng ta cái gì cũng không biết. Bốn người đều cực lực không thừa nhận, cũng may bọn hắn cũng không có bán bên người nhị cầu tử. Bất quá, nhị cầu tử giờ phút này vẻ mặt có chút kích động, bởi vì hắn phát hiện, bị Hắc Viêm xách trong tay đạo nhân ảnh kia, chính là Mộng Giao Tiên Tử. Mộng Giao Tiên Tử những năm này tu luyện có rất lớn tiến bộ, nhưng cũng chỉ có hóa thần kỳ tu vi. Lúc này bị Hắc Viêm xách trong tay, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Làm nhị cầu tử nhìn về phía Mộng Giao thời điểm, Mộng Giao cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn tới hắn. Mộng Giao còn hướng nhị cầu tử lộ ra một cái rất nụ cười sán lạ. Ha ha, ngươi đang lo lắng ta. Xem ra Mộng Giao cũng không làm sao thụ thương, còn có thể cười cùng nhị cầu tử nói chuyện. Nhị cầu tử trong lòng xoắn xuýt, không biết nên như thế nào, khả năng đem Mộng Giao từ Hắc Viêm trong tay cứu ra. Chính mình trước mắt còn chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ tu vi, bởi vì nội tình tương đối sâu dày, chiến đấu chân chính lực cũng liền cùng hóa thần không sai biệt lắm. Tại Hắc Viêm trước mặt, chính diện ứng đối chỉ có thể là một con đường chết, căn bản là không cứu được người. Tạ ơn, không cần cứu ta, không cần thiết không công chịu chết. Mộng Giao bên kia lại đối nhị cầu tử, vô duyên vô cớ địa đạo cái tạ. Nhị cầu tử trong lòng giận mình, thế nào ý nghĩ của mình lại bị Mộng Giao tiên tử biết. Lần trước cũng là, chính mình chỉ là trong lòng nhắc tới vài câu, liền bị Mộng Giao tiên tử biết. Ngươi đoán ta vì cái gì biết? Mộng Giao giống như lại cảm giác được nhị cầu tử ý nghĩ trong lòng, hoặc bắt hướng nhị cầu tử cười nói. Ồn ào. Hắc Viêm giận dữ, liền quạt Mộng Giao tiên tử một cái tát, tại nàng phấn nộn trắng loáng trên mặt lưu lại năm đạo dấu ngón tay. Mộng Giao chịu một tát này, cũng không có nhụt chí hoặc là khổ sở, ngược lại mang trên mặt nụ cười ngọt ngào, nhìn xem nhị cậu tử, có thể làm cho hắn lo lắng cho ta, còn nghĩ từ tuyệt thế cao nhân trong tay cứu ta, đời này không tiếc, đã thỏa mãn. Bất quá Hắc Viêm tại đem nàng quạt một bạt thai về sau, tiện tay một chiều, từ trong chiến trường tìm tới một cái túi linh thú, đem Mộng Giao tiên tử nhét đi vào. Hiện tại nên đến phiên các ngươi. Lão phu không muốn hạ tử thủ, cũng không phải là không có biện pháp. Hắc gia nói, liền đã duỗi ra một quyền hướng lên bầu trời bành đi lên. Bành. Tiếp lấy hắn các loại thần thông thi triển đi ra, mỗi một cái đều đánh vào bảo hộ thế giới này bình chướng bên trên. Thời gian dần qua, thế giới này bình chướng bắt đầu xuất hiện khe hở. Hắn chỉ cần đem thế giới này bình chướng toàn bộ đánh nát, đến lúc đó những người này liền đều phải đàng hoàng phi thăng tới tiên giới. Bất luận kẻ nào, bất luận hắn trong lòng nhảy cỡ nào vui mừng, chỉ cần phi thăng tới tiên giới, đều phải thành thành thật thật đi vào khuôn khổ. Làm như vậy một người cũng sẽ không lãng phí, còn không cần uống phí tay chân. Chương 832, chân chính kế hoạch chương 832, chân chính kế hoạch mắt thấy Hắc Viêm liền phải đem thủ hộ thế giới này bình chướng mở. Ở đây mấy vị luyện hư cảnh cường giả, vẫn còn thờ ơ, tại xử lý trên người điểm này thương thế. Nhị cậu tử trong lòng có chút sốt ruột, thế ra phụ tăng kiếm, hóa thành một ngọn lửa màu vàng, hướng Hắc Viêm chém tới. Hắc Viêm ngay tại oanh kích trận pháp hình thành bình chướng, thế phải đem phiến thiên địa này oanh mở, nhường tất cả hóa thần trở lên người, đều phi thăng tới tiên giới. Khóe mắt dư quang bên trong, nhìn thấy một ngọn lửa màu vàng hướng chính mình bay tới, phát hiện chỉ là một cái không biết sống chết nguyên anh tu sĩ chỗ thi triển, hắn hoàn toàn không có coi ra gì. Bị sâu kiến cắn một cái, có lẽ sẽ có chút ngứa, có chút ít đau nhức, nhưng tuyệt đối không đả thương được hắn. Hắc Viêm tiếp tục oanh kích bình chướng, không rảnh để ý làm kim sắc hỏa diễm áp vào thân thể của hắn lúc, lập tức tại nguyên thần bên trên đốt ra một cái đại lỗ thủng. Ti. Hắc Viêm bị đau đến hít vào một miệng lớn khí lạnh. Mới bỗng nhiên cảm giác được không đúng, cỗ này hỏa diễm vậy mà cực kỳ nóng rực, thiêu đến hắn nguyên thần cũng bắt đầu hòa tan. Thái Dương chân hỏa. Lại là Thái Dương chân hỏa. Hắc Viêm phát hiện đánh tới kim sắc hỏa diễm, lại là Thái Dương chân hỏa, hắn ngược lại đại hỉ. Lúc này đưa tay, một thanh liền đem phủ tang kiếm trộm trong tay. Nhị cậu tử trộm qua người khác không ít pháp bảo, chính mình tế ra đi pháp bảo bị người ta tóm lấy, vẫn là lần đầu. Lúc này, hắn toàn lực thôi động phủ tang kiếm, một cỗ càng thêm mãnh liệt Thái Dương chân hỏa từ phủ tang kiếm bên trong phun ra. Cỗ này kịch liệt hỏa diễm, trong nháy mắt đem Hắc Viêm toàn bộ cánh tay bao khỏa. Từ từ, nhục thể của hắn đã sớm biến mất, giờ phút này chỉ là một bộ nguyên thần, tại Thái Dương chân hỏa thiêu đốt hạ, toát ra từng đạo khói xanh, phát ra tư tư lạp lạp tiếng vang. Hắc Viêm bị ngọn lửa thiêu đốt, đau đến diện mục bặm mẻo. Nhưng hắn vẫn không nỡ buông tay, tại liệu mình không bỏ tài phương diện này, cùng nhị cậu tử có thể so sánh. Dù là tay bị đốt thành khói xanh, nung chảy hóa hắn chính là không buông tay. Thể nội nguyên lực lượng của thần điên cuồng dũng mãnh tiến ra, từng đoàn bao khỏa tại phủ tang kiếm bên ngoài. Tại lực lượng cường đại áp chế xuống, hỏa diễm bắt đầu thu nhỏ, trở về co lại, một lần nữa biến thành phủ tang kiếm vốn là bộ dáng. Một bên khác, nhị cậu tử phủ tang bảo kiếm bị đoạt đi, chỉ có thể đem hết toàn lực mong muốn thu hồi lại. Nhưng tu vi của hai người cách xa quá lớn, mặt của hắn đều nghẹn đỏ lên, chuôi kiếm này tại Hắc Viêm trên tay không ngừng giãy giụa, chính là không thể thoát khỏi. Lão phu đang từ trong tay pháp bảo bị mất, vật nhỏ, cảm ơn ngươi tặng lễ vật. Hắc Viêm cầm phù tang kiếm, mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, theo hắn dùng pháp lực duy trì liên tục áp xúc, cuối cùng phù tang kiếm có nhỏ lại thành một ngón tay lớn nhỏ, bị hắn nuốt trong bụng. Ngươi, nhị cậu tử nhất chân trọng phù tang kiếm cũng bị cướp đi, còn muốn liều mạng, nhưng không ngờ, từ phía sau rỗi ra một cái tay, kéo lấy chân của hắn liền chạy. Ngạo Giáp tiền bối, theo ta đi, không muốn lên đi chịu chết. Ngao Giáp chỉ nói một tiếng, lôi kéo nhị cậu tử bay vượt qua hướng trong nước biển đâm đi vào. Cùng lúc đó, Hạc Tiên bối ba người cũng đều một đầu đâm vào trong biển. Nhị cậu tử theo bọn hắn tiến vào trong nước biển, mới phát hiện nơi này ẩn giấu đi một tòa cỡ lớn trận pháp. Lấy chung quanh những cái kia hình dạng có chút kỳ quái hải đảo làm trận cơ, liên thông tới đáy biển chỗ sâu. Trận pháp nội bộ là một tòa tương đối đơn giản thạch điện, nối liền rất nhiều gian nhà đá. Nhị cậu tử theo dưới mặt đất trận văn quan sát, phát hiện tòa đại trận này cùng đáy biển địa mạch tương liên. Hắn đem thần thức quyết tán đến cực hạn, cũng tìm không thấy trận pháp biên cảnh ở nơi nào. Xem ra bao trùm phạm vi cực lớn. Năm người sau khi đi vào, trận pháp đại môn liền đóng lại. Tiền bối, bên ngoài còn tại công kích làm sao bây giờ? Nhị cậu tử nhìn xem bị quan bế trận pháp đại môn, trong lòng còn tại nhớ thương hắn phủ tăng kiếm, đau lòng không thôi. Không sao, nhường hắn công kích chính là. Hạc Tiền bối giờ phút này lại vướt vướt râu ria, mây trôi nước chảy, lộ ra nắm chắc thắng lợi trong tay. Nhưng nhị cậu tử bọn hắn vừa rồi chạy đến trước khi đến, liền đã thấy những cái kia bình chướng xuất hiện bế dạng. Bỏ mặc Hắc Viêm tiếp tục công kích xuống dưới, chỉ sợ cũng thật muốn bị đánh nổ. Đến lúc đó tất cả nguyên anh trở lên người đều đem phi thăng tiên giới. Lấy Hắc Viêm trước đó phá vỡ những thế giới nhỏ kia lúc tác phòng, sẽ đem giới này còn lại sinh linh toàn bộ đổ sát không còn, không lưu một người sống. Mặc dù Chu Nhi đã bị thu vào trong hồ lô, nhưng trên thế giới này còn có quá nhiều đáng giá bản thân lo lắng người. Còn có bị Hắc Viêm bắt lấy Mộng Giao tiên tử, không biết lại đem đứng trước dạng gì bận mệnh. Nơi đây trận pháp đã bố trí vài vạn năm, cái này vài vạn năm đến lại trải qua không ngừng mà tu bổ hoàn thiện cùng gia cố, ngưng kết vô số nhân vật tinh anh tâm huyết cả đời. Lúc này có lẽ là nhàn rỗi nhàm chán, Ngao Giáp thuận tiện cho nhị cậu tử nói về tòa trận pháp này lai lịch. Trận này không chỉ có cùng liền phía ngoài bình chướng trận pháp đem liền, còn cùng toàn bộ tu tiên thế giới nối liền cùng nhau. Chỉ cần đem phía ngoài bình chướng trận pháp hoàn toàn đánh vỡ, chúng ta vị trí thế giới này cũng tất nhiên sẽ xuất hiện lỗ thủng. Ngao Giáp nói đến đây, mặt lộ vẻ thần bí mỉm cười nhìn xem nhị cậu tử, dường như đang khảo nghiệm hắn năng lực lĩnh ngộ. Thế giới xuất hiện lỗ thủng. Nhị cậu tử giật mình, cái phạm vi này quá lớn, hắn cơ hồ cũng chưa hề cân nhắc qua phương diện này vấn đề. Lấy hắn từ nhỏ đến lớn cố hữu quan niệm, thế giới này không có khả năng xuất hiện lỗ thủng, càng thêm không có khả năng phá. Nhưng từ khi hắn biết được, vị trí thế giới chỉ là một cái lồng lớn, nếu như xuất hiện lỗ thủng, thật là có khả năng. Trước kia hắn chăn heo thời điểm, có một lần chuồng heo tường, liền bị heo đẩy ra một cái động lớn, heo từ trong động chạy đi. Lúc ấy đại bá cùng thẩm lương ở trong thôn đuổi theo đầu kia heo, đuổi cả ngày mới đem heo bắt trở lại. Sau đó nhị cậu tử bị hung hăng đánh một trận. Mặc dù trên vách tường động là heo mọc ra tới, nhưng đại bá cùng thẩm lương đau lòng nhà mình gia súc, không có bỏ được đánh, chỉ có thể đánh nhị cậu tử chút giận, hiệu quả cũng không tệ lắm. Nếu như thế giới này xuất hiện lỗ thủng, mang ý nghĩa bọn hắn có hay không có thể từ lỗ thủng chạy đi? Lỗ thủng bên ngoài có thể nối thẳng tiên giới sao? Ngao Giác mỉm cười gật đầu, lộ ra một bộ trẻ nhỏ dễ dạy biểu lộ. Ta trước kia đối với mấy cái này vòng lồng, hơi có chút hiểu rõ. Kỳ thật, mỗi một cái vòng lồng đều là một cái không gian thật lớn pháp bảo, chuyên môn dùng cho trồng trọt hoặc là nuôi dưỡng. Chúng ta thế giới này là thuộc về chuyên môn nuôi dưỡng vòng lồng, loại kia chuyên môn dùng cho trồng trọt vòng lồng, bên trong tất cả đều là chân quý linh dược, giá trị cực cao. Loại này vòng lồng pháp bảo biên giới, đối với tiên giới nhiều chiến đấu dùng pháp bảo, muốn yếu ớt rất nhiều. Chỉ cần vòng lồng xuất hiện khe hở, chúng ta liền có khả năng chạy thoát, nhưng loại này yếu ớt cũng chỉ là so ra mà nói, bằng vào chúng ta thực lực bản thân, khả năng vĩnh viễn không cách nào đem nó xông phá. Hơn nữa chúng ta công kích vòng lồng biên giới, sẽ kinh động tiên giới nông nô, đến lúc đó tránh không được lại là một hồi đại đồ sát. Hiện tại vừa vặn có thể mượn dùng nông nô lực lượng. Chúng ta đã chuẩn bị rất nhiều năm, lặng lẽ đem bình chướng đại trận cùng vòng lồng liên tiếp đến cùng một chỗ. Chỉ cần ai có thể đem ngoại giới bình chướng đại trận đánh phá, cái này vòng lồng thế giới, tất nhiên sẽ xuất hiện một vết nứt. Ngao Giáp nói đến đây, cũng không nhịn được toát ra một tia mỉm cười đắc ý, đây mới là bọn hắn thoát ly thế giới này chân chính kế hoạch. Kế hoạch của chúng ta cũng đã làm cho ngươi biết, bất quá tu vi của ngươi còn chưa đủ. Lão phu nhìn ngươi đã đến làn danh đột phá, nơi này có tu luyện bế quan mật thất, ngươi có thể nếm thử đột phá. Đa tạ tiền bối. Nhị cậu tử túi mình vái chào nói, liền chuẩn bị hướng một gian tu luyện mật thất đi đến. Chờ một chút, lấy tư chất của ngươi, đột phá hóa thần một phút này, rất có thể sẽ khiến tiên giới chú ý. Chương 833, hóa thần chương 833, hóa thần trong đại trận mật thất, có trận pháp ngăn cách, bên ngoài hắc viêm công kích bình chướng, khiến cho rầm rầm rộ rộ, hắn nơi này lại là im lặng. Nhị cậu tử ngồi ở trong mật thất, hồi tưởng hôm nay gặp phải hắc viêm kinh lịch. Lần trước hắn có thể đem hắc viêm đan điên nổ, toàn bộ nhờ xuất kỳ bất ý tập kích bất ngờ, lại thêm từ trong ra ngoài nổ, mới lấy kiến công. Như lấy thực lực chân chính đặt tới ở bề ngoài liều mạng, hắn tại hắc viêm trước mặt, xác thực giống một cái nho nhỏ sâu kiến, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Ngay cả vũ khí trên tay mình đều có thể bị người tùy tiện cướp đi, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn tu luyện hơn 1000 năm, đến nay nguyên anh đã tăng trưởng đến cực hạn, pháp lực cũng tới được đỉnh phong. Trước đó tại hắc viêm bụng liền có thể đếm thử đột phá tới hóa thần kỳ. Bất quá khi đó, tại người khác trong bụng ăn ra, nơi nào có tâm tư đột phá. Nhị cậu tử ngồi ở trong mật thất, nhìn một chút mật thất hoàn cảnh, có chút không yên lòng, thân hình lóe lên, đã trở lại trong hồ lô. Ngồi tại trong hồ lô, lặng lặng điều tức một hồi, từ trong ngực móc ra một cái bình đan dược, đổ ra một hạt chính mình luyện chế đan dược đan bảo. Hắn trong hồ lô có rất nhiều năm 6000 năm, thậm chí vạn năm linh dược, sớm nhất thời điểm không tu luyện thế nào, cho nên liền tích trữ đại lượng hàng. Đa số linh dược đều sinh trưởng không đến vạn năm, những linh dược kia cũng cùng tu tiên giả một dạng là có tuổi thọ. Có chút tư chất độ chênh lệch linh dược, chỉ có thể sống được mấy trăm năm, hơn ngàn năm, sau đó liền khô héo tử vong. Số ít tư chất tương đối tốt linh dược, có thể trưởng thành đến mấy ngàn năm. Chỉ có cực thiểu số linh dược có thể đột phá bản thân tuổi thọ hạn chế, trưởng thành đến trên vạn năm. Hắn cái này một bình đan dược, tất cả đều là dùng tới vạn năm linh dược luyện chế mà thành, là hắn linh lực trên tay mạnh nhất một nhóm đan dược. Tu tiên giới luyện khí tới trúc cơ có trúc cơ đan, kim đan kỳ cũng có kết kim đan. Nhưng càng về sau, cần có linh dược vật liệu càng là thưa thớt khó được, liền không có có sẵn đan vương. Chỉ có thể chính mình tìm vật liệu, chính mình hối. Nhị cầu tử ăn vào một hạt về sau, lập tức bắt đầu luyện hóa. Lần này bế quan, cũng không biết qua bao lâu, nhị cầu tử vẫn ngồi tại một mảnh trên đồng cỏ, không nhúc nhích. Đúng lúc này, trong thân thể hắn, chậm rãi hiện ra một cái bóng mờ. Đạo hư ảnh này từ dưới đất đứng lên thân, dung mạo ngũ quan đều là nhị cầu tử bộ dáng, thân hình lại cao đến 3 trượng. Hư ảnh sau khi đứng lên, thử nghiệm tại nguyên chỗ đi 2 bước, sau đó duỗi duỗi tay, dậm chân một cái. Sau đó liền thấy hư ảnh đi hướng một khối đá lớn, thân thể không có bất kỳ cái gì trở ngại chui vào lớn trong viên đá. Chui vào, sau đó lại rất thuận hoạt, từ tảng đá mặt khác chui ra ngoài. Tiếp lấy hư ảnh lại nếm thử xuyên qua cây cối, xuyên qua phòng ở vách tường, không cần thi triển bộ thuật, tùy tiện liền có thể làm được. Thử qua mấy loại này về sau, hư ảnh bỗng nhiên trên không trung nổ tung, hóa thành hư vô. Sau một khắc, hư ảnh lại tại mấy trăm trượng bên ngoài một chỗ, một lần nữa ngưng tụ ra thân hình. Đây mới thật sự là tiên gia thần thông. Ngay sau đó, hư ảnh lại một lần nữa trên không trung nổ tung, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, ngồi dưới đất nhắm mắt nhị cậu tử, mở mắt lần nữa. Khổ tu nhiều ngày như vậy, hắn rốt cục thành công đột phá đến hóa thần kỳ. Cái gọi là hóa thần kỳ, chính là đem nguyên anh một lần nữa biến thành nguyên thần. Nguyên thần đối với nguyên anh mà nói, càng thêm vô tri không trói buộc, có thể tùy ý ngao du giữa thiên địa, lại nắm giữ nhất định sức chiến đấu. Đồng dạng người bình thường nguyên anh hóa thành nguyên thần, nó lớn nhỏ chiều cao chỉ có thể cùng thân thể không sai biệt lắm. Thậm chí còn có một số tư chất tương đối kém, nguyên thần so bản thể càng thêm nhỏ gầy. nhị cậu tử trải qua trúc cơ kỳ cùng nguyên anh kỳ hai lần rèn luyện cơ sở, trúc vững căn cơ, hắn vừa đột phá tới hóa thần kỳ, nguyên thần của hắn liền đã có cao 3 trượng. Thành công đột phá tới hóa thần kỳ về sau, hắn chỉ đi cùng Chu Nhi lên tiếng chào, liền ra hồ lô. Khi hắn từ tu luyện mật thất lúc đi ra, phát hiện bên ngoài thật náo nhiệt. Rầm rầm rầm, từng đợt đất rung núi chuyển động tĩnh, từ tòa đại trận này bên ngoài truyền vào. Trương đạo hữu, tu luyện vẫn rất nhanh, ngươi lại như thế nào làm được? Đột phá là vô thanh vô tức. Ngao Giáp cùng nhị cậu tử quen biết nhiều năm, bình thường tại nhị cậu tử trước mặt không có bất kỳ cái gì cao nhân tiền bối giá đỡ. Lúc này nhìn thấy nhị cậu tử thành công đột phá tới hóa thần kỳ, liền rất nhiệt tình đi tới gần. Hắn đúng là trong lòng cũng có chút buồn bực, lấy nhị cậu tử tư chất đột phá lúc nhất định là sẽ tạo ra động tĩnh lớn, mà mấy ngày nay lại im ắng. A, ta là bố trí một tầng trận pháp ngăn cách động tĩnh. Nhị cậu tử tùy ý cho mình biện một cái lý do. Ngao Giáp tiền bối, cái này bên ngoài là thế nào? Nhị cậu tử nhớ kỹ hắn vừa bế quan lúc tu luyện, bên ngoài cái kia hắc viêm cũng đồng dạng ở bên ngoài hoành tạc bình chướng trận pháp, lại không có động tĩnh lớn như vậy. Lần này động tĩnh cũng quá lớn, bọn hắn trận pháp thủ hộ vẫn cảm giác đất rung núi chuyển. Người ra tới đúng lúc, cái kia nông nô còn tại toàn lực công kích bình chướng đại trận, hắn nhưng lại không biết chúng ta cái này vòng lồng thế giới liền phải phá vỡ cái khe. Hắn nho nhỏ một cái nông nô dám phá hư một vòng tròn lồng, bảo đảm hắn chịu không nổi. Ầm ầm, Ngao Giáp đang nói lời nói, mặt đất lại là một hồi rung động dữ dội, dường như thiên băng địa liệt. Ha ha ha, nhanh hơn, thêm ít sức mạnh, trên mặt đất khe hở liền phải xuất hiện. Ngao Giáp đại hỉ, thân thức bắt đầu ở bốn phía tìm kiếm khả năng xuất hiện khe hở. Cơ hội khó được, chờ chút khe hở xuất hiện một phút này, chúng ta liền lao ra. Trương đạo hữu, ngươi đến lúc đó liền cùng tại phía sau của ta, không nên đến chỗ đi loạn. Cứ như vậy trực tiếp từ khe hở chui ra đi sao? Bên ngoài có thể hay không còn có cái khác nguy hiểm? Nhị cậu tử cân nhắc tới, bên ngoài tình huống như thế nào cũng không biết, lộ mãng như vậy lao ra, không chừng lại rơi vào cái gì cường giả trong nổi. Nói chung, loại này vòng lồng đều phiêu phù ở một chút vắng vẻ tiên trong biển núi thả. Cho nên, nếu như thế giới của chúng ta vỡ tan, bên ngoài tỷ lệ lớn là nước. Ngược lại chúng ta lưu tại nơi này, chỉ có thể chờ chết, còn không bằng lao ra liều một phen. Ngao Giáp đang cùng nhị cậu tử nói chuyện, nhưng lại là một hồi rung động dữ dội chuyển tới. Lúc này, đại gia đều thấy được trong đại điện, có một khối đá chậm chậm nâng lên tới, tảng đá phồng đến càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao. Dường như bên trong có đồ vật gì, liền phải phá đất mà lên đồng dạng. Tốt, mặt đất liền phải đã nứt ra. Tốt. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi đến thế giới vỡ tan, có thể chạy thoát. Hiện trường mấy tên cao thủ, giờ phút này đều vây quanh ở cái này một khối nâng lên tảng đá trống trước, mặt lệ nóng doanh trọng. Đều đè nén tâm tình kích động, chờ đợi khe hở hoàn toàn xuất hiện một phút này, thì rời đi nơi đây. Chỉ là, tảng đá kia, tại mọi người chờ đợi trong ánh mắt, nhưng dần dần đình chỉ biến hóa. Chương 834, chân thành bằng hữu. Chương 834, chân thành bằng hữu. Ngay tại tất cả mọi người chờ mong thế giới xuất hiện khe hở, lấy mượn cơ hội chạy trốn lúc, Hắc Viêm dường như đã nhận ra dị thường, hắn đã đình chỉ công kích. Theo công kích của hắn đình chỉ, trên mặt đất vừa rồi nâng lên tới hòn đá, lại thời gian dần qua khôi phục lại bình tĩnh. Bởi vì mảnh mặt đất này nổi lên, tại biên giới chỗ, thì lõm một khối lớn, có muốn nứt mở dấu hiệu. Ai? Thất bại trong gang tấc. Hạc Tiên bối nặng nề mà thở dài một hơi, trước trước sau sau trải qua hơn vạn năm nhu đồ, bỏ ra tốt tâm huyết của mấy đời người. Ngay tại muốn thành công một phút này, bị Hắc Viêm nhìn thấu, về sau rất khó đợi thêm tới cơ hội như vậy. Chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tiếp xuống chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Năm người trốn ở bên trong đại trận này, nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì tốt hơn chủ ý, đặc biệt là nhị cậu tử, vừa mới đột phá đến hóa thần kỳ, vốn đang coi là muốn như cá gặp nước, thử một chút bản lĩnh. Hiện tại chỉ có thể tránh ở bên trong đại trận, không dám thò đầu ra. Cũng may bọn hắn còn chờ không bao lâu, bên ngoài lại là một hồi rung động dữ dội, đất rung núi chuyển. Vừa rồi đình chỉ biến hóa kia một mảnh đất, lại bắt đầu nhô lên cùng lõm. Cái kia lõm địa phương sâu hơn, mặt đất còn đang chậm rãi hướng một bên lôi kéo. Nhanh hơn. Sắp rồi, thêm ít sức mạnh. Giờ phút này nằm tên cao thủ trông coi mặt đất, tựa như chờ đợi chờ sinh nàng dâu như thế, lo lắng, chờ mong, còn có chút khẩn trương. Ầm ầm. Nghe bên ngoài truyền đến động tĩnh, đại khái là Hắc Viêm không có cam lòng, đang tấn công bọn hắn giờ phút này ẩn thân tòa trận pháp này. Thật tình không biết, tòa trận pháp này cũng cùng bình chướng đại trận, cùng cái này một tòa vòng lồng thế giới nối liền cùng một chỗ. Hắn mỗi một lần oanh kích, đều liên đối đánh vào vòng lồng pháp bảo bên trên. Mặt đất kia một đạo nhô lên càng ngày càng cao, lõm bờ ra càng ngày càng rộng. Vâng. Đúng lúc này, Hắc Viêm ở bên ngoài công kích lại đình chỉ, nhiều năm người lại là một hồi lâu thất vọng. Tránh ở bên trong mấy con chuột, hạng các ngươi tại trong vòng một ngày lăn ra đây. Nếu không ta đem giết sạch thế giới này tất cả mọi người, chó gà không tha. Hắc Viêm thanh âm từ phòng hậu ngoài trận mặt truyền vào. Sau đó tất cả đều bình tĩnh lại, Hắc Viêm không nói thêm gì nữa, cũng không còn công kích trận pháp. Hạc sư minh, chúng ta nên làm cái gì? Váy lục nữ tử có chút lo lắng hướng Hạc Tiền bối hỏi. Lấy cái này nông nô tác phong, hắn thật làm được, sẽ giết sạch tất cả mọi người. Tiên giới nông nô vốn là vì thanh lý bọn hắn mà đến, trước đó còn trông cậy vào đánh vỡ bình chướng đại trận để bọn hắn toàn bộ phi thăng tiên giới. Hiện tại đại trận không cách nào phá trừ, bọn hắn những người này liền không có giá trị lợi dụng, chỉ có giết đến sạch sẽ, không lưu một người sống, lấy trừ hậu hoạn. Hạc Tiên bối tư lịch xấu nhất, thực lực mạnh nhất, là trong bọn họ nhất có hy vọng, giờ phút này tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía hắn, chờ đợi quyết định của hắn. Nhưng là chúng ta hiện tại nếu như ra ngoài, lại có thể thế nào? Hạc Tiên bối không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược một câu. Trong lúc nhất thời, ở đây bốn người đều rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn trước đó vì cùng Hắc Viêm chiến đấu, làm thật lâu chuẩn bị, còn cần đại lượng pháo hôi tiêu hao Hắc Viêm pháp lực. Cuối cùng bốn người dùng ra cường đại nhất thần thông, đồng thời ra tay vây công, vẫn bị Hắc Viêm đánh cho giống bốn con chó chết. Nếu không phải Hắc Viêm giữ lại tính mạng của bọn hắn còn hữu dụng, không nỡ hạ sát thủ, bốn người bọn họ đã sớm chết đấu. Hiện tại, cho dù là tăng thêm một cái vừa đột phá tới hóa thần kỳ nhị cậu tử, cũng là chuyện vô bổ, ra ngoài bất quá là mất mạng mà thôi. Nhưng nếu như một mực trốn ở chỗ này mặt, kết quả cuối cùng có thể là một phương thế giới này người đều chết sạch, cuối cùng chỉ còn lại bọn hắn năm cái. Thế nhưng là, váy lục nữ tử vẫn có chút không cam tâm, dù sao, đây cũng là phụng dưỡng nàng trưởng thành thế giới. Dạng này sinh linh đồ thán, nàng không đành lòng, cũng rất khó tiếp nhận. Lục sư muội, ta biết ngươi từ trước đến nay có chút mềm lòng, không đành lòng nhìn thấy ước vạn sinh linh diệt tuyệt. Hạc Tiên Bối biết cái này váy lục nữ tử từ trước đến nay có lòng dạ đàn bà, lo lắng nàng làm chuyện điên rồ, chỉ có thể tiếp tục khuyên nhủ. Nhưng là, chúng ta thân ở tòa này vòng trong lồng, tại tiên giới những nhân vật kia trong mắt, cùng bình thường heo chó trâu ngựa không khác, tùy thời có thể giết nấu ăn. Coi như giới này người toàn đều chết sạch, tiên giới chỉ cần một lần nữa bổ sung một nhóm hạt giống, không bao lâu, lại có thể gây giống ra ước vạn sinh linh. Chúng ta thân ở lồng giam, tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chỉ có xông ra thế giới này trói buộc, mới có cơ hội lấy được tự do. Nếu như chúng ta có một ngày có thể rời đi lồng giam, tu luyện ra thực lực cường đại, mới có cơ hội cứu những người khác. Hạc Tiên Bối lời nói, kỳ thật tất cả mọi người có thể muốn lấy được, lúc này đều chỉ có thể hết hy vọng. Tại nông nô thực lực cường đại trước mặt, bọn hắn tự thân khó đảm bảo. Chỉ có sống sót, có lẽ còn có lật bàn cơ hội. Hiện trường 5 người, có lòng dạ đàn bà người, ngoại trừ một cái váy lục nữ tử, kỳ thật còn có một cái nhị cậu tử. Hắn từ nhỏ đã có điểm lòng dạ đàn bà, thiếu khuyết sát phạt quả đoán, cái này bệnh cũ một mực sửa không được. Cân nhắc tới một toàn bộ thế giới người đều sẽ bị đổ sát, hắn đồng dạng không cách nào an tâm chờ đợi. Thế giới này còn có nhiều như vậy nhân khẩu, không có trốn vào hắn trong hồ lô. Ngoại trừ những cái kia tự nguyện tới Đông Hải tham chiến làm bia đỡ đạn thân bằng hảo hữu, còn có bọn hắn tử đệ hậu bối, cùng càng nhiều người đều lưu thủ ở hậu phương. Bao quát Cơ Thương cùng hắn một chút văn bối, còn có phụ trách xử lý Thanh Châu sự vụ Hoàng Lao Tài, nhị khuê nữ đời sau Tôn Tiểu Sơn. Còn có Mặc Vũ cùng tình báo của nàng mạng lưới, vì giúp nhị cậu tử bắt được những cái kia ẩn giấu không tham chiến tu sĩ, cũng còn chưa kịp thu vào trong hồ lô. Còn có Thanh Châu, Lư Châu, rất nhiều có chút quan hệ nhân khẩu. Còn có bị Hắc Viêm bắt đi Mộng Giao tiên tử. Chư vị tiền bối, ta vừa đột phá, còn chưa kịp củng cố cảnh giới, về trước mật thất bên trong tu luyện. Nhị cậu tử hướng đám người chắp tay, lại lần nữa về tới trước đó bế quan đột phá kia trong một gian mật thất. Không sai, ông cụ non, tâm tính kiên định chỗ đại sự mà không sợ hãi. Hạc Tiên Bối nhìn xem nhị cậu tử tại cái này trong lúc mấu chốt, thế mà còn có thể bình tĩnh lại tu luyện, sờ lấy râu ria, trong ánh mắt toát ra mấy phần thưởng thức. Lục sư muội, ngươi nhìn thiếu niên này, cầm được thì cũng không được, nếu như không chết, tương lai tất thành đại khí. Hạc Tiên Bối mượn cơ hội dùng nhị cậu tử biểu hiện, mở ra đạo váy lục nữ tử. Chỉ là Ngao Giáp trong lòng có điểm hoài nghi, hắn cùng nhị cậu tử tương giao nhiều năm, đối với hắn tập tính vẫn có chút hiểu rõ. Tại Ngao Giáp trong ấn tượng, nhị cậu tử cũng không phải là loại kia sát phạt quả đoán, cầm được thì cũng vung được người. Hắn hoài nghi, gia hỏa này khả năng lại đang dở trò quỷ gì. Kỳ thật, Ngao Giáp có chút oan uổng nhị cậu tử, hắn đồng dạng tự thân khó đảm bảo, có thể nhấc lên sóng gió gì, lại có thể làm cái quỷ gì. Hắn trở lại mật thất bên trong về sau, đơn giản là tiến vào trong hồ lô, tìm Ô Mộc tâm sự, nói chuyện tâm tình. Ô Mộc bị hắn khốn ở trong hỗn độn, dài đến mấy trăm năm. Cái này mấy trăm năm bên trong, một mực tao ngộ ngăn trở, sau đó lại bị nhị cậu tử của vũ. Một lần lại một lần, dạng này duy trì liên tục mấy trăm năm thời gian. Coi như hắn là ý chí sắt đá, cũng bị nhị cậu tử cảm động. Cho nên, làm nhị cậu tử mang theo ấm áp mỉm cười, lại một lần xuất hiện ở trước mặt hắn lúc, Ô Mộc chỉ có thể cảm ơn tiên, cảm ơn hỗn độn để bọn hắn quen biết. Đã lâu không gặp. Gần nhất trong khoảng thời gian này nhị cậu tử bề bộn nhiều việc đủ loại sự vụ, cũng không kịp cùng Ô Mộc tâm sự. Nhị cậu tử có thể không coi Ô Mộc, hắn làm theo trôi qua nhiều màu nhiều sắc, sinh động. Nhưng Ô Mộc một mình ở trong hỗn độn, lẻ loi trơ trọi, hắn không thể không có nhị cậu tử. Cho nên, nhìn thấy nhị cậu tử cách lâu như vậy về sau xuất hiện lần nữa, Ô Mộc cảm xúc có chút kích động. "Ô Mộc, ngươi biết không, ta rốt cuộc tìm được rời đi mảnh hỗn độn này đường." Nhị cậu tử vừa thấy mặt, liền ném ra ngoài một cái hoang mang Ô Mộc mấy trăm năm đại thành tựu. Trước đó cái này mấy trăm năm, hai người giao lưu khai thông bên trong, nhị cậu tử biểu thị, chính mình cũng là bị nhốt ở trong hỗn độn một người. Cho nên cái này mấy trăm năm bên trong, Ô Mộc cũng có một loại tin tưởng theo là mệnh, cùng chung chí hướng cảm giác. "A." Ô Mộc nghe vậy toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, hai người vây ở chỗ này mấy trăm năm, một mực không cách nào thoát khốn, hiện tại rốt cuộc tìm được một đầu rời đi đường. Nói như vậy, ngươi liền muốn rời khỏi nơi này sao? Nghĩ tới đây, Ô Mộc lại có chút thất lạc lên. Đáng tiếc chính mình là cái phế vật, mấy trăm năm đi qua, tại cái này một mảnh trong hỗn độn tự do phi hành đều làm không được. Đường phí nhị cầu tử mỗi lần đều như vậy kiên nhẫn nghiêm tố giáo. Có đôi khi đặt mình vào hoàn cảnh người khác nghĩ một hồi, mình tuyệt đối không có tốt như vậy kiên nhẫn, gặp phải như thế xuẩn bằng hữu, đã sớm từ bỏ. Chỉ có trước mắt vị thiếu niên này, một mực cổ vũ chính mình, không rời không bỏ, dùng nụ cười của hắn sưởi ấm chính mình sắp lòng tuyệt vọng. "Ai, ta đi ra ngoài một chút, nhưng ta có chút không yên lòng ngươi, lại về đến xem thử." Nhị cầu tử khẽ cười nói. "Tạ ơn, cảm ơn mảnh hôn độn này, để cho ta có cơ hội kết bạn ngươi như thế chân thành người." Ô Mộc giờ phút này hoàn toàn bị cảm động. Trước kia hai người đều không thể rời đi, xen lẫn trong cùng một chỗ nâng đỡ lẫn nhau, còn nói còn nghe được. bây giờ đối phương đã có thể tránh thoát cái này một mảnh hỗn độn vũng bùn, lại vẫn không có vứt bỏ chính mình. Đời người đến một chi kỷ, đã đầy đủ. Đa tạ, ai? Đáng tiếc ta là phế vật, từ đầu đến cuối không cách nào bay qua cái này một mảnh hỗn độn. Không, hôm nay ta trở về là muốn nói cho ngươi, tuyệt đối không nên rời đi mảnh hỗn độn này. Lúc này nhị cầu tử lại thái độ khác thường, cảnh giác ngăn cản hắn rời đi. Cái này khiến Ô Một cảm giác được rất kỳ quái. Vì sao? Ngươi biết không? Ngươi trước kia nhắc tới cái kia Hắc Viêm, hắn còn chưa đi. Hắn chẳng những không đi, hắn còn tại khắp thế giới tìm ngươi, nói muốn tại tòa này lồng bên trong giết chết ngươi. Chương 835, người tốt đã chương 835, người tốt đã khinh người quá đáng. Ô Một giận dữ, tức giận đến hàm răng đều rất ngứa, nếu không phải là bị vây ở cái này một mảnh trong hỗn độn, hắn giờ phút này hận không thể lập tức lao ra, đem Hắc Viêm chém thành muôn mảnh. Ô Một tiên bối, ngươi bất giận, cái kia Hắc Viêm thực lực quá mạnh, cơ hồ là không người có thể địch. Cái kia Hắc Viêm tuyên bố, chỉ cần nhường hắn tìm tới Ô Một tiền bối, nhất định phải đem ngươi muôn vàng trà tấn, mọi loại lăng nhục nhị cầu tử ở bề ngoài một mặt quan tâm quyến giải, kỳ thực thêm mắm thêm muối, châm ngòi thổi gió, hung hăng treo chọc Ô Một, đem Ô Một đánh nổi trận lôi đình. Cho nên ta mới cố ý trở về, muốn nhắc nhở tiền bối, tuyệt đối đừng xúc động, coi như có thể rời đi hỗn độn, vẫn là tạm thời đừng đi ra ngoài, lấy tránh né mũi nhọn. Ta nếu là không thể giết Hắc Viêm, thế không là người. Ô Một cùng Hắc Viêm vốn là có thù, hiện tại kinh qua nhị cầu tử như thế một hồi châm ngòi, cứu hận càng thêm kịch liệt. Tiền bối, ta nói nhiều như vậy cũng là vì tốt cho ngươi, ta biết ngươi không sợ hắn, nhưng chúng ta không cần thiết cùng loại người này so đo, ngươi vẫn là an tâm chờ tại cái này trong hỗn độn, tốt nhất đừng cùng hắn gặp mặt. Nhị cầu tử nhìn thấy Ô Mộc giận không kìm được, vẫn rất thành khẩn thuyết phục khuyên bảo, hoàn toàn dùng hết làm một bằng hữu trách nhiệm. Ngươi vẫn cảm thấy ta đánh không lại Hắc Viêm tên hỗn đản kia, nhưng nhị cầu tử càng là thuyết phục, Ô Mộc ngược lại càng nghĩ càng giận, cảm thấy lòng tự trọng gặp khó, muốn cùng Hắc Viêm quyết nhất tử chiến. Ta không phải ý tứ này, tiền bối bản sự ta tự nhiên là biết, tuyệt đối không kém gì Hắc Viêm. Nhưng là trong tay tiền bối kim đoạn pháp bảo cũng làm ném đi, Hắc Viêm trong tay có sở trường hắc côn pháp bảo, tại vũ khí bên trên liền chiếm tiện nghi. Mặc dù trước mắt hai kiện pháp bảo kia đều rơi vào nhị cầu tử trong tay, nhưng Ô Một cũng không hiểu rõ. Nghe được nhị cầu tử nói như vậy, trong lòng cũng hơi hơi có như vậy một tia do dự. Hai người nguyên bản liền thế lực ngang nhau, tương xứng, trong tay không có bảo vật, chiến đấu phương diện sát thực rơi xuống hạ phong. Không được, khẩu khí này nuốt không trôi. Hai người nguyên bản thực lực không sai biệt nhiều, coi như rơi xuống hạ phong, lấy Hắc Viêm bản sự, hẳn là còn giết không được chính mình. Ô Mộc nghĩ tới đây, lại một lần nữa kiên định quyết tâm, thề phải cùng Hắc Viêm đại chiến một trận. Nhị cầu tử nhìn thấy Ô Mộc thần thái, liền biết hẳn là không sai biệt lắm. Đồng thời, trong lòng của hắn còn đang suy tư, vừa rồi đối Ô Mộc lời nói, đều là chính mình tùy ý biên tạo nên. Thường xuyên hám hại lừa gạt người đều biết, ngẫu nhiên lừa gạt một hai người rất dễ dàng, nhưng hoang ngôn sợ nhất để lộ. Hoang ngôn một khi để lộ, nhẹ thì thân bại danh liệt, nặng thì để tiếng xấu muôn đời, chịu tiếng xấu thiên cổ. Vạn nhất Ô Mộc cùng Hắc Viêm gặp mặt về sau, phát hiện chính mình lừa hắn, đến lúc đó liền phiền toái, không chừng cùng lúc bị hai người kia truy sát. Nhị cầu tử suy đi nghĩ lại, có một cái không quá thành thục ý nghĩ. Nếu như tiền bối nhất định phải cùng Hắc Viêm lại chiến lời nói, vạn bối mặc dù tay trói gà không chặt, cũng nhất định phải đem hết toàn lực tương trợ. Đa tạ hảo ý của ngươi, vẫn là không cần. Ô Mộc lắc đầu, đối với nhị cầu tử cung cấp trợ giúp, hắn không quá xem trọng. Luyện hư giữa các tu sĩ đại chiến, có thể nói là hủy thiên diệt địa. Cho dù là hóa thần tu sĩ cuốn vào trong đó, đều sẽ phấn thân phải cốt. Người ta tương giao nhiều năm, ta Ô Mộc không muốn liên lụy đến ngươi. Đừng nói trước mặt một cái nhị cầu tử, coi như 100 cái nhị cầu tử loại người này, cũng không được nhiều ít trợ giúp, hoàn toàn không cần thiết, đem cái mạng nhỏ của hắn cũng cho vào. Khó mà làm được, ta thở nhỏ quen thuộc đọc sách thánh hiền, biết rõ là bằng hữu muốn không tiếc mạng sống. Thánh nhân nói, sinh ta muốn vậy, nghĩa ta muốn vậy, xả thân mà lấy nghĩa. Nhị cầu tử giờ phút này ngựa khí kiên định, lộ ra một cỗ trọng nghĩa phí hoài bản thân mình phong khoáng. Ta ơn a, chỉ có thể ở trong hỗn độn gặp phải ngươi là vinh hạnh của ta, cảm ơn hỗn độn. Ô Mộc nhìn thấy nhị cầu tử nói như vậy, trong lòng cảm động, có bạn như thế, còn cầu mong gì? Ô Mộc tiền bối yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi cản trở. Trong tay của ta có một nhóm lớn có thể tự bạo khôi lỗi, có thể trong nháy mắt hoàn thành tự bạo. Mỗi một cái tự bạo khôi lỗi bi năng, ít ra tương đương với nguyên anh tự bạo, lực sát thương không kém gì hóa thần một kích. Đến lúc đó mấy ngàn hàng vạn con khôi lỗi đồng thời tự bạo, coi như kia Hắc Viêm là luyện hư cảnh cường giả, chắc hẳn cũng đủ hắn uống một bầu. Làm nhị cầu tử nói có mấy ngàn hàng vạn con dạng này khôi lỗi lúc, Ô Một cũng động dung. Nếu như nhiều như vậy khôi lỗi đồng thời tự bạo, sát thực đầy đủ làm bị thương Hắc Viêm. Đến lúc đó trên tay mình có như thế một nhóm khôi lỗi, chiến thắng xác suất lại lớn rất nhiều. Đa tạ. Ô Một hai tay nắm nhị cầu tử tay, loại này cảm kích tâm tình thực sự khó mà nói nên lời. Hắn trước kia tại tiên giới, chẳng qua là một cái hèn mọn nông nô, ở vào tầng dưới chót nhất, mỗi ngày vất vả cần cù làm việc, mệt mỏi cùng chó như thế, còn muốn bị người ở phía trên trách cứ đánh chửi. Coi như bình thường cùng cái khác nông nô ở giữa, cũng là cạnh tranh với nhau, lục đục với nhau. Đời này của hắn, chưa từng cảm thụ qua dạng này nồng hậu dày đặc hữu nghị cùng quan tâm. Đa tạ hảo ý của ngươi, đáng tiếc ta là phế vật, đến nay liền hỗn độn đều ra không được. Ngươi dạy ta mấy trăm năm, vẫn không có học được. Ô Một nghĩ tới chỗ này, lại là một hồi ủ rũ, một chút tự tin cũng không có. Ta nghĩ đến một cái biện pháp, cũng không biết có được hay không đến thông. Hơn nữa cái này biện pháp tương đối khó khăn, đến lúc đó còn muốn ủy khuất tiền bối. Ngay tại Ô Một lúc tuyệt vọng, nhị cầu tử nhãn tình sáng lên, dường như thật nghĩ tới điều gì ý kiến hay. Hảo huynh đệ, ngươi có ý định gì? Có gì cứ nói. Ô Một bị nhị cậu tử ấm áp cảm động mấy trăm năm, hiện tại là thật đem nhị cậu tử xem như hảo huynh đệ. Trước kia ta cũng không cách nào rời đi cái này một mảnh hỗn độn, hiện tại đã ta có thể rời đi, ta đang suy nghĩ, có thể hay không đem tiền bối cất vào một cái chữ linh loại pháp bảo bên trong, sau đó từ ta mang theo ra ngoài. Nhị cậu tử ý tứ chính là nhường Ô Một tiến vào túi linh thú bên trong, sau đó hắn mang theo cái này túi linh thú ra ngoài. Nhưng muốn để một tên tu tiên giả cam tâm tình nguyện tiến vào tiến túi linh thú, cũng là một cái rất khó khăn sự tình. Dù sao lòng người khó dò, chỉ cần tiến vào người khác cái túi. Nếu là đối phương mong muốn làm hại, kia là dễ như trở bàn tay. Ủy khuất gì không ngất ức, không phải liền là giả bộ một chút túi linh thú sao? Cái này trong thiên hạ, nếu như ngay cả như ngươi loại này người trung hậu đàng hoàng đều không thể tín nhiệm, thiên hạ còn có thể tín nhiệm người sao? Mau đưa túi linh thú lấy ra, cái này thử một chút. Ô Mộc nói lại còn có chút không thể chờ đợi. Mới vừa rồi còn bởi vì gặp phải nhị cậu tử dạng này người tốt mà bùi ngùi mãi thôi, chính mình nếu là đang hoài nghi nhị cậu tử, liền lộ ra quá không đủ quân tử, quá bụng dạ hẹp hòi. Hơn nữa, không chừng phương pháp này thật có thể đi đến thông. Chỉ cần tiến vào túi linh thú, hắn thì tương đương với là nhị cậu tử một cái vật phẩm tùy thân. Vậy thì ủy khuất tiền bối. Nhị cậu tử nói, xuất ra một cái túi linh thú túi, đem miệng túi mở ra. Ô Mộc đều không do dự, đối với miệng túi, liền đâm đầu lao vào. Chương 836, nổ đan điền mối thủ chương 836. Nổ đan điền mối thù nhị cậu tử thành công thuyết phục Ô Mộc về sau, lại lấy ra một đống lớn khôi lỗi giao cho hắn, nhường hắn trước đem những khôi lỗi này luyện hóa nhận chủ. Đáy biển trong trận pháp, ngao giác bọn người cuối cùng không có nhị cậu tử như thế cầm được thì cũng không được. Bọn hắn đều thủ trong đại sảnh, vây quanh khối kia muốn đất nước ra mặt, hy vọng có thể lại xuất hiện kỳ tích. Làm nhị cậu tử từ mật thất bên trong lúc đi ra, liền thấy Hạc Tiền Bối đang dùng một thanh trường kiếm đâm vào kia một khối lõm trong đất. Chôi kiếm đều chui vào trong đất, nhưng lại không cách nào giống trước đó như thế, đem lại địa cắt ra khe hở. Có muốn hay không chúng ta bốn người mắt xích công kích thử một chút? Trương đạo hữu, ngươi đến rất đúng lúc, chúng ta năm người liên thủ công kích thử một chút. Ngao Giáp nhìn thấy nhị cậu tử, đội vàng chào hỏi hắn cũng tới. Chư vị tiền bối, đây là chuẩn bị tự mình động thủ. Nhị cậu tử đi tới gần, đã đoán được đại khái. Đúng vậy, vô số thế hệ chuẩn bị số thời gian và năm, liền kém một chút, không thể thất bại trong gắng sức. Ngao Giáp nói, cũng tế ra một thanh dùng xương rồng chế tạo bảo kiếm, hướng mặt đất đâm xuống. Cái này chém xuống một kiếm đi đây thật sâu chìm xuống mặt đất trở xuống, đồng dạng chưa thể đem đạo này vết nứt mở rộng ra. Đã đại gia mời đồng loạt ra tay, nhị cậu tử cũng không do dự, hắn phủ tang kiếm bị mất, chỉ có thể tùy tiện tìm một thanh phi kiếm chém xuống. Rầm rầm rầm. Năm người liên thủ công kích, làm hơn nửa canh giờ, cũng không thể nói không có hiệu quả chút nào, ít ra cũng nghe tới băng lên. Nhưng mong muốn đem mặt đất chém ra một đạo vết nứt, lại vẫn là bất lực. Đồng dạng đều là luyện hư kỳ tu sĩ, Hắc Viêm chỉ dựa vào sức một mình liền có thể đánh mở cái này lồng giam thế giới. Nhưng giờ phút này Hạc Tiền Bối bốn người hợp lực, lại thêm một cái hóa thần, vẫn không cách nào dung chuyển mảy may. Thực lực của hai bên chênh lệch, ngày đêm khác biệt. Dây vo một hồi, phát hiện không thể làm gì về sau, chỉ có thể tạm thời yên tĩnh. Chư vị tiền bối, văn bối còn có mấy cái bằng hữu ở bên ngoài, có chút yên lòng không dưới, mong muốn tạm thời rời đi. Nhị cậu tử thu hồi kiếm trong tay về sau, hướng mấy người cáo tử, chuẩn bị rời đi. Trương đạo hữu, ngươi hẳn phải biết hiện tại tình huống bên ngoài, nông nô sẽ giết sạch trên thế giới này sinh linh, hiện tại ra ngoài đại khái là một con đường chết. Ngao Giáp nhìn xem nhị cậu tử, lúc trước hắn liền đoán được, gia hỏa này không phải loại kia cầm được thì cũng không được, sát phạt quả đoán người. Đồng thời, váy lục nữ tử nhãn tình sáng lên, cũng nhìn về phía nhị cậu tử. Bị nông nô nuốt trong bụng cái kia nhân ngư nữ tử, là bằng hữu của ta, bây giờ sống chết không rõ, vô luận như thế nào, ta cũng mau mau đến xem. Nhị cậu tử trong hồ lô ở một cái ô mục, lại không tiện lắm nói rõ, hiện tại chỉ có thể lấy tìm kiếm bằng hữu là lấy cớ. Ngươi rời đi có thể, bất quá vì lý do an toàn, liền không thể lại đi vào. Vị kia Hạc Tiền Bối đối với nhị cậu tử lựa chọn từ chối cho ý kiến, nhưng ra ngoài cũng sẽ không lại thả hắn tiến đến. Dù sao bên ngoài còn có Hắc Viêm khổng lồ như vậy uy hiếp tồn tại. Vạn không cẩn thận đem Hắc Viêm đưa vào đến liền phiền toái. Vạn bối rõ ràng. Nhị cậu tử hướng bốn người chào từ biệt về sau, Hạc Tiền Bối điều khiển trận pháp, lại chỉ mở ra một đạo tức hơn rộng khe hẹp. Bảo trọng. Ngao Giáp vỗ một cái nhị cậu tử bà bay. Hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi. Chư vị tiền bối, sau này còn gặp lại. Nhị cậu tử chắp tay, sau một khắc, hắn hóa thành một đạo quang ảnh, bèo một cái, liền từ cái kia đạo khe hẹp bên trong xung ra. Đại trận bên ngoài, vẫn là Đông Hải một mảnh hải dương. Chỉ là, ngày xưa thanh tịnh nước biển, bây giờ biến thành đục ngầu huyết tương nước. Tại những này huyết tương trong nước, còn có một số đoạn nhánh hải cốt phiêu phù ở bên trong chìm chìm nổi nổi. Nhị cậu tử bên người, liền nổi lơ lửng quả phụ đầu, người chết thuộc về nhân tộc, đầu bị nghiêng tức mất một nửa, trên mặt còn sót lại một con mắt trừng mắt trời xanh mây trắng. Hắn từ Đông Hải hướng Tây phi hành, bay thẳng đến đi hơn bạn dặm, ven đường thấy nước biển, đều đã biến thành huyết tương cùng thịt nát tàn chi hỗn hợp thể. Rốt cuộc không thấy được một người sống, ngay cả trong hải dương tôm kém mét, cũng không thấy một cái. Chẳng lẽ mình đến chậm một bước, tất cả mọi người đều đã chết sạch. Nhị cậu tử trong lòng có chút lo lắng, tăng thêm tốc độ, hướng Đại Chu Vương Triều phương hướng bay đi. Lại dùng nửa canh giờ, hắn đã đến Đại Chu Vương Triều địa bàn. Nơi này đồng dạng không nhìn thấy một người sống, chỉ thấy huyết đục cùng hải cốt bày khắp đại địa, đem sơn hà đều nhuộm thành huyết sắc. Trung quanh hoàn toàn tĩnh mịch, liền côn trùng kêu vang tiếng chim hót cũng nghe không đến. Tất cả đều đã chết rồi sao? Nhị cậu tử nhìn thấy tình cảnh này, tay chân đều tại run nhẹ nhẹ. Cho dù là trước kia Đinh lão ma làm hại thiên hạ, cũng không thảm như vậy. Tại tiên giới nông nô trong mắt, vòng trong lồng tất cả sinh linh đều như là gia súc đồng dạng. nhị cầu tử tiếp tục bay về phía trước đi. Dầm dầm dầm. Rốt cục, hắn nghe được phía trước truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau. Đã còn có đánh nhau, vậy thì chứng minh người còn chưa có chết tuyệt. Nhị cầu tử lại hỉ, hướng đánh nhau phương hướng bay đi, chính là Đại Chu kinh thành phương hướng. Phía trước, vô số tu sĩ nhân tộc cùng yêu nhân tộc cao thủ, ngay tại liên thủ hướng Hắc Viêm phóng đi, đám người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, như sóng biển từng đợt đập tới trên đá ngầm, cuối cùng đem chính mình đập đến nát bấy. Giờ phút này vô luận là nhân tộc hay là yêu nhân, đối mặt Hắc Viêm đều là tử chiến đến cùng, đều tìm đường sống trong chỗ chết. Thậm chí căn bản là không có nghĩ tới trận chiến này có thể sống, chỉ vì tại trước khi chết bị cắn ngược lại một cái. Nhị cầu tử trong đám người, thấy được cơ thương đang. Hắn giờ phút này một thân long bảo, cầm trong tay kim sắc bảo kiếm, xuất lĩnh lấy một đám hoàng tộc tử đệ, trùng sát trong đám người. Ta cơ thị hoàng tộc, chưa từng có thứ hèn nhát. Phu hoàng, hài nhi cũng sẽ đi theo ngươi giấu chân mà đến. Cơ thương rút ra bảo kiếm, liền phải xông đi lên. Nhị cầu tử thấy trong lòng lo lắng. Hắc Viêm lão thất phu dừng tay. Thu người của ngươi tới rồi. Nhị cầu tử hét lớn một tiếng thời điểm, vung tay lên, Ô Mục đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tại Ô Mục bên người, còn trưng bày mấy ngàn con khôi lỗi. Ô Mục bị vây mấy trăm năm, lúc này mới gặp mặt trời, còn có chút mê mang, không biết mình lại thân ở nơi nào. Hắn còn tại ngây người thời điểm, bởi vì nhị cầu tử làm ra động tĩnh, bên kia Hắc Viêm đã phát hiện hắn. Ô Mục, nguyên lai ngươi còn chưa có chết. Hắc Viêm giống to một tiếng, ánh mắt rơi xuống Ô Mục bên người kia mấy ngàn con khôi lỗi bên trên. Hắn tại loại này khôi lỗi bên trên bị thiệt lớn, đan điền đều bị tạc, nhục thân cũng hủy, đối loại này khôi lỗi ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực tại tìm kiếm những khôi lỗi kia chủ nhân, muốn cụ thể tìm tới phía sau ám toán mình gian tà người. Giờ phút này nhìn thấy cái này một đống lớn khôi lỗi, vừa nhìn liền nhận ra, chính là ám toán mình kẻ cầm đầu. Nguyên lai, phía sau ám toán mình, để cho mình ăn lớn như thế thua thiệt, lại là Ô Mục cái này tiểu nhân. Ô Mục tiểu nhân, đi chết đi. Hôm nay nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành tro. Hắc Viêm nhìn thấy Ô Mục cùng những khôi lỗi kia thời điểm, lửa giận trong lòng dâng lên, chỗ nào còn có thể tỉnh táo được, một đạo cường đại thần thông, liền hướng Ô Mục mà tới. Ô Mục nguyên bản còn tại ngây người đâu, hiện tại phát hiện Hắc Nham nhìn thấy chính mình, nổi giận đùng đùng, thế phải chém giết thời điểm. Không khỏi tại thầm nghĩ trong lòng, Trương đạo hữu quả nhiên không có nói sai, Hắc Viêm chính là muốn giết mình. Hai người lúc đầu tại tiên giới có đôi chút thủ, bây giờ thấy loại tình huống này, càng thêm không có bất kỳ cái gì hoài nghi. Hắc Viêm thất phu, ngươi cũng có hôm nay. Ha ha ha. Lão phu hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút tà khôi lỗi. Ô Mục hét lớn một tiếng, kia mấy ngàn con khôi lỗi liền hướng Hắc Viêm đánh tới. Hắc Viêm bên kia, Ô Mục không đề cập tới khôi lỗi còn tốt, vừa nhắc tới khôi lỗi, hắn lửa giận trong lòng càng tăng lên. Nổ nát đan điền, xấu hắn nhục thân mối thù, hôm nay nhất định phải gấp 10 gấp trăm lần trả thù lại. Chương 837, lão đầu chương 837, lão đầu rầm rầm rầm. Trên bầu trời, Hắc Viêm cùng Ô Mục đang đánh nhau tàn nhẫn, hai người đánh cho đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang. Nhị cầu tử cùng Cơ Thương đang đứng ở phương xa trên đỉnh núi quan chiến. Nghĩa phụ, vị này là ngươi từ nơi nào mời tới cao thủ? Cơ Thương vừa rồi ấp ủ tốt cảm xúc, đã quyết định trước khi chết tối thiểu cũng muốn dọa Hắc Viêm nhảy một cái. Không nghĩ tới nhị cầu tử lại đột nhiên xông ra, còn mang về một cái cường đại như vậy cao thủ. Vị này đống nhiên xuất hiện cao thủ thần bí, thực lực vậy mà so cái kia gọi là Hắc Viêm nông nô còn muốn lợi hại hơn rất nhiều. Lời không thể nói lung tung, đây cũng không phải là ta mời tới cao thủ. Nhị cầu tử vội vàng phủ định Cơ Thương lời giải thích, loại chuyện này sao có thể thừa nhận đâu? Vị cao thủ này cùng cái kia muốn làm Hắc Viêm, vốn là có huyết ỉu. Ta chỉ là trợ giúp vị cao thủ này tìm tới cựu nhân của hắn mà thôi. Ngươi cũng biết, ta người này từ trước đến nay đều ưa thích làm việc tốt. A, vẫn là nghĩa phụ nhân nghĩa. Cơ Thương chắp tay lên tiếng, suy đoán bên trong khẳng định có hắn không biết nội tình, giờ phút này không tiện hỏi. Ít ra bởi vì nhị cầu tử mang về cái này cao thủ, bọn hắn tạm thời là an toàn. Giờ phút này trên bầu trời, Ô Mục cùng Hắc Viêm chiến đấu, Ô Mục đã chiếm cứ thượng phong. Nguyên bản Ô Mục còn lo lắng, Hắc Viêm trong tay có pháp bảo, trên tay mình không có, đánh như vậy lên ăn thiệt thòi. Không nghĩ tới Hắc Viêm so với mình lẫn vào còn muốn thảm, trong tay pháp bảo không có không nói, liền nhục thân cùng đan điền đều bị đi. Hai người gặp mặt một phát vào tay, Ô Mục lại thả ra mấy ngàn cỗ khôi lỗi đồng thời tự bạo, đem Hắc Viêm nổ nguyên thần một hồi lơ lửng không cố định. Cho nên hôm nay một trận chiến này, Ô Mục là chiếm hết tiện nghi, hoàn toàn ở vào thượng phong. Rầm rầm rầm. Hai vị nông nô ở giữa chiến đấu, có hủy thiên diệt địa chi thần thông, đám người vừa mới bắt đầu còn có thể tại mấy chục dặm vẻ ngoài chiến. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, hơi hơi tới gần một điểm người, bị cuốn vào sóng linh khí bên trong, thân thể hóa thành một mịn. Đại gia cũng chỉ có thể càng không ngừng lui về sau, cho đến tối lui đến 100 dặm bên ngoài, mới thoáng thở một ngụm. Đám người giờ mới hiểu được tới, trước đó đại gia làm bia đỡ đạn liều mạng, Hắc Viêm căn bản là không có xuất toàn lực. Giờ phút này hai vị cao thủ chân chính toàn lực ra tay chiến đấu, bọn hắn liền đến gần cơ hội đều không có, chớ nói chi đến liều mạng. Cách tới 100 dặm bên ngoài, chỉ có thể cảm nhận được chiến đấu kịch liệt chấn động. Đến mức chiến đấu bên trong tình huống cụ thể, bọn hắn là rốt cuộc thấy không rõ. Bao quát lấy nhị cầu tử thực lực, lúc này cũng chỉ có thể tới gần tới khoảng 50 dặm, liền không thể tiếp tục tới gần. Hắn chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được, vẫn là Ô Mục chiếm thượng phong. Đến mức mong muốn ra tay tham chiến, hắn moi ruột gan, cũng tìm không thấy cái gì áp dụng thủ đoạn. Hắn phủ tang kiếm đã bị mất, trong tay còn thừa lại một cái kim đoàn, cùng một cây màu đen gậy gỗ. Hai kiện pháp bảo kia uy năng mặc dù càng thêm cường đại, nhưng giờ phút này đối mặt hai vị chân chính người mất, hắn cũng không dám lấy ra. Ai? Trộm được đồ vật chính là điểm này không tốt. Ầm ầm. Hai người kịch liệt chiến đấu, một mực kéo dài chừng 10 ngày. Cái này 10 đến ngày bên trong, hai người từ dưới đất đánh tới trên trời, lại từ trên trời đánh tới trên mặt đất, sau đó lại đánh tới Vạn Yêu Quốc, lại đánh tới Đông Hải. Nhị cầu tử chỉ có thể truy tung hai người chiến đấu sóng linh khí, xa xa đi theo. Cho tới bây giờ, hai người chiến đấu sóng linh khí, rốt cục thời gian dần qua thu nhỏ. Nhị cầu tử có thể đến gần tới 20 dặm phạm vi quan chiến. Lúc này hai người trải qua hơn 10 ngày toàn lực sau khi chiến đấu, đều đã biến cực kỳ suy yếu. Mỗi một lần vung ra đi bàn tay, biến càng ngày càng mềm mại bất lực. Nhất là Hắc Viêm, hắn đã sớm đang điền bị tạc, lại mất đi nhục thân, gần nhất lại trải qua liên tiếp chiến đấu, liền không có ngừng nghỉ qua. Hiện tại lại gặp cuộc đời của hắn chi địch. Bây giờ hắn tại ôm một gáp chế xuống, đã hoàn toàn rơi vào hạ phòng. Nhị cầu tử cách xa xa, thấy gấp. Hai người hiện tại cũng là cực kỳ hư nhược trạng thái, nếu như lại có một vị cao thủ gia nhập, tùy tiện liền có thể quyết định thắng bại. Hắn đã cách không đưa qua một nhóm lớn khối lỗi, nhưng phát ra trợ giúp cũng không lớn. Những khối lỗi này vẹn vẹn đưa đến chọc giận Hắc Viêm tác dụng. Hắc Viêm bị khôi lỗi nổ một lần, bây giờ thấy khôi lỗi liền lửa giận dâng lên. Nhị cầu tử càng nghĩ, đông nhiên nhớ tới, trong tay mình có lẽ còn có một cái trợ lực. Nghĩ tới đây, hắn an bài một cái khôi lỗi ở bên ngoài quan chiến, bản thân hắn đã tiến vào trong hồ lô. Tại một đống tạp vật bên trong tìm kiếm một hồi, rốt cuộc tìm được một cây chỉ bị phong ấn hộp ngọc. Đem hộp ngọc mở ra, bên trong là một cây gỗ. Chính là lúc trước Vương Bản Tử từ tiểu thế giới mang ra. Tại cái này một cây gỗ bên trong cất giấu một cái lao đầu. Nhị cầu tử nếu như không có đoán sai, cũng hẳn là một tên luyện hư kỳ cao thủ. Chẳng qua là ban đầu tiểu thế giới bị Hắc Viêm công phá, hắn bị hiểm hộ những người khác chạy trốn, đem nhục thân của mình tự bạo. Về sau hắn vẫn đi theo Vương Bản Tử trên thân, bảo hộ Vương Bản Tử vượt qua bình chướng. Bởi vì tiêu hao quá độ, ngay tại khối này dưỡng hồn một bên trong ngủ say. Nhị cầu tử trước kia cũng cùng lao đầu này đã từng quen biết, biết lao đầu thực lực rất kinh người. Lo lắng đối phương sẽ quấy rối, liền vẫn luôn đem căn này gỗ phong ấn lên. Giờ phút này, nhị cầu tử hai tay đem căn này gỗ nâng trong tay, nhẹ giọng kêu gọi: "Lao tiền bối, lao tiền bối, mau tỉnh lại." Nhị cầu tử liên tiếp kêu mấy âm thanh, bên trong rốt cục truyền ra một đạo lưỡi biếng thanh âm: "Ai tại? Tỉnh lại. Lão phu lão tiền bối là ta, chúng ta người quen cũ." Nhị cầu tử nghe được có hồi phục, vội vàng chắp đối. Từ giữa hồn một bên trong rỗi ra một cỗ thần thức, tại nhị cầu tử trên thân nhanh chóng quét một chút, lập tức lại rụt trở về. "Là ngươi?" Thần thức quét một chút, lão đầu cũng đã nhận ra nhị cầu tử thân phận, hai người năm đó còn đánh qua nhiều lần quan hệ. "Lão tiền bối, chúng ta nói ngắn gọn, là như vậy, lần trước đem ngươi nhục thân đánh nổ, hủy diệt tiểu thế giới cựu nhân kia, ta giúp ngươi tìm tới, hiện tại chính là báo thù cơ hội tốt. Lão phu nhập thân đã hủy, chỉ còn lại tàn thần, sớm đã không có tranh cường hào thắng chi tâm, huống hồ lão phu coi như toàn thịnh thời kỳ cũng đánh không lại." Nhị cầu tử muốn dùng chân ngòi ôm một phương thức, không có nghĩ đến cái này lão đầu thế mà còn rất tỉnh táo, đứng mình. "Lão tiền bối, ta nói với ngươi, cái kia gọi là Hắc Viêm, giờ phút này đã ở vào cực kỳ hư nhược trạng thái, ngươi chỉ cần hơi hơi dùng một đầu ngón tay, tuyệt đối liền có thể ấn chết hắn." Quả nhiên lão đầu phát hiện chính mình có tiện nghi có thể chiếm, trước đó buông xuống cửu hận, lại tất cả đều nhấc lên. "Đương nhiên là thật, ta dẫn ngươi quan chiến." Nhị cầu tử nói, liền mang theo khúc gỗ kia ra hồ lô, lúc này ôm một chiếm đoạt ưu thế lớn hơn. Nhìn cái dạng này, Hắc Viêm có khả năng sẽ chạy trốn. Sắp thực có cơ hội. Dấu ở giữa hồn một bên trong lão đầu, nhãn lực của hắn so nhị cầu tử tốt hơn, liếc mắt một cái liền nhìn ra, ô một chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, Hắc Viêm đánh không lại, một mực tại bị đánh. "Đáng tiếc, lão phu thân thể quá mức suy yếu. Xin hỏi tiền bối, thứ gì có thể nhanh chóng cho ngươi bổ thân thể?" Nhị cầu tử lập tức hỏi, muốn nói lên bổ thân thể các loại linh đan linh dược, hắn nắm giữ rất nhiều. Tất cả có thể tầm bổ thần hồn, chữa trị thần thức cùng nguyên thần đan dược, hoặc là linh dược loại hình, đều có hiệu quả. "Tiền bối chờ một chút, ta giúp ngươi tìm một chút."